Chương 724, dựa vào cái gì? 2, chương 724, dựa vào cái gì? 2, một bộ thanh sam váy ngắn, đem nữ tử lồi lõm ngạo nhân dáng người bao khỏa, tấm kia tinh xảo hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên, mơ hồ có thể thấy được mấy phần suy yếu, lại khó nén trang nhã khí chất. Giờ phút này, nàng chậm rãi đến gần. Theo nàng đến gần, Dư Vân Dao toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Nàng hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm tới đạo thân ảnh này, dường như giống như là làm cái gì chuyện sai, ánh mắt né tránh, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Giờ khắc này nàng tựa như thành âm u cống thoát nước chuột, tại bị dương quang bắn thẳng đến lúc, loại kia hoảng sợ phức cảm tự ti tự nhiên sinh ra. Ta vẫn cho là chúng ta là tốt nhất tỉ muội. Khương Ngữ Tương sắc mặt suy yếu tái nhợt, trên mặt thần sắc nói không ra phức tạp, nàng tĩnh tĩnh nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, trong ánh mắt cảm xúc rất phức tạp. Nàng vẫn cho là các nàng là tốt nhất tỉ muội. Dù là cách xa nhau rất xa, dù là lâu như vậy không gặp, các nàng quen biết nhiều người như vậy, hẳn là vẫn như cũ thần mật vô gian. Thật là, mọi thứ đều là nàng suy nghĩ nhiều. Ta cũng xưa nay không biết, ngươi sẽ như vậy ghen ghét ta. Khương Ngữ Tương tiếp tục mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng Dư Vân Dao trong lòng lại run rẩy kịch liệt lấy, giống như là chịu đựng lấy cái gì tra tấn. Cũng bởi vì ghen ghét, cho nên ngươi muốn hủy ta. Khương Ngữ Tương tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt đầy tràn đầy thất vọng. Dư Vân Dao, ngươi biến rất lạ lẫm. Ngươi không phải ta biết Dư Vân Dao. Lời này dường như xúc động Dư Vân Dao trong lòng nơi nào đó. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cùng Khương Ngữ Tương đối mặt bên trên, nàng cười lạnh nói, ta xưa nay cũng không phải là ngươi nhận biết Dư Vân Dao, vậy cũng là ngươi mong muốn đơn phương. Từ vừa mới bắt đầu, ta tiếp cận ngươi chính là muốn lợi dụng ngươi. Ngươi trong mắt ta chính là một cái ngu xuẩn mà mềm yếu đồ đần mà thôi. Ta tiếp cận ngươi, cùng ngươi làm nhiều năm như vậy tỉ muội, bất quá là nhìn chúng ngươi Khương gia tứ tiểu thư thân phận mà thôi. Lời nói này khiến cho Khương Ngữ Tương sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh, thân hình lung lay, có chút đứng không vững. Tiểu gì? Lâm Giang Niên thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng lên nàng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khương Ngữ Tương hít thở sâu một hơi, ánh mắt đấy toát ra vẻ đau thương, nàng nhắm mắt lại, đem kia trong lòng cuộn cuộn cảm xúc đè xuống. Nhưng dù cho như thế, Lâm Giang Niên vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng kia run nhẹ nhẹ thân thể. Hiển nhiên, nhiều năm qua hảo tỉ muội, nói ra tàn khốc chân tướng lúc, đối nàng đã kích rất lớn. Tiểu gì? Dư Vân Dao nghe được Lâm Giang Niên xưng hô lúc, đột nhiên run lên. Cho nên, theo ý của ngươi, ta từ đầu tới đuôi chính là cái tên ốc. Ngươi tiếp cận ta, chỉ là vì lợi dụng ta, đúng không? Lúc này, Khương Ngữ Tương bình phục tâm tình, nhìn về phía nàng. Không sai. Dư Vân Dao cắn răng. Vậy ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Khương Ngữ Tương đẩy ra Lâm Giang Niên âng, một bước hai bước đi tới Dư Vân Dao trước người, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có coi ta là làm tốt tỉ muội nhìn qua? Từ đầu tới đuôi, ngươi cũng là đang lợi dụng ta. Đối ta không có một chút xíu tình cảm. Khương Ngữ Tương ngữ khí rất nhẹ, hiển nhiên thân thể còn rất yếu ớt. Lần này dược hiệu mặc dù giải trừ, có thể thân thể nàng vẫn như cũng nhận lấy không nhẹ ảnh hưởng. Dù sao đó là ngay cả nội lực hùng hậu cao thủ đều ngăn cản không nổi thuốc, Khương Ngữ Tương không biết bất kỳ võ công, nhận ảnh hưởng tự nhiên càng lớn. Có thể ngữ khí của nàng lại hết sức nặng nề, giống như là mỗi chữ mỗi câu chấn nhiếp tại Dư Vân Dao trong lòng bên trên. Dư Vân Dao sắc mặt trắng bệnh, hô hấp biến gấp rút. Đối mặt Khương Ngữ Tương chất vấn, nàng nhất thời cứng miệng không trả lời được, hốt hoảng cảm xúc hiện lên. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa có làm được cái gì? Lần này, là ta hại ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khương Ngữ Tương tính tính nhìn chằm chằm nàng, nàng trốn tránh, nhưng cũng là theo một ý nghĩa nào đó trả lời chắc chắn. Ta hiểu được. Khương Ngữ Tương bình tĩnh mở miệng, nàng nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, từ nay về sau, người ta không còn là tỉ muội. Ngày sau, người ta mỗi người một ngả. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Khương Ngữ Tương môi nói một câu, Dư Vân Dao trong lòng liền đột nhiên trầm xuống một phần, thẳng đến cuối cùng, sắc mặt nàng hoàn toàn biến trắng bệnh. Cả người ngồi sập xuống đất, tựa như đã mất đi tất cả sinh cơ. Khương Ngữ Tương cuối cùng nhìn nàng một cái, chậm rãi quay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Không quay đầu lại nữa. Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Di rời đi bóng lưng, lại nhìn mắt sớm đã lòng như cho nguội, ánh mắt vô hồn thất thần Dư Vân Dao, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì đồng tình. Nàng tất cả đều là nàng vốn có đáng đợi. Lâm Giang Niên quay người chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Chờ một chút. Dư Vân Dao mở miệng gọi lại Lâm Giang Niên, nàng thanh âm khàn khàn, ánh mắt đấy giống như là cuối cùng một tia sáng lập lòe, ngươi cùng với nàng các ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đối mặt Dư Vân Dao truy vấn, Lâm Giang Niên chỉ là lườm nàng một cái, mà không chút thay đổi nói, ta gọi Lâm Giang Niên. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Còn lại Dư Vân Dao sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác hồi tưởng đến cái tên này. Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên. Rất quen thuộc danh tự, cực kỳ quen hay. Một giây sau, phản phất là đột nhiên nhớ tới cái gì, Dư Vân Dao toàn thân run lên bần bật. Lâm Giang Niên. Lâm Vương. Thế tử. Dư Vân Dao ánh mắt trợ to. Hắn, là Lâm Vương Thế tử. Vậy hắn há không chính là. Khương Ngữ Tương, là hắn tiểu gì. Dư Vân Dao đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, một lúc sau, một vệt hối hận cảm xúc theo nàng ánh mắt đấy hiện hiện. Ngoài mật thất, trạch viện, dưới mái hiên, Lâm Giang Niên theo trong mật thất đi ra, nhìn thấy trong viện tĩnh tĩnh đứng lặng lấy một thân ảnh. Khương Ngữ Tương một mình đứng ở trong viện, nhìn xem phương xa, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ đau thương khí tức. Lâm Giang Niên chậm dần bước chân, đi vào trong viện, đi tới nàng bên cạnh. Khương Ngữ Tương dường như không có phát giác được Lâm Giang Nhiên đến, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn qua nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Giang Nhiên ghé mắt lúc, nhìn thấy một trương thanh tú hơi có vẻ tái nhợt tinh xảo khuôn mặt, hiện ra yếu đuối cảm giác, để cho người ta nhịn không được có loại thương tiếc xúc động. Giờ phút này Khương Ngữ Tương, thần sắc cảm đạm, giống như là có chút thất hồn lạc phách giống như, cặp kia ngày xưa sáng tỏ đôi mắt tạm đạm không ánh sáng, hốc mắt có chút phím hồng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Nhiên trong lòng đống nhiên rất là đau lòng. Hắn há hốc mồm muốn nói gì, có thể trương nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, cho dù là hắn, cũng không biết nên nói cái gì lời an ủi. Hắn tĩnh tĩnh đứng tại Tiểu Di bên cạnh, cứ như vậy an tĩnh bồi tiếp nàng, không nói một lời. Thẳng đến, qua thật lâu. Rốt cục, Khương Ngữ Tương dường như lấy lại tinh thần, nàng ngước mắt nhìn Lâm Giang Niên một cái, thu tầm mắt lại, tựa hồ có chút mê mang. Ngươi nói, nàng nói rất đúng sao? Ân. Lâm Giang Niên ghé mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một trương tinh xảo bên mặt, đang hoảng hốt nhìn xem trong viện. Giống chúng ta thế gia như vậy tử đệ, liền đã định trước đời này đều khó có khả năng có bằng hữu chân chính. Vậy sao? Chương 725, bị đả kích lớn Khương Ngữ Tương, 1, chương 725, bị đả kích lớn Khương Ngữ Tương, 1, đối mặt Tiểu Di vấn đề này, Lâm Giang Niên trầm mặc hạ, lập tức khẽ lắc đầu, con em thế gia, chưa hẳn không có bằng hữu chân chính. Tiểu Di ngươi chỉ là biết lầm người mà thôi, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu tất cả mọi người, dưới gầm trời này, chắc chắn sẽ có một chút tương đối thuần túy hữu nghị. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Khương Ngữ Tương dường như run lên, ngoái nhìn hắn một cái. Lập tức, lại thu tầm mắt lại, lắc đầu, ngươi không cần như thế an ủi ta. Ta cái này cũng không tính là an ủi. Lâm Giang Niên thở dài, tuy nói thân làm con em thế gia, hoàn toàn chính xác đối mặt nhiều nhất là hồ bằng cầu hữu, cùng những cái kia không có hảo ý mục đích, nhưng cũng không có nghĩa là không có chân chính hữu nghị, cũng tỉ như nói Lâm Giang Niên trong đầu nhanh chóng tìm tòi một phen, cuối cùng miễn cưỡng tìm tới ví dụ, tỉ như nói, ta cùng Hứa Lam. Lời này vừa nói ra, Khương Ngữ Tương lại quay đầu nhìn hắn một cái. Không nói gì, nhưng giống như lại cái gì đều nói. Không, mặc dù nói ta cùng Hứa gia đại tiểu thư quan hệ hiện tại là thay đổi chất, nhưng bất kể nói thế nào, lúc trước ta cùng với nàng cũng coi là đường đường chính chính bằng hữu a. Lâm Giang Niên cảm khái, quan hệ biến chất về biến chất. Nhưng ở biến chất trước đó, Lâm Giang Niên tự nhận là cùng Hứa đại tiểu thư quan hệ thật là vô cùng thanh bạch thân thiết. Nhưng rất hiển nhiên, hắn lời giải thích này rất yếu ớt, không có bao nhiêu sức thuyết phục. Khương Ngữ Tương cũng không tin. Lâm Giang Niên nhìn qua Khương Ngữ Tương tái nhợt tinh xảo bên mặt, khẽ thở dài, chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần cảm thấy tự trách. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, mượn cơ hội lần này thấy rõ ràng một người, cũng coi như được là một chuyện tốt hắn nói, đương nhiên liền trầm mặc. Lâm Giang Niên không thế nào biết an ủi người, nói không nên lời gì đến. Mà tại dưới mắt loại tình huống này, hắn cho dù nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế là, hắn ngậm miệng. Trong viện lâm vào thanh lãnh yên tĩnh. Khương Ngữ Tương vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trong viện nơi hẻo lánh, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ đau thương. Cho nên, ta có phải thật vậy hay không rất làm người ta ghét? Khương Ngữ Tương thanh âm rất nhẹ, rất suy yếu, cái này cùng trước kia tự tin rào rạt nàng tạo thành so sánh rõ ràng. Giờ phút này nàng đang lâm vào hoài nghi nào đó trạng thái của mình. Ngay cả ta duy nhất tốt nhất tỉ muội sẽ như thế ghen ghét ta. Có thể ta khờ ngốc, vẫn cho là nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Lâm Giang Niên nguyên bản không muốn nói thêm, chỉ là gặp Tiểu Di bộ này yếu đuối bộ dáng, không khỏi nhường hắn có chút đau lòng. Khẽ thở dài, Lâm Giang Niên nói rằng, theo một ý nghĩa nào đó, nàng lần này cũng coi là bị ép buộc. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương đột nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, có ý tứ gì? Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, một năm trước, nàng gái kia hữu danh vô thực trượng phu đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết tại một cái nam nhân khác trên giường. Tin tức này, nhường Khương Ngữ Tương run lên bần bật, có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Ta chưa nghe nói qua. Tin tức sớm bị phong tỏa. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, loại này ra môn bê bối, tự nhiên không có khả năng chuyển tới. Bất quá, vẫn là bị một chút có lòng người biết được, âm thầm lợi dụng qua nàng gả nhà chồng cũng không thể coi là đại gia tộc nào, hai năm này đắc tội không ít thế lực, gia tộc sản nghiệp sớm đã thâm hụt. Mà nàng nhà chồng bên kia thì là đem những này vấn đề trách nhiệm, bao quát trượng phu nàng chết, toàn bộ trốn tránh tới trên người nàng. Lâm Giang Niên dừng lại, nàng lần này trở lại Sở Giang Thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa là bị gấp trở về. Nhà chồng bên kia ghét bỏ nàng là tang môn tinh, đem nàng chạy về. Khương Ngữ Tương kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, những tin tức này nàng đều chưa từng biết được. Khó trách ngày ấy để cấp lúc, nàng sẽ như thế nghiến răng nghiến lợi. Thì ra những năm này, nàng qua như thế bất hạnh. Nàng cũng là nữ nhân rất đáng thương, nhà chồng không cần nàng, nhà mẹ đẻ cũng ghét bỏ nàng. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng coi là cùng đường mặt lộ. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, ngay lúc này, Tôn Yến tìm tới nàng. Tại Tôn Yến mê hoặc hạ, tăng thêm những năm này đối ngươi ghen ghét, rốt cục nhường nàng chọn ra cái loại này việc các. Lâm Giang Niên ngữ khí rất nhẹ, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nói ngắn gọn, chính là một cái kinh nghiệm bất hạnh nữ nhân, tại thoáng nhìn hạnh phúc của người khác lúc sinh ra vặn bèo đố kỵ, tại lợi ích xu xử hạ, cuối cùng đi lên đường tà đạo. Nàng đích sắc rất đáng thương, Lâm Giang Niên rất đồng tình. Nhưng nàng đối Khương Ngữ Tương làm ra hành vi, nhưng cũng nhường Lâm Giang Niên vô luận như thế nào đều tha thứ không được nàng. Khương Ngữ Tương sững sờ tại nguyên chỗ, nàng ánh mắt ngơ ngác, sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Thì ra, nàng vẫn luôn qua khổ như vậy. Khương Ngữ Tương thần sắc đau thương, khắp khuôn mặt là đau lòng, thật là, nàng cũng chưa hề nói với ta. Nàng nếu là sớm một chút nói với ta, đại khái là nàng cũng có lòng tự ái của mình a. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng. Có thể nói đến nơi đây lúc, hắn lại đột nhiên sửng sốt một chút. Lòng tự trọng. Nàng không muốn nhường Khương Ngữ Tương thấy được nàng chật vật đời người, nàng vẫn luôn đang tận lực che giấu. Tại sao phải làm như vậy đâu? Một máy mắt, Lâm Giang Niên nghĩ tới điều gì? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Di, Tiểu Di cũng dường như ý thức được, nàng thần sắc kinh ngạc, ngước mắt cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì tán đồng dường như. Cho nên, nàng kỳ thật cũng lấy ta làm bằng hữu đối đãi qua, đúng không? Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo vài phần không xác định rung động ý, giống như là tại hỏi đến cái gì. Lâm Giang Niên trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải xem như bằng hữu, như thế nào lại nghĩ đến cực lực bảo hộ chính mình tự tôn, đem chính mình kia không chịu nổi một màn ẩn giấu. Chỉ là, nếu là bằng hữu, chọn ra dạng này chuyện không thể tha thứ, lại còn có thể được cho bằng hữu sao? Lâm Giang Niên không biết trả lời như thế nào, chỉ là tại đối đầu Tiểu Di kia tràn ngập hy vọng ánh mắt lúc, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. Mà Khương Ngữ Tương đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cả người tựa như đột nhiên tiêu tan, nhẹ nhàng thở ra. Nàng thân hình lại lung lay, đứng không vững. Lâm Giang Niên vô ý thức tiến lên, lại đỡ nàng. Cách lụa mỏng y phục chạm đến bên hông tinh tế tỉ mỉ da thịt. "Tiểu Di, ngươi không sao chứ?" Không có Khương Ngữ Tương thắc mắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ là cảm xúc xa suốt nàng, lúc này đều đã không có tâm tình đi chú ý những chi tiết này. Nàng trầm mặc thật lâu, lại đột nhiên nói khẽ, "Ưng thuận với ta một việc có thể chứ?" "Ân." Khương Ngữ Tương nhẹ giọng mở miệng nói, "Đừng giết nàng, tha cho nàng một lần." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên run lên, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Di. Khương Ngữ Tương ánh mắt xê dịch về ngoài viện, bình tĩnh nói, "Ta biết, nàng lần này làm rất quá đáng. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều là bằng hữu của ta. Trong mắt ta, nàng là ta biết vài chục năm hảo tỉ muội, ta không nghĩ nàng bởi vì ta mà chết. Tha cho nàng một lần a, đừng giết nàng." Nói đến đây, Khương Ngữ Tương hít thở sâu một hơi, ngữ khí nói không ra hoảng hốt. Dù là đối phương làm tội ác tày trời chuyện, có thể nàng vẫn như cũ hung ác không dưới tâm đến. Chương 725, bị đả kích lớn Khương Ngữ Tương, 2, chương 725, bị đả kích lớn Khương Ngữ Tương, 2, nàng biết dạng này có lẽ không đúng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn xem Tiểu Di tinh xảo bên mặt, nói khẽ, "Nàng hiện tại còn sống, hẳn là so chết thống khổ hơn." Khương Ngữ Tương trầm mặc, nàng ngắm nhìn ngoài viện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nói khẽ, "Kia là mệnh của nàng, ta có thể làm không nhiều. Tha cho nàng một mạng a." Lâm Giang Niên khẽ thở dài, cuối cùng không nói gì, gật gật đầu, "Tốt." Mở tối quặng cu é trong mặt thất. Dư Vân Giao ánh mắt đờ đẫn, toàn thân trên dưới không có nửa phần sinh cơ dường như. Nàng ngồi sập xuống đất, ánh mắt thất thần. Thẳng đến, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Nàng dường như giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Ánh mắt trong tầm mắt dần dần nhiều một thân ảnh. Mà nàng ánh mắt đấy vừa hiện lên tinh quang, lại dần dần tiêu tán. Nàng đâu? Dư Vân Giao thanh âm khàn khàn, run rẩy hỏi. Nàng không muốn gặp ngươi. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, Dư Vân Giao toàn thân run lên, đột nhiên nhắm mắt lại. Đỏ bừng hốc mắt, có hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Là ta có lỗi với nàng. Hiện tại sám hối đã tới đã không kịp. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngươi đây chỉ là nước mắt cá sấu. Đối mặt Lâm Giang Niên châm chọc khiêu khích, Dư Vân Giao dường như đã hoàn toàn không để trong lòng. Nàng lại mở to mắt, nhìn xem Lâm Giang Niên, run rẩy nói, "Cho nên, ngươi là Lâm Giang Niên? Ngươi là Lâm Vương Thế Tử?" Lâm Giang Niên thản nhiên nói, "Không giống sao?" Dư Vân Giao kinh ngạc nhìn xem hắn, tự lẩm bẩm, "Ta sớm phải biết, sớm phải biết. Cho nên, nàng là ngươi tiểu gì, các ngươi đây chẳng qua là diễn cho Từ Tu Trúc một tuần kịch mà thôi." Lâm Giang Niên mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối đều là giả. Đạt được xác định đáp án, Dư Vân Giao biểu hiện trên mặt biến vừa khóc lại cười, nàng thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, giống như tên điên. Nàng ngồi sập xuống đất, chờ đợi thuộc về nàng nên có kết quả. Nhưng vẫn không có đợi đến. Ngươi rất may mắn, đụng phải một cái bạn rất thân. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Lâm Giang Niên hờ hững nhìn nàng một cái, bản thế tử lúc đầu nên giết ngươi, nhưng nàng vẫn là mềm lòng, tha ngươi một mạng. Lời này, nhường vừa khóc lại cười Dư Vân Giao lại lần nữa đột nhiên run lên, dường như không thể tin giống như ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể đi. Lâm Giang Niên lạnh lườm nàng một cái. Tin tức này, nhường Dư Vân Giao cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng không giết ta. Nàng giờ phút này, vô số suy nghĩ tại Dư Vân Giao trong đầu hiện hiện, nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Rốt cục, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ lại lần nữa chảy xuống. Thật là, ta còn mặt mũi nào sống thêm lấy? Ngươi, giết ta đi, nàng thanh âm khàn khàn, tràn đầy tự trách. Ngươi muốn chết lời nói, cũng không người ngăn đón. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, vung vẩy ống tay áo, rút ra bên cạnh thị vệ trưởng kiếm bên hông, nhét vào Dư Vân Giao trước người. Đã ngươi cảm thấy ngươi đang chết, vậy liền tự mình giải quyết ta. Dứt lời, Lâm Giang Niên quay người, lại lười nhác nhìn nhiều nàng một cái, quay người rời đi. Còn lại Dư Vân Giao giật mình ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm rơi xuống tại trước mặt trường kiếm. Nàng run run rẩy rẩy đưa tay nhặt lên kiếm đến, nhìn xem chuôi này sắc bén trường kiếm, lại run run rẩy rẩy giơ lên, chống đỡ ở trên của mình. Nhưng khi sắc bén kia mũi kiếm kích thích tới làn da lúc, nàng toàn thân lại đột nhiên run lên, một cỗ khí tức tử vong dường như đưa nàng bao khỏa. Nàng toàn thân càng run rẩy, kiếm trong tay cũng run lợi hại. Nàng nhắm mắt lại, mong muốn cái chết chi. Có thể nàng chẳng biết tại sao, lại vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Đốt. Trường kiếm ngã xuống đất, Dư Vân Giao thống khổ nhắm mắt lại. Thì ra cho dù là muốn chết, cũng có như vậy. Dư Vân Giao chết sống, tại Lâm Giang Niên trong mắt cũng không tính bao lớn sự tình. Nàng còn sống đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì, chết, đối Lâm Giang Niên mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần sau lưng nàng Dư gia, tại Lâm Giang Niên trong mắt càng là không có làm một chuyện. Dư gia vốn là chỉ là Sở Giang Thành một cái tam lưu tiểu gia tộc, chớ nói chi là bây giờ Dư gia suy tàn không thành dạng. Nhưng Dư Vân Giao phản bội, hoàn toàn chính xác đối Khương Ngữ Tương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trở lại Khương phủ về sau, nàng vốn là chịu dược hiệu ảnh hưởng chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, dường như bỗng nhiên trong vòng một đêm liền sụp đổ. Nàng đem chính mình nuốt ở trong phòng, nằm trên giường không dậy nổi, không thấy bất luận kẻ nào. Nghe nói biết được Khương Ngữ Tương sinh bệnh nặng, Khương phủ trên dưới lập tức khẩn trương lên, Khương Chính cùng Khương Ninh Khang tuần tự chạy tới muốn thăm Khương Ngữ Tương, lại đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Giang Niên biết được tin tức sau, lo lắng tiểu di là chịu ngày đó còn sót lại dược hiệu ảnh hưởng, liền cũng chạy tới nội viện. Nhưng mà vừa tới cổng, liền bị Chỉ Diên ngăn cản đường đi. Chỉ Diên? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, Chỉ Diên tại sao lại ở chỗ này? Bất quá, hắn lo lắng chính là tiểu di thân thể, tiểu di nàng thế nào? Chỉ Diên khí chất thanh lãnh, nàng đứng ở trong viện, khẽ lắc đầu, tiểu di thân thể không có gì đáng ngại, nhưng Chỉ Diên dừng lại, nói khẽ, nhưng tiểu di tinh thần thật không tốt, giống như là nhận lấy cái gì đã kích ngày đó ngươi cùng tiểu di ra ngoài, đi đâu? Đối mặt với Chỉ Diên hỏi thăm, Lâm Giang Niên cũng không có giấu giếm, đem Dư Vân Giao chuyện cáo chi Chỉ Diên. Chỉ Diên sau khi nghe được, cũng trầm mặc. Xem ra, chuyện này đối tiểu di đã kích rất lớn. Chỉ Diên ngữ khí rất nhẹ, cũng rất là lo lắng, mấy ngày nay tiểu di không ăn không uống, thậm chí cũng không nguyện ý xuống giường, ngày càng sa sút tinh thần nói đến đây, Chỉ Diên khẽ thở dài, vẻ mặt càng thêm lo lắng, ta lần thứ nhất thấy tiểu di dạng này. Rất hiển nhiên, tiểu di biến hóa, nhường nàng cũng có chút hoảng hồn. Nàng đây là qua không nổi chính mình trong lòng kia quan. Lâm Giang Niên trầm giọng mở miệng. Tiểu di ngày bình thường mặc dù nhìn xem tính tình hướng ngoại, có thể càng là như thế, càng nói rõ nàng tâm tư cẩn thận. Tại Sở Giang Thành lớn lên tiểu di, từ nhỏ không có bao nhiêu bằng hữu, chỉ có như thế một cái hảo bằng hữu hảo tỉ muội, lại tại thời khắc mấu chốt phản bội chính mình, kém chút hại nàng cả một đời. Chuyện này đối với tiểu di mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Chỉ Diên, ngươi thật tốt khuyên bảo tiểu di. Nàng hiện tại hiển nhiên là cùng chính mình không qua được, cùng chính mình phân cao thấp đâu. Lâm Giang Niên thở dài, tiếp tục như vậy nữa, thân thể của nàng sẽ sụp đổ. Ta Chỉ Diên há hốc mồm, nàng hầu như không am hiểu chính là khuyên bảo hống người khác. Mặc dù nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, có thể để nàng đi mở đạo, nàng không có chỗ xuống tay. Ta không biết nên thế nào khuyên bảo. Chỉ Diên khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía Lâm Giang Niên, dừng lại, vừa rồi nhẹ giọng mở miệng, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi cùng tiểu di quan hệ tốt, ngày bình thường ngươi không phải cũng rất biết ăn nói a? Ngươi đi thật tốt khuyên bảo nàng, tiểu di, nàng hẳn là sẽ nghe ngươi. Nhìn qua Chỉ Diên kia hy vọng mà sáng tỏ đôi mắt, Lâm Giang Niên trầm mặc. Lúc này, tiểu di chỉ sợ không muốn gặp nhất người chính là hắn a. Nhưng trầm mặc một hồi, Lâm Giang Niên vẫn gật đầu. Kia, ta thử một chút a. Chương 726, an ủi tiểu di, 1, chương 726, an ủi tiểu di, 1, phanh. Là chén trà ngã xuống đất trên mặt thanh âm. Ngay sau đó, đương theo lấy một tiếng thanh âm tức giận, Lâm Vương Thế Tử, khinh người quá đáng. Tôn phủ, phòng khách riêng bên trong. Giờ phút này, bầu không khí ngột ngạt. Tôn Điều ngồi ở chủ vị bên trên, mắt lạnh nhìn một màn này, không nói một lời. Trong đại sảnh, Tôn Kinh Quốc cùng Tôn Dược hai người đứng tại khác một bên, giờ phút này hai người trên mặt đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhất là Tôn Dược, hắn ánh mắt càng là hung ác. Lần này, hắn xem như bị mất mặt. Trước mấy ngày vì cho Tam tỷ ra mặt, hắn cùng nhị ca khí thế hùng hổ chạy đến Khương gia, kết quả lại bị Khương gia người chụp xuống, nhận hết quất đủ. Cuối cùng, không thể không là lão gia tử tự thân xuất mã, mới đưa hai người bọn họ nhận trở về. Cô này biệt quất đỉnh, còn kiềm chế tại trong lòng hắn tán không đi. Lúc này, lại đột nhiên nhận được tin tức, Tam tỷ không thấy. Giờ phút này, cách Tôn Yến biến mất không thấy gì nữa đã có 3-4 ngày. Cho dù là lại ngu rốt người, cũng rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp. Nhất định là hắn làm, hắn đem Tam tỷ bắt lại, không chừng Tam tỷ đã bị hắn hại. Tôn Dược phẫn nộ nói, đại ca, ngươi cần phải là Tam tỷ làm chủ a, khẩu khí này chúng ta Tôn gia không thể cứ như vậy nuốt xuống. Chủ tọa bên trên, Tôn Tiểu ánh mắt băng lãnh, nhìn hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Làm thế nào? Đương nhiên là Tôn Dược đang muốn mở miệng, lại tạm ngừng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đấy hiện lên một tia vẻ lo lắng, đã hắn ra tay ác như vậy chúng ta còn muốn nói cái gì thể diện? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem kia cái gì Lâm Vương Thế Tử cho bắt trở lại, dùng hắn uy hiếp Khương gia, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, muốn để bọn hắn biết, chúng ta Tôn gia cũng không phải dễ ức hiếp. Tứ đệ, ngươi bất tranh cãi. Tôn Kinh Quốc nghe không nổi nữa, mở miệng trách móc. Bắt Lâm Vương Thế Tử, hắn cũng dám muốn. Nhị ca, vì cái gì không cho nói? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hao tổn? Cái này thua thiệt cứ như vậy ăn. Ngươi quên bọn hắn là thế nào nhục nhã chúng ta? Tôn Kinh Quốc mặt không biểu tình, hắn tự nhiên chưa, nhưng này lại có thể thế nào? Kia dù sao cũng là Lâm Vương Thế Tử a. Bọn hắn thế gia to gan, chẳng lẽ còn dám đối Thế Tử động thủ không thành? Đại ca, Tam muội bây giờ tung tích không rõ, việc này chỉ sợ cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Tôn Kinh Quốc nhìn về phía Tôn Tiểu, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, tứ đệ nói có một chút rất đúng, chúng ta không thể lại tiếp tục dông dài. Ta biết. Tôn Tiểu trầm giọng nói. Hắn tự nhiên biết đạo lý này, chỉ có điều, dường như nghĩ đến cái gì, Tôn Tiểu ánh mắt đấy hiện lên một tia kiên kỵ. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, ta đi xin ý kiến một chút phụ thân. Nói, hắn đứng dậy hướng phía nội viện đi đến. Còn lại nguyên địa Tôn Kinh Quốc cùng Tôn Dược hai người, Tôn Dược thì là vẻ mặt khinh thường cùng bất mãn, cái này còn cần xin chỉ thị cái gì? Nhị ca, chúng ta vì cái gì liền nhất định phải như vậy sợ? Hắn Lâm Vương Thế Tử lợi hại hơn nữa, kia không phải cũng là người sao? Chúng ta phái người bắt hắn trở lại, chỉ cần hắn rơi vào trong tay chúng ta, tại sao phải sợ hắn không nghe lời? Tôn Kinh Quốc lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng biết hắn là Lâm Vương Thế Tử. Ngươi nghĩ tới hậu quả không có? Có thể có hậu quả gì không? Chuyện này cũng không phải chúng ta sai trước đây, là hắn trước bắt Tam tỷ. Coi như truy cứu tới, chúng ta lại sợ cái gì? Liên hoàng đế đều không quản được chúng ta, hắn một cái Lâm Vương Thế Tử tính là thứ gì? Tôn Dược ánh mắt khinh thường, thấy nhị ca trợn mặt, lúc này cắn răng một cái, nhị ca, các ngươi mặc kệ, ta quản. Thù này, ta nhất định phải báo. Tôn Kinh Quốc ánh mắt ngưng tụ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quản, ngược lại sẽ không liên lụy chúng ta Tôn gia. Tôn Dược hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tôn Kinh Quốc đứng tại chỗ, nhíu chặt lấy lông mày, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có cố dự cảm bất tường. Thanh lanh đủ tính trong hậu viện. Trong viện thị nữ hạ nhân đã bị chi đi, bốn phía yên tĩnh. Lâm Giang Niên cất bước đi vào dưới mái hiên, cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Đi vào gian phòng, một cỗ u lãnh hương thơm khí tức đánh tới, người nghe ở giữa, làm người tâm thần thanh thản. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn lại, lụa mỏng sau tấm bình phòng, mơ hồ có thể thấy được trên giường nằm một thân ảnh. Bốn phía yên tĩnh, có cô nói không ra kiềm chế ngột ngạt tâm thanh. Lâm Giang Niên cất bước đến gần, xuyên qua bình phòng, trong tầm mắt nằm ở trên giường thân ảnh dần dần rõ ràng. Một đạo nổi bật thân ảnh nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, trên thân khẽ che lấy đệm chăn, lộ ra ưu nhã đường cong. Một đầu tóc xanh bẩy xuống, lộ ra cái hốc, cùng kia cổ áo ở giữa tuyết trắng cái cổ, xuống chút nữa, chính là đường cong trượt xuống vòng eo, hoán lại tới giữa háng lúc lại phát họa lên một đạo ngạo nhân đường cong. Mượt mà, sung mãn, như là trăng tròn. Giờ phút này, kia nửa đậy ở trên người đệm chăn, che lấp phía dưới, khiến cho phần này mỹ cảm dụ hoặc như ẩn như hiện. Tiểu Di, Lâm Giang Niên ngưng thần yên ổn, khẽ gọi một tiếng. Mà nguyên bản yên tĩnh gian phòng bên trong, làm Lâm Giang Niên thanh âm bỗng nhiên vang lên lúc, dường như giống như là bị trong nháy mắt phá vỡ yên lặng. Nguyên bản nằm nghiêng trên giường Khương Nữ Tương, đột nhiên quay đầu, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nàng đầu tiên là ngắn ngủi bối rối một lát, ngay sau đó đột nhiên ngồi dậy, hơi tái nhợt hư nhược trên mặt nổi lên mấy phần bất an. Ngay sau đó, liền nổi giận nói, "Ai bảo ngươi tiến đến?" "Tiểu Di, ngươi tỉnh táo, đừng kích động." Khương Nữ Tương dừng lại, ý thức được tâm tình mình có chút quá kích động. Hít thở sâu một hơi, bình phục tâm tình. Lúc này mới chậm rãi nói, "Ngươi tới làm cái gì?" "Chỉ riêng nói Tiểu Di ngươi đã vài ngày không có ra khỏi cửa, ta tới nhìn ngươi một chút thế nào?" "Ta rất khỏe." Hạ nhân nói Tiểu Di ngươi vài ngày không có ăn cái gì. "Ta không đói bụng." "Không ăn đồ vật làm sao lại không đói bụng?" "Ta chính là không đói bụng." Nghe được Tiểu Di nào giống như là hờn dỗi giống như ngữ khí, Lâm Giang Niên yên lặng. Trầm mặc hạ, mới lại mở miệng, "Tiểu Di còn đang suy nghĩ Dư Vân giao chuyện." Khương Ngữ Tương run lên, không có mở miệng. Ngày đó nàng một lòng muốn chết, ta liền cho nàng lưu lại một cây đao, cuối cùng nàng vẫn là không có chết. Khương Ngữ Tương trầm mặc một hồi, ngữ khí biến bình tĩnh, "Nàng bây giờ ở nơi nào?" "Còn tại Sở Giang thành bên trong, bất quá chưa có trở về Dư gia." Lâm Giang Niên mở miệng nói. Khương Ngữ Tương ánh mắt có chút trống rỗng, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. "Dư gia đã kết thúc." Lúc này, Lâm Giang Niên lại nói khẽ. Khương Ngữ Tương nghe được, cũng không có bao nhiêu phản ứng, Lâm Giang Niên cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Chuyện lần này, mặc dù cùng Dư gia không có bao nhiêu quan hệ, nhưng dẫn đến đây hết thảy kẻ đầu sỏ, Dư gia vẫn như cũ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Những năm này, Dư gia mượn Tiểu Di lợi dụng Khương gia thế lực, để bọn hắn sau lưng làm không ít bẩn thỉu hoạt động. Lần này, ta cùng nhau đem bọn hắn nổ tận gốc. Lâm Giang Niên ngữ khí rất bình tĩnh. Chương 726, an ủi Tiểu Di 2. Chương 726, an ủi Tiểu Di 2. Tại Tiểu Di bị hạ dược ngày thứ 2, thế tử thân vệ người liền đem Dư gia tra xét út sốc, ngay tại hôm qua, Dương Không đã dẫn người xâm nhập Dư gia, đem toàn bộ Dư gia bị tịch thu nhà. Một cái tam lưu gia tộc, liền thanh danh đều không có tiểu gia tộc, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Nhưng, Lâm Giang Niên cũng sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Còn có Từ gia. Lâm Giang Niên dừng lại, mở miệng, "Từ gia gia chủ Từ Ngạn, hai ngày này một mực hướng Khương gia bái phỏng, mong muốn thấy Tiểu Di ngươi." "Hắn muốn tự mình cùng Tiểu Di ngươi nói xin lỗi." Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương ngừng tạm, dường như rốt cục có chút lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một cái, ánh mắt đây dần dần hiện lên một vệt nộ khí. "Từ tu chúc đâu?" Lâm Giang Niên dừng lại, "Hắn a, hiện tại hẳn là còn bị nhốt tại Khương gia thiên viện bên trong." Khương Ngữ Tương ánh mắt lạnh lùng, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại không có mở miệng. "Tiểu Di yên tâm, hắn sống không được bao lâu." Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, coi như Từ Ngạn đi cầu tình, Từ tu chúc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. "Từ tu chúc phải chết, người nào tới van cầu tình đều vô dụng." Khương Ngữ Tương trầm mặc hạ, mới lên tiếng, "Ngươi giết hắn, thế tất sẽ đắc tội Từ gia." Lâm Giang Niên hứng hở, cũng không để ở trong lòng, "Từ tu chúc tại dám đối Tiểu Di ngươi nói đến đây." Lâm Giang Niên lại dừng lại, lập tức mới nói, "Đã hắn còn không sợ đắc tội Khương gia, vì sao còn sợ hơn đắc tội cái gì?" Còn nữa, Lâm Giang Niên nhìn Tiểu Di một cái, cười lạnh một tiếng, "Mặc kệ bọn hắn có bản lĩnh gì, lần này Từ tu chúc đều phải chết, ai cũng ngăn không được." Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Khương Ngữ Tương ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại chậm rãi rời ánh mắt, trầm mặc. Dường như tâm tình có chút phức tạp, cũng có chút loạn. "Còn có một chuyện." Lâm Giang Niên lại mở miệng, "Còn có Tôn Yến. Lần này sai bảo Từ tu chúc cùng Dư Vân giao chân chính chủ sự sau màn, nhưng thật ra là nàng." Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, "Bây giờ, nàng còn bị giam giữ. Tiểu Di ngươi, dự định xử trí như thế nào nàng?" Lâm Giang Niên một mực không nhúc nhích Tôn Yến, chính là như thế. Tôn Yến thân phận dù sao quá mức phức tạp, cho dù là Lâm Giang Niên cũng không tốt động thủ. Khương Ngữ Tương trầm mặc, ánh mắt dần dần biến âm trầm. Tôn Yến, nàng luôn luôn cùng Tôn Yến không cùng, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, Tôn Yến lần này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, kém chút hủy nàng. Nếu không phải, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Có thể, muốn nói xử trí như thế nào nàng? Khương Ngữ Tương cũng trầm mặc. Một lúc sau, nàng thanh âm khàn khàn hỏi, đại ca nói thế nào? Lâm Giang Nhiên lắc đầu, đại cứu còn chưa tới tìm ta, hắn hẳn là đã đoán được. Khương Ngữ Tương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nàng mới thản nhiên nói, đã người là ngươi bắt, ngươi tự hành xử trí a. Lâm Giang Nhiên thở dài, ta cũng không tốt xử trí, vậy thì giao cho hắn a. Khương Ngữ Tương bình tĩnh nói, nhìn xem hắn đến cùng sẽ làm ra cái gì lựa chọn đến. Lâm Giang Nhiên minh bạch tiểu di ý tứ, nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, không có việc gì lời nói, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Khương Ngữ Tương ngữ khí có chút mỏi mệt, hạ lệnh chủ khách. Nhưng Lâm Giang Nhiên cũng không có đi, hắn đứng tại giường bên cạnh, khẽ thở dài, tiểu di, ngươi không nên dạng này một mực mất tinh thần đi xuống, đối ngươi như vậy thân thể không tốt. Khương Ngữ Tương không để ý đến hắn, trước ngươi cũng một mực giáo dục ta, ngươi không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, dưới gầm trời này cũng không cái gì khảm qua không được. Lâm Giang Niên đang nói, Khương Ngữ Tương thình lình bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, ngươi còn giáo huấn bên trên ta? Không dám. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta sự tình không cần ngươi quản, xéo đi. Khương Ngữ Tương thanh âm ngột ngạt, tức giận nói, ta cũng không cái gì khác ý tứ, chỉ là muốn khuyên bảo tiểu di ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, không cần đến ngươi khuyên bảo. Khương Ngữ Tương hừ lạnh một tiếng, dường như lại nghĩ tới cái gì, lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi cách ta xa một chút, ta tâm tình ngược lại sẽ tốt hơn. Lâm Giang Niên tự nhiên nghe được tiểu di lời nói bên trong ý tứ, hắn bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người rất lo lắng thân thể của ngươi, nhất là chỉ riêng nàng, mặc dù không thế nào biết nói chuyện, nhưng là quan tâm nhất thân thể ngươi người, chỉ là không biết nên thế nào trấn an ngươi. Khương Ngữ Tương trầm mặc, thần sắc lại không biết vì sao nổi lên một vẻ áy náy, giống như trong nội tâm nàng yếu ớt thở dài, thấy Lâm Giang Niên còn đứng ở một bên, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, còn đứng ở nơi này làm gì? Ra ngoài. Mắt thấy tiểu di căn bản không để ý hắn, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiểu di, các ngươi có đây không? Là chỉ riêng thanh âm. Bên trong căn phòng hai người đều sửng sốt một chút, nhất là Khương Ngữ Tương, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, dường như làm chuyện gì xấu dường như. Nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, hung dữ chừng Lâm Giang Niên một cái, cảnh cáo hắn không được nói lung tung, lúc này mới lắng lại ngữ khí, chỉ riêng, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ riêng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, đi vào gian phòng. Nàng ánh mắt rất nhanh rơi vào sau tấm bình phong đứng tại bên giường Lâm Giang Niên, cùng ngồi ở trên giường Khương Ngữ Tương trên thân. Điện hạ, tiểu di. Chỉ riêng đến gần, khẽ gọi một tiếng. Khương Ngữ Tương thu hồi kia tâm thần có chút không tập trung cảm xúc, mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ riêng, sao ngươi lại tới đây? Tiểu di, thân thể ngươi như thế nào? Chỉ riêng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút lo lắng. Ta không sao. Khương Ngữ Tương lắc đầu. Chỉ riêng gật đầu, lại nhìn bên cạnh Lâm Giang Niên một cái, ném hỏi thăm ánh mắt. Lâm Giang Niên thì còn lấy một cái bất đắc di thần sắc, dường như đang nói, tiểu di khó chơi, khuyên không được. Chỉ riêng nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Mà lúc này, trên giường, nhìn thấy đang lúc lấy mặt nàng mắt đi mày lại hai người, chẳng biết tại sao, Khương Ngữ Tương trong lòng hiện lên một tia bực bội. Nói không ra cảm giác, nhưng chính là càng xem cái này xú tiểu tử càng không vừa mắt. Đồng thời, cũng có chút không còn dám đi xem chỉ riêng, tâm tình càng thêm phức tạp ấy nấy, giống như là cái gì ngăn ở trong lòng. Nhất là làm nhìn thấy chỉ riêng ở trước mặt nàng khéo léo như thế nghe lời lúc, Khương Ngữ Tương tâm tình phức tạp hơn, cũng liền càng ấy nấy bất an. Chỉ riêng, ngươi có chuyện gì không? Khương Ngữ Tương rời ánh mắt, rời đi chủ đề. Chỉ riêng lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, nói rằng, Tôn gia người đến, đại bá muốn gặp điện hạ. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc đã đến. Khương Ngữ Tương thì là nhìn các nàng hai người một cái, đã như vậy, các ngươi mau đi đi. Lâm Giang Niên nghe vậy, nhẹ gật đầu, kia, tiểu di chúng ta quay đầu trở lại thăm ngươi. Không cần đến, xéo đi. Khương Ngữ Tương tức giận nói. Lâm Giang Niên lúc này mới cùng chỉ riêng quay người, một trước một sau rời khỏi phòng. Khương Ngữ Tương ngồi trên giường, nhìn chăm chú lên hai người rời đi bóng lưng. Thẳng đến cửa phòng đóng lại, trong phòng còn lại nàng một người. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn một màn này, thẳng đến một lúc sau, gian phòng bên trong mới truyền đến một tiếng ngột ngạt thở dài. Khương Ngữ Tương a Khương Ngữ Tương, ngươi sao có thể chương 727, trước dứt bỏ sự thật không nói, một, chương 727, trước dứt bỏ sự thật không nói, một, từ nhỏ di bên kia sau khi rời đi, Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng hai người rời đi nội viện, tiến về Khương phủ trước trung viện phòng tiếp khách. Xem như Giang Nam đệ nhất đại gia tộc, Khương phủ đệ chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, nội bộ kiến trúc càng là phức tạp, không cẩn thận rất dễ lạc đường. Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng song song mà đi, chỉ riêng thói quen lạc hậu Lâm Giang Niên một bước, cùng hắn khoảng cách một người địa vị, yên lặng đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh. Lâm Giang Niên phát giác sau, liền lại chậm dần bước chân, đợi đến chỉ riêng đuổi theo. Chỉ riêng phát giác được lúc, lại tiềm thức chậm dần bước chân. Thế là, dứt khoát hai ta đừng hòng đi thôi. Lâm Giang Niên dừng bước lại, thở dài. Chỉ riêng ngước mắt nhìn hắn một cái, thế nào? Ngươi tổng đi theo ta đằng sau làm gì? Chỉ riêng trầm mặc hạ, không muốn là phải như vậy. Ai nói? Chỉ riêng im lặng, ta là thị nữ của ngươi, thị nữ tự không thể đi tại điện hạ phía trước. Hắc, ngươi bây giờ thảo luận với ta thị nữ? Lâm Giang Niên nhạc đạo, ta muốn nhớ không lầm, lúc trước ngươi lần kia rời đi Lâm Vương phủ lúc, nói là lúc sau không phải ta thị nữ đi. Chỉ riêng khẽ giật mình, cũng lập tức nhớ tới việc này. Lúc trước nàng quyết định rời đi Lâm Vương phủ lúc, trước khi chuẩn bị đi hoàn toàn chính xác từng nói qua như vậy. Chẳng qua là lúc đó nàng là quyết định trở về Nhạn Châu, báo thủ cho cha mẹ. Không nghĩ tới, đằng sau lại cùng Lâm Giang Niên tại Tầm Dương quận chủ vùng. Không nghĩ tới, hắn còn nhớ rõ. Chỉ riêng mím môi một cái, không có lên tiếng. Lâm Giang Niên thấy thế, lùi lại một bước, giắt tay của nàng, mặc kệ ngươi bây giờ có phải hay không thị nữ của ta để ngươi cùng ta cùng đi, nhất định phải cùng đi. Trước mặt mọi người bị giắt tay, chỉ riêng bản năng muốn tránh thoát, lại bị Lâm Giang Niên dùng sức nắm chặt. Đừng vùng đấy, ngươi lại dãy rủa, ta lát nữa trước mặt mọi người thân ngươi. Lời này giống như là thật chấn nhiếp rồi chỉ riêng, nàng đấy trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Lâm Giang Niên lý trực khí chẳng nói, ngươi biết ta lâu như vậy, khi nào có thấy ta chuyện không dám làm? Chỉ riêng trầm mặc, rời đầu, không cùng cái này không muốn mặt ra hỏa nói chuyện. Mà Lâm Giang Niên thì là hài lòng nắm chỉ riêng tay, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ riêng yên lặng đi theo, nửa đường ý đồ muốn tay rút ra, không thể thành công, cũng liền từ bỏ. Tuy ý hắn nắm, thỉnh thoảng thấp mắt, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, phía trước đống nhiên vang lên tiếng bước chân. Nguyên bản còn giật mình thần chỉ riêng, đột nhiên kịp phản ứng. Kia bị Lâm Giang Niên dắt lấy tay nhỏ, đống nhiên nhanh chóng bị rút đi về, giấu kín tại ống tay áo phía dưới. Đồng thời lui lại một bước, giống như là che giấu chính mình bối rối, cúi đầu. Bị quay dày chuyện tốt Lâm Giang Niên lập tức bất mãn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, xuất hiện tại hai người trước mặt là Khương Chính. Giang Niên, chỉ riêng. Khương Chính nhìn thấy hai người, sắc mặt dừng lại, đi lên phía trước. Chỉ riêng nhẹ gật gật đầu, vẻ mặt hình như có chút mất tự nhiên, lườm Lâm Giang Niên một cái, quay người lui ra. Rất nhanh, nguyên địa còn lại Lâm Giang Niên cùng Khương Chính. Đại cứu. Lâm Giang Niên mở miệng, ngữ khí cũng là bình tĩnh. Trước mắt vị này đại cứu mặc dù không có làm mới tới kinh thành lúc nhị cứu như vậy nhiệt tình, nhưng đối Lâm Giang Niên cũng là coi như không tệ. Lâm Giang Niên cũng có thể lý giải, dù sao trước mắt vị này đại cứu là Khương gia gia chủ, hắn phong cách hành sự tự không có khả năng giống nhị cứu tùy tâm sở dục như vậy. Đại cứu, ngươi tìm ta có việc? Lâm Giang Niên mở miệng. Khương Chính sắc mặt rất kém cỏi, giống như là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, cả người ở vào một loại nói không ra hoảng hốt trạng thái. Hắn nhìn xem Lâm Giang Niên, trầm giọng mở miệng, Tôn gia người lại tới, tới là Tôn Trường Thiên, lão gia tử ngay tại phòng trước sẽ gặp. Lâm Giang Niên gật đầu, chuyện trong dự liệu, Tôn gia vẫn là ngồi không yên. Bọn hắn tới làm cái gì? Khương Chính trầm mặc hạ, liếc hắn một cái, là ngữ tương chuyện. Nói đến đây, Khương Chính hình như có chút do dự, cuối cùng trầm mặc hạ, vẫn là hỏi ra lời, ngươi mợ nàng, bây giờ còn tốt chứ? Khương Chính trầm âm thanh mở miệng, ngữ khí hình như có chút thất vọng, bất an. Rất hiển nhiên, hắn đã đoán được thứ gì, chỉ là vẫn không có mở ra miệng. Có lẽ là không tiện mở miệng, lại có lẽ là thẹn trong lòng. Lâm Giang Niên vẻ mặt lại rất thản nhiên, hắn gật gật đầu, nàng con rất tốt, không có một chút sự tình. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Khương Chính đột nhiên thư giãn khẩu khí. Nhưng đại cứu, ngươi biết nàng làm cái gì sao? Lâm Giang Niên bỗng nhiên hỏi. Vấn đề này đem Khương Chính cho đang hỏi. Hắn sớm đoán được, nhưng cũng một mực không dám đi chứng thực. Dù sao kia bất kể nói thế nào, đều là thê tử của hắn, là hắn hải tử thân sinh mẫu thân. Chuyện lần này là nàng một tay chủ đạo, nàng ở sau lưng như vẽ lên đầy hết thảy. Lâm Giang Niên ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, nàng muốn hủy tiểu di. Nghe nói như thế, Khương Chính trong lòng đột nhiên run lên. Biết rõ như thế, dễ thân thai nghe đến lúc đó, trong lòng của hắn vẫn là rất rung động. Ánh mắt biến vô cùng phức tạp, nàng Khương Chính ngữ khí trầm thấp, là lỗi của nàng, cũng là cứu cứu có lỗi với ngươi. Đại cứu ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi thật xin lỗi chính là tiểu di. Lâm Giang Niên lắc đầu. Khương Chính đầy mắt áy náy, nữ tương bên kia, ta sẽ đi xử lý tốt. Lâm Giang Niên mở miệng nói, bất kể như thế nào, nàng hiện tại vẫn là Khương gia người, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng đều là đại cứu thế tử. Ta đã phái người đưa nàng đưa về Khương gia, bây giờ đang ở thiên viện. Về phần xử trí như thế nào nàng, như thế nào cho tiểu di một cái công đạo, liền giao cho đại cứu chính ngươi quyết định. Lâm Giang Niên ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, một cái tay trói gà không chặt Tôn Yến, trong mắt hắn không đáng để ý nếu không phải xem ở nàng là đại cứu thê tử tên tuổi bên trên, Lâm Giang Niên đã sớm nhường nàng sống không bằng chết. Bây giờ dính đến Khương gia, Lâm Giang Niên tự nhiên muốn cẩn thận chút, đem nàng giao cho đại cứu cũng là tiểu di ý tứ. Về phần đại cứu sẽ như thế nào xử trí, đây cũng không phải là Lâm Giang Niên quan tâm. Đây cũng là Lâm Giang Niên mở một mặt lưới một lần cơ hội duy nhất, về phần lựa chọn như thế nào, kia là chính nàng chuyện. Nghe nói như thế, Khương Chính run lên. Một lúc sau, hắn nhìn về phía Lâm Giang Niên, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, "Giang Niên, cảm ơn ngươi. Đại cứu không cần như thế, đều là người một nhà, không cần phải nói những lời khách sáo này." Lâm Giang Niên nhẹ lay động lắc đầu, nhìn về phía tiền viện, "Ta đi xem một chút ông ngoại bọn hắn." Dứt lời, Lâm Giang Niên cất bước rời đi, còn lại Khương Chính đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Qua thật lâu, hắn dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, hít thở sâu một hơi, bước nhanh hướng phía thiên viện đi đến. Tiền viện, bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí khẩn trương, yên tĩnh. "Khương Viễn, ngươi thiếu đánh với ta thái cực, ta liền hỏi ngươi, các ngươi đến cùng đem nữ nhi của ta bắt đi đâu rồi?" Bên trong phòng tiếp khách, Tôn Trường Thiên một thân đạo bào, mặt âm trầm sắc, cảm xúc kích động. Chương 727, trước dứt bỏ sự thật không nói, 2, chương 727, trước dứt bỏ sự thật không nói, 2, chủ tọa bên trên, Khương lão gia tử nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nhìn thấy Tôn Trường Thiên bộ dáng này, cười lạnh một tiếng, "Con gái của ngươi không thấy, cùng lão phu có quan hệ gì? Nữ nhi của ta không phải con dâu ngươi. Nàng đến các ngươi Khương gia, chính là các ngươi Khương gia người. Kết quả các ngươi bây giờ lại như thế ức hiếp nàng. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta cùng ngươi lão bất tử này không xong." Bàn giao. Khương lão gia tử cười lạnh một tiếng, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lão phu cũng nghĩ nhìn xem ngươi thế nào không xong pháp. Khương Viễn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tôn Trường Thiên dựng râu trừng mắt, ngươi làm thật sự cho rằng ta không dám trở mặt? Vậy ngươi cũng là lật. Khương lão gia tử vẫn như cũ tính tọa chủ tọa, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm sao lật? Mẹ nó. Tôn Trường Thiên rốt cục nhịn không được, trực tiếp thô tục trách mắng miệng, hắn nhìn hằm hằm Khương lão gia tử, đem nữ nhi của ta giao ra, ta coi như không có chuyện này, hai chúng ta thanh toán xong. Khương lão gia tử híp mắt, lời này ngươi nói với ta nhưng vô dụng, đi cùng ta kia ngoại tôn nói. Đề cập ngoại tôn, Tôn Trường Thiên ánh mắt đấy hiện lên một tia kiên kỵ. Ngươi thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, người nào không biết hắn là người chỉ điểm. Không có ngươi chỗ dựa, hắn dám làm ra loại chuyện này. Ta kia ngoại tôn còn cần đến ta chỗ dựa. Khương lão gia tử đề cập Lâm Giang như lúc, trong ánh mắt là không che giấu được tự hào, ta cái này ngoại tôn, phong cách hành sự cũng là cùng ta giống nhau đến mấy phần, nhưng hắn có thể dùng không đến ta chỗ dựa. Cũng là ngươi, ngươi cũng không hỏi xem ngươi nữ nhi kia làm chuyện gì, liền đến ta Khương gia tìm phiền toái. Thật sự cho rằng ta Khương gia cũng là dễ ức hiếp. Bớt nói nhảm, ta mặc kệ, đưa ta nữ nhi. Ngươi mặc kệ, liên quan ta cái rắm. Khương lão gia tử không nhường chút nào bước, có bản lĩnh, ngươi liền đi tìm ta ngoại tôn muốn người, đến chỗ của ta nói cái gì khoác lác. Ngươi làm thật sự cho rằng ta không dám? Tôn Trường Thiên sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ mở miệng. Đang lúc bầu không khí khẩn trương lúc, ai tìm bản thế tử? Lâm Giang Nghiên thanh âm không đúng lúc vang lên, hắn chậm rãi đi vào phòng tiếp khách, ánh mắt rơi vào mấy người trên thân. Tôn Trường Thiên một thân đạo bào, giờ phút này thần sắc âm trầm, nhìn qua có chút phá đạo tâm. Tại phía sau hắn, còn đi theo Tôn gia gia chủ Tôn Tiểu, lúc này Tĩnh Tĩnh đứng tại phụ thân sau lưng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xem một màn này. Tôn Trường Thiên nhìn thấy Lâm Giang Nghiên hiện thân lúc, ánh mắt trầm xuống, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Ta hỏi ngươi, nữ nhi của ta có phải hay không tại trên tay ngươi? Ngươi đối nàng làm cái gì? Đối mặt Tôn Trường Thiên chất vấn, Lâm Giang Nghiên thần sắc thản nhiên, ngươi sao không hỏi một chút, con gái của ngươi làm cái gì? Trước mặt kệ nữ nhi của ta làm cái gì, nàng dù nói thế nào cũng là ngươi mợ, ngươi ha có thể đối nàng như vậy vô lễ? Có ngươi như thế đối trưởng bối sao? Tôn Trường Thiên mặt âm trầm sắc, tốt một cái trước mặt kệ nàng làm cái gì? Nghe nói như vậy Lâm Giang Nghiên vui vẻ, ngươi cũng mặc kệ nàng làm cái gì, bản thế tử vì sao muốn quan tâm nàng là ai? Ngươi Tôn Trường Thiên sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới kẻ này lại sẽ cầm lời này phản bác hắn, sắc mặt càng âm trầm, coi như thế, ngươi cũng phải giảng đạo lý. Nữ nhi của ta đến tột cùng phạm vào chuyện gì, ngươi muốn như thế bắt nàng? Phạm vào chuyện gì? Lâm Giang Nghiên cười lạnh một tiếng, nàng phạm vào chuyện gì, cái này còn cần đến bản thế tử mà nói, trong lòng ngươi không có số. Tôn Trường Thiên hít mắt, hắn tự nhiên đoán được thứ gì, nhưng đối với hắn mà nói, đây đều là việc nhỏ. Bản thế tử đã lười nhắc quản những này phá sự, về phần nàng đến cùng đã làm gì, đợi chút nữa các ngươi tự mình đi hỏi đi. Ta cũng muốn nhìn xem, đợi chút nữa các ngươi làm như thế nào cho bản thế tử một cái công đạo. Lâm Giang Nghiên ngữ khí lạnh nhạt, quay người trở lại phòng tiếp khách bên cạnh, tại Khương lão gia tử bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Khương lão gia tử nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn như thế nhàn nhã, cũng không phải ta gây. Lâm Giang Nghiên khoát tay, vô tội nói, tiểu di bị người khi dễ, cũng không thể mặc kệ a. Bọn hắn đang chết. Đề cập nữ tương, Khương lão gia tử ánh mắt đấy hiện lên một vẻ tâm trầm, nữ tương như thế nào? Có tốt, chính là thụ không nhỏ kích thích. Khương lão gia mục nhỏ quang ngưng thần, nữ tương mặc dù không phải nàng con gái ruột, nhưng tại trong mắt của hắn, đã cùng con gái ruột không khác. Lần này thụ lớn như thế bị khuất, tự nhiên không thể như vậy coi như thôi. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Giang Nghiên lắc đầu, chuyện này cũng không phải ta có thể xử lý. Khương lão gia tử híp mắt, tức giận nói, tiểu tử ngươi tinh như vậy, ta có thể tin ngươi? Lâm Giang Nghiên thở dài, bất kể nói thế nào, đây đều là chúng ta Khương gia việc nhà, ta tiểu bối này như thế nào đi nữa, cũng không thể đại nghịch bất đạo a. Khương lão gia tử như có điều suy nghĩ, ngay sau đó ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra mấy phần cởi mở nụ cười. Tiểu tử ngươi, quả nhiên tinh rất. Hắn ánh mắt đấy, tràn đầy vẻ vui mừng. Giờ phút này, trong phòng tiếp khách Tôn Trường Thiên cùng Tôn Kiều sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn. Tôn Trường Thiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, nữ nhi của ta hiện tại ở đâu? Chờ một chút đi, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Nghe nói như thế, Tôn Trường Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút bất an trầm xuống, có ý tứ gì? Thiên viện, ưu tĩnh trong tiểu viện. Khương Chính chậm rãi đi vào trong viện yên tĩnh. Chỉ có cách đó không xa dưới mái hiên cửa phòng, trông coi hai tên thị vệ. Lao ra. Làm Khương Chính đến gần lúc, hai tên thị vệ chắp tay mở miệng. Các ngươi đi xuống trước đi. Khương Chính quát tay. Đợi đến thị vệ rời đi trong viện sau, Khương Chính đứng tại cổng, hít thở sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Ngay sau đó, hắn mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, đi vào trong phòng. Vừa đi gần trong phòng, hắn liền nhìn thấy nằm ở trên giường một thân ảnh, cho dù cách nhau rất xa, hắn vẫn là một cái nhận ra được. Mà trên giường thân ảnh nghe được cổng động tĩnh, cũng đột nhiên giằng co. Ngô 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 Tôn Yến mặt lộ vẻ hoảng sợ sợ hãi, dãy rủa lấy gian nan quay người, khi ánh mắt rơi vào cổng, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó càng thêm kích động dãy rủa, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Khương Chính chậm rãi tiến lên, xác nhận nằm ở trên giường đúng là hắn kết tóc thế tử, Tôn Yến. Giờ phút này Tôn Yến bộ dáng này nhường tâm hắn thương yêu không dứt, vội vàng ngồi bên giường, đỡ lấy nàng đứng dậy, xé mở nàng trên miệng giấy niêm phong, ngay sau đó, lại động thủ giải khai trên người nàng giấy thừng. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Khương Chính nhìn từ trên xuống dưới, gặp nàng mặc dù toàn thân chật vật, nhưng quần áo trên người hoàn chỉnh, cũng không cái gì vết thương, trong lòng lập tức yên lòng. Khương Chính, ngươi rốt cục bỏ được tới cứu ta. Giờ phút này, biệt khuất mấy ngày tổ yến, cảm xúc rốt cục tại nhìn thấy Khương Chính lúc hoàn toàn bộc phát, sắc mặt nàng bặm mẻo, cùng loạn quát, ngươi biết ta trong mấy ngày qua là ngày gì không? Ngươi biết ta kém chút đã chết rồi sao? Ngươi phế vật vô dụng đồ vật, ngươi biết ta bị bao nhiêu khổ sao? Đây hết thảy đều là bái tiện nhân kia cùng hắn cái kia gian phu bố trí, ta muốn giết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, Tôn Yến vẫn nộ cảm xúc bộc phát, vặn mẹo tâm thái nhường nàng hướng về phía Khương Chính gầm rú lấy. Diện mục dữ tợn. Chương 728, ly hôn, 1, chương 728, ly hôn, 1, Khương Chính sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, tĩnh tĩnh nhìn trước mắt Tôn Yến tựa như điên trạng. Ngươi nói chuyện a? Ngươi câm. Tôn Yến tức giận nhìn chằm chằm nàng, giống giận, sắc mặt dữ tợn lấy. Thằng đến, tựa như thân thể suy yếu, nhường nàng một mạch cơ hồ không có đi lên, kém chút thở ngất đi, một lần nữa ngã trên giường. Khương Chính tiến lên, chậm rãi nâng nàng đứng dậy, thân thể ngươi hiện tại rất suy yếu, thật tốt nghỉ ngơi, trước tỉnh táo. Tỉnh táo? Tôn Yến nhìn chằm chằm hắn, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Khương Chính, ngươi biết ta trong mấy ngày qua là thế nào tới sao? Ngươi đến cùng có còn hay không là nam nhân? Ta bị người như thế ức hiếp, ngươi lại một chút phản ứng đều không có. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù gà cho ngươi. Nghe lời nói này, Khương Chính sắc mặt càng âm trầm chút. Hắn hít thở sâu một hơi, ngữ khí trầm thấp, ta hỏi ngươi, ngươi đối ngự tương làm cái gì? Lời này vừa ra, Tôn Yến lời ra đến khỏe miệng giống như là đột nhiên bị kẹt lại, tiết hầu giống như là bị người bóp lấy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức, cấp tốc biến ảo, một vệt bối rối theo nàng ánh mắt đấy hiện lên. Ta có thể đối nàng làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Tôn Yến một mực phủ nhận. Khương Chính nhìn về phía nàng, ánh mắt đấy tràn đầy thất vọng, đều lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Tôn Yến cắn răng, phẫn nộ cảm xúc lại lần nữa hiện lên, họ Khương, ta bị người khi dễ thành dạng này, ngươi lại không có chút nào quan tâm, ngược lại là vấn trách lên ta tới. Ngươi có còn lương tâm hay không? Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này thế tử? Khương Chính trầm giọng nói, ngươi không cần cố tình gây sự. Ta cố tình gây sự. Tôn Yến nổi giận, sắc mặt đỏ lên, ta bị người ức hiếp thành dạng này, kém một chút mệnh cũng bị mất. Ngươi nói ta cố tình gây sự. Ngươi biết ta kém chút chịu dạng gì tra tấn sao? Nhớ tới trước đó Lâm Giang Niên kém chút đem nàng ném đến xóm nghèo đi, Tôn Yến sợ hai trong lòng cùng phẫn nộ liền vô luận như thế nào đều ức chế không nổi. Họ Khương, lần này ngươi không giúp ta báo thù, ta không để yên cho ngươi, ta cùng ngươi Khương gia không xong. Giữ tợn ngữ khí, cơ hồ muốn đem toàn bộ nóc phòng đều là tung, cũng làm cho Khương Chính sắc mặt hoàn toàn âm trầm tới cực điểm. Đủ. Rốt cục, Khương Chính phẫn nộ mở miệng, thanh âm trầm thấp. Một tiếng này gầm thét, trực tiếp đem Tôn Yến trấn trụ. Sắc mặt nàng tái nhợt, không thể tin nhìn chằm chằm hắn, ngươi giống ta, ngươi cũng dám giống ta. Tôn Yến, ngươi cho ta tỉnh táo. Khương Chính cũng rốt cục nhịn không được, đọc lại đến thời khắc này cảm xúc rốt cục không kìm được. Đều lúc này, ngươi còn muốn náo? Ngươi biết ngươi lần này đã làm gì sao? Ngươi kèm chút hủy ngữ tương. Khương Chính nổi giận nói, ngươi còn không biết hối cải. Ta hủy nàng, có quan hệ gì với ta? Tôn Yến sắc mặt tái nhợt, ta cái gì cũng không làm. Đều lúc này, ngươi nói rồi dâu diếm còn có ý nghĩa sao? Khương Chính trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, hoàn toàn thất vọng, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi cùng ngữ tương ở giữa chẳng qua là có chút ma sát nhỏ không cùng, tính không được cái đại sự gì. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà có thể làm được dạng này phát rồ chuyện. Như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể cho nàng hạ dược. Ngươi kém chút hủy nàng. Giờ phút này, Khương Chính kiềm chế ở trong lòng lửa giận, rốt cục tại lúc này phát tiết đi ra. Tôn Yến cũng ngây ngẩn cả người, dường như không nghĩ tới Khương Chính đã biết được tất cả. Nhưng lập tức, nàng cắn răng một cái, không sai, là ta làm lại như thế nào? Nhưng là, ta làm gì sai sao? Tôn Yến khí cấp bại phôi nói, ta đây hết thảy không cũng là vì chúng ta Khương gia tốt. Nàng bao lớn tuổi rồi, còn không lấy chồng. Chẳng lẽ dự định cả một đời đều lưu tại Khương gia? Kia Tử công tử cái nào điểm không xong, không xứng với nàng. Nếu là có thể cùng Từ gia thông gia, đối Khương gia chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Ta chẳng qua là muốn trở thành toàn chuyện tốt của bọn hắn, ta đã làm sai điều gì? Khương Chính nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào cứu được. Nghĩ đến vợ chồng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới người bên gối lại có thể làm được loại chuyện này, cái này khiến trong lòng của hắn tư vị khó tả. Trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, chính ngươi rõ ràng nhất. Khương Chính nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đối ngữ tương hạ như thế độc thủ. Lần này, ngay cả ta cũng không giữ được. Lời này vừa nói ra, Tôn Yến trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt nàng khẽ biến, có ý tứ gì? Ngươi thế nào không gánh nổi ta? Ngươi là Khương gia gia chủ, ta là thê tử của ngươi. Ai dám động đến ta? Khương Chính ánh mắt băng lãnh, ngươi có biết nữ tương bên người nam nhân kia là ai? Cái kia gian phu. Tôn Yến nhớ tới Lâm Giang như lúc, ánh mắt đấy lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, ngay sau đó phẫn nộ nói, ta muốn giết hắn, ta muốn hắn chết. Hắn gọi Lâm Giang Nhiên, là Huyền Nhi hải tử. Khương Chính ánh mắt lạnh lùng nói, Huyền Nhi? Cái nào Huyền Nhi? Ta tam muội. Tôn Yến sửng sốt một chút, Khương Chính tam muội? Hắn còn lại ở đâu ra muội muội? Chờ một chút. Tôn Yến lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Khương Chính trước kia hoàn toàn chính xác dường như còn có một người muội muội. Chỉ có điều, đã sớm đã qua đời. Hắn gái kia tam muội, đây không phải là Lâm Vương phi sao? Trong chốc lát, Tôn Yến sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Hắn là ai? Khương Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trong miệng ngươi gian phu, là Huyền Nhi con ruột, phụ thân ngoại tôn, ngữ tương cháu trai, Đại Ninh Vương triều Lâm Châu Lâm Vương phủ, Lâm Vương thế tử. Làm theo Khương Chính nói xong lúc, Tôn Yến sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Sắc mặt cũng theo đó biến tái nhợt khó coi. Lâm Vương thế tử? Hắn, hắn là Lâm Vương thế tử. Hắn không phải Khương Ngữ Tương nữ nhân kia mang về gian phu sao? Ai nói cho ngươi? Khương Chính Nghiêm thanh lạnh lùng nói. Cảnh Vân nói Tôn Yến lời nói tại trong cổ họng, một chữ đều nói không nên lời, nàng ánh mắt hoảng sợ, phảng phất là chưa hề nghĩ đến kết quả như vậy. Nam nhân kia, vậy mà không phải Khương Ngữ Tương mang về gian phu, là Lâm Vương thế tử. Giang Nhiên cùng Ngữ Tương quan hệ một mực rất thân thiết, ngươi lần này đối Ngữ Tương làm ra chuyện như vậy, hắn há có thể dung ngươi? Khương Chính Nghiêm thanh lạnh lùng nói. Tôn Yến sắc mặt đột biến, hắn muốn làm gì? Ta thật là hắn mợ. Lần này lão gia tử cũng không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Khương Chính hít thở sâu một hơi, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Đối với hắn mà nói, bây giờ gặp phải là chật vật lựa chọn. Giang Niên rất tôn trọng hắn cái này cứu, đem ra sự giao cho chính hắn xử lý, đây là để lại cho hắn mặt mũi. Mà lựa chọn ra sao, đối với hắn mà nói, tự nhiên là cực kỳ thống khổ. Ta nguyên lai tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là sẽ thông tình đạt lý chút, không nghĩ tới, ngươi vẫn như cũ không biết hối cải. Lần này, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Khương Chính ngữ khí trầm thấp, mà Tôn Yến sắc mặt thì là dần dần hoàn toàn tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể để cho bọn hắn tổn thương ta là thê tử của ngươi a. Giờ phút này Tôn Yến rốt cục ý thức được cái gì dự cảm bất tường, nàng luống cuống. Xem ở ngươi ta vài chục năm vợ chồng tình chia lên, chuyện lần này liền lẫn nhau đều thể diện chút ta. Khương Chính lạnh lùng nhìn xem nàng, ly hôn a. Chương 728, ly hôn 2, chương 728, ly hôn 2, cái này băng lãnh ngữ khí, tựa như một thanh cương đao đâm vào Tôn Yến trong lòng, nàng không thể tin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn cùng ta ly hôn? Ngươi làm ra chuyện như vậy, lão gia tử không dung được ngươi, Khương gia không dung được ngươi, ta cũng tha thứ không được ngươi. Khương Chính hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, ly hôn à, từ nay về sau, ngươi ta vợ chồng duyên phận. Tôn Yến cả người sủi lơ trên giường, ánh mắt đờ đẫn. Một lúc sau, nàng mới tức giận bại hoại nói, ngươi dám cùng ta ly hôn? Họ Khương, ngươi đừng hối hận. Khương Chính đứng dậy, mặt không biểu tình, quay người rời phòng. Sau lưng, truyền đến vẫn như cũng là Tôn Yến không ngừng giận mắng. Phòng trước, bầu không khí ngột ngạt. Tôn gia sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, nhất là Tôn lão gia tử, tu đạo hồi lâu, nguyên bản mấy năm này tâm cảnh đã trầm ổn không ít. Nhưng hôm nay, nhưng lại bị Lâm Giang Niên khơi gợi lên mấy phần hỏa khí. Đang lúc hắn muốn lúc phát tác, tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, Khương Chính chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đi vào trong viện, đi vào đại sảnh phụ thân. Khương Chính đầu tiên là nhìn về phía chủ tọa, hành lễ. Ngay sau đó quay người, nhìn về phía trong đại sảnh khác một bên Tôn lão gia tử, tiến nhi ngay tại hậu viện, đợi chút nữa ta sẽ phái người đưa nàng về Tôn gia đi. Lời này vừa nói ra, nhường Tôn gia đám người sững sờ. Tình huống như thế nào? Tôn lão gia mục nhỏ quang nhíu lại, Yến Nhi như thế nào? Nàng rất tốt. Khương Chính bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi. Tôn lão gia tử trầm mặt, nếu là Yến Nhi có bất kỳ không hay xảy ra, ta bắt ngươi là hỏi. Khương Chính ánh mắt bình tĩnh. Đã Yến Nhi không có việc gì, vậy hôm nay sự tình liền coi như thôi. Tôn lão gia tử đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Khương Chính lên tiếng kêu hắn lại. Còn có việc. Khương Chính gật gật đầu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đại sảnh, nhìn qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tôn lão gia tử trên thân, mở miệng nói: "Đã tất cả mọi người tại, vậy ta liền tuyên bố một việc a." Dừng lại, Khương Chính mở miệng nói: "Ta cùng Yến Nhi, từ hôm nay chính thức ly hôn. Thứ nay về sau, lại không liên quan. Người ta Tôn gia cùng Khương gia ân oán, cũng liền dừng ở đây a." Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh đỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Khương lão gia mục nhỏ quang ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên thì là lộ ra một cái vô tội thần sắc, hắn cũng không nghĩ đến Khương Chính lại chọn ly hôn. Vừa kinh ngạc, trong lòng cũng bội phục không thôi. Hắn đem Tôn Yến giao cho Khương Chính, ngoại trừ việc này Lâm Giang Niên không tốt giải quyết bên ngoài, cũng là để lại cho Khương Chính một vấn đề khó. Không nghĩ tới, dưới mắt Khương Chính sẽ cuối cùng làm ra quyết định như vậy đến. Hắn mặc dù vẫn như cũ có mấy phần tư tâm, nhưng cuối cùng không có làm việc thiên tư. Nhưng mà, Tôn gia sắc mặt của mọi người lại đều biến cực kỳ khó coi. "Ngươi nói cái gì?" Tôn lão gia tử nhìn chằm chằm Khương Chính, "Ngươi muốn cùng Yến Nhi ly hôn?" "Chính là..." Khương Chính gật đầu. "Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì." Tôn lão gia tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khương Chính bình tĩnh nói, đây là lựa chọn tốt nhất, ta cùng Yến Nhi lý niệm cũng hợp, lại tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ có thể đối với song phương đều không tốt. Đã như vậy, chẳng bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tốt tốt tốt. Tôn lão gia tử nhìn chằm chằm Khương Chính nhìn ra ngoài một hồi, lập tức cười lạnh ba tiếng, tốt một cái đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Vậy ngươi tuyệt đối đừng hối hận. Tôn lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Phụ thân. Một bên Tôn Kiều thì là đổi sắc mặt, do dự bất định. Đi, người ta đều không cần Yến Nhi, còn muốn liếm láp mặt đợi sao? Tôn Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ phất tay áo rời đi. Đợi đến Tôn gia người đều sau khi đi, trong đại sảnh khôi phục yên tĩnh. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, Khương Chính đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Vừa rồi quay người, nhìn về phía chủ tọa bên trên Khương lão gia tử, cúi đầu, "Phụ thân, ta tự tiện chủ trương." Khương lão gia mục nhỏ quang ôn hòa, nhẹ lay động đầu, "Ngươi bây giờ là Khương gia gia chủ, Khương gia sự vụ đều từ ngươi làm chủ. Ngươi bất luận muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, không cần hỏi đến ý kiến của ta." Khương Chính trầm mặc hạ, đa tạ phụ thân lý giải. "Bất quá, đã cùng Tôn gia không nể mặt mũi, kế tiếp cũng phải cẩn thận một chút." Khương lão gia tử nhắc nhở. "Ta sẽ chú ý." Khương Chính gật đầu, sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, trầm mặc hạ, trầm giọng nói, "Giang Niên, lần này đến như chuyện, đại cứu phải hướng ngươi nói xin lỗi. Khương Chính còn muốn nói nhiều cái gì, Lâm Giang Niên đã đứng dậy khoát tay cắt ngang hắn, đại cứu ngươi không cần như thế, đại gia là người một nhà, không cần nói những này. Như thế nào đi nữa, chuyện lần này đều là chuyện nhà của chúng ta. Xử trí như thế nào, đều là người một nhà chuyện, làm gì khách khí. Khương Chính ánh mắt toát ra một tia cảm kích, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bất quá, ông ngoại nói hoàn toàn chính xác không sai, đại cứu ngươi bỏ nàng, tất nhiên sẽ nhường Tôn gia mất hết thể diện, hoàn toàn chính xác muốn coi chừng Tôn gia trả thù. Khương Chính ánh mắt thâm thúy, không sao, chúng ta Khương gia mấy năm này mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Hắn Tôn gia nếu muốn trả thù, cứ việc phóng ngựa tới. Theo Khương Chính cùng Tôn Yến ly hôn tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Sở Giang thành. Dạng này đại thế gia bắt quái, luôn luôn lưu truyền rất nhanh, nhất là giống Khương Tôn dạng này đỉnh cấp thế gia thông gia, nguyên bản liền có thụ hoan nên, bây giờ đột nhiên cùng cách, khẳng định có vấn đề. Đối ngoại thả ra tin tức là tình cảm không cùng, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, cái này tự nhiên là Tôn gia Tôn tiểu thư bị Khương gia gia chủ cho bỏ. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn đại bay lời trời. Cũng có người liên tưởng đến mấy ngày trước đây Khương gia động tĩnh cùng bị kia Lâm Vương thế tử cao điệu trước mặt mọi người hậu đả từ tu trúc chuyện, suy đoán ở trong đó có cái gì ẩn tình. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện lần này đưa tới náo động lớn, dân gian bách tính nghị luận ở Mỹ, nói dễ nghe là cùng cách, nhưng trên cơ bản ngầm thừa nhận thành bỏ vợ. Kể từ đó, Tôn gia tự nhiên mất hết thể diện. Tất cả mọi người đang suy đoán vị kia Tôn tiểu thư đã làm gì, là không tuân thủ phụ đạo, vẫn là câu dẫn nam nhân, hay là nuôi tiểu bạch kiểm. Nếu không thân làm Khương gia chủ mẫu, lại là Khương gia sinh hạ nhi tử, sẽ còn bị nghỉ, cái này nhất định là đã làm gì nhân thần cộng phát chuyện. Một người đàn ông nhất nhẫn nhịn không được chính là cái gì? Tự nhiên là đội nón xanh đi. Đáp án, tự nhiên là không cần nói cũng biết, vô cùng sống động. Điện hạ, ngoài cửa có người tới, đưa một phong thư muốn cho ngài. Lâm Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện ở trong viện, đem một phong thư đưa cho Lâm Giang Niên. Tin. Lâm Giang Niên hít mắt, ai? Lâm Thanh Thanh mở miệng, thuộc hạ cha rõ ràng, là trong thành một cái gã sai vặt, có người cho hắn một lượng bạc, nhường hắn đến chân chạy đưa tin. Lâm Giang Niên theo Lâm Thanh Thanh trong tay tiếp nhận tin, mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Điện hạ, là ai đưa tới? Lâm Thanh Thanh phát giác được điện hạ sắc mặt biến hóa, mở miệng hỏi lên. A. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, tìm nàng rất nhiều ngày, không nghĩ tới chính nàng đưa tới cửa. Lâm Thanh Thanh ánh mắt liếc qua trên thư là khoản, chỉ thấy chữ viết rõ ràng mấy chữ. Hứa Triều Ca. Chương 729, 1, chương 729, 1, là nàng. Lâm Thanh Thanh ánh mắt lẫm liệt, có chút ngoài ý muốn. Từ trước đó vài ngày lên, điện hạ một mực mệnh nàng tại Sở Giang thành bên trong tìm kiếm vị kia Hứa Vương quận chúa hạ lạc. Nhưng mà, Hứa Triều Ca liền cùng biến mất không còn tăm hơi như vậy. Tùy ý Lâm Giang Niên dưới tay người cơ hồ đem Sở Giang thành lật khắp, cũng không thể tìm tới nữ nhân kia tung tích. Nghĩ lại, kỳ thật cũng bình thường. Dù sao nơi này là Sở Giang thành, cũng không phải là Lâm Giang thành. Lâm Vương phủ tình báo cơ cấu dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm Lâm gia. Huống chi, vị kia Hứa Vương quận chúa cũng không phải hạng đơn giản, nàng mong muốn ẩn giấu tung tích không bị Lâm Giang Niên tìm tới cũng không khó. Nhưng mà nhường Lâm Thanh Thanh ngoại ý muốn chính là, vị kia Hứa Vương quận chúa đã trốn đi, thế nào hiện tại lại đột nhiên phái người đến đưa tin? Cố ý khiêu khích phải không? Nàng chẳng lẽ không biết nhà mình điện hạ thủ đoạn? Lần này đắc tội điện hạ, nếu như bị điện hạ bắt được, nàng sẽ phải bị lao tội. Giờ phút này, Lâm Giang Niên thấp mắt nhìn xem phong thư trong tay, bút tích thanh tú, đặt bút bay lên, đích thật là Hứa Triều Ca chữ viết. Hắn ngắm nhìn thư tín bên trên nội dung, ánh mắt hiện lạnh. Một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, "Thanh Thanh, đi giúp ta làm một chuyện." "Là." Đợi đến Lâm Thanh Thanh đội vàng sau khi rời đi, Lâm Giang Niên quay người trở lại nội viện, đi vào tiểu di trong viện. Mấy ngày nay, tiểu di trạng thái tinh thần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tại kinh nghiệm mấy ngày trước đây không ăn không uống, vẻ mặt hốt hoảng ảm đạm trạng thái, hai ngày này tiểu di tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Mặc dù vẫn như cũ phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng theo chỉ riêng chỗ miêu tả, tiểu di tinh thần khôi phục không ít, cũng bắt đầu ăn vài thứ, cái này khiến Lâm Giang Niên nỗi lòng lo lắng hơi hơi buông xuống. Chuyện lần này hoàn toàn chính xác đối tiểu di đã kích rất lớn, dưới mắt tiểu di bắt đầu khôi phục, đích thật là chuyện tốt. Lâm Giang Niên cất bước đi vào sân nhỏ lúc, bước chân không tự giác lại chậm dần. Từ cái này muộn chuyện sau khi phát sinh, Lâm Giang Niên cùng tiểu di quan hệ trong đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù ai cũng không có lại để lên, tiểu di cũng nghiêm lệnh hắn không cho phép để lộ ra đi nửa chữ. Hai người giống như là bình an vô sự dường như, cái gì đều không có xảy ra. Vẫn như cũ như thường ngày như vậy, tựa như cái gì đều không thay đổi. Nhưng có một số việc vẫn là lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Cũng tỉ như, tiểu di bắt đầu xa lánh hắn. Khương Ngữ Tương sẽ tận lực cùng Lâm Giang Niên vẫn duy trì một khoảng cách, cho dù gặp mặt, cũng cơ hồ sẽ không nói cho hắn một câu. Giống như là hoàn toàn không để ý đến Lâm Giang Niên tồn tại. Cái này rất hiển nhiên là tiểu di đang trốn tránh. Rõ ràng là nàng đầu tiên nói trước xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng cái này giống như là chưa từng xảy ra sao? Lâm Giang Niên khẽ thở dài, đi vào trong viện. Cách đó không xa dưới mái hiên, một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp đang đứng ở nơi đó, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Chỉ Diên, mấy ngày nay vẫn luôn là Chỉ Diên làm bạn tại Tiểu Di bên người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi nhìn đến Chỉ Diên lúc, Lâm Giang Niên trong lòng nhiều hơn mấy phần áy náy, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chỗ dạng. Chỉ Diên, Chỉ Diên hoàn toàn như trước đây lúc trước vị kia thanh lanh thị nữ, không giỏi ăn nói. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân lúc, trong lúc lơ đãng toát ra một tia nhu ý thế nào. Có kiện sự tình, cần ngươi hỗ trợ phối hợp một chút. Chỉ Diên nghe nói, hình như có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn Lâm Giang Nghiên một cái, "Ân." Lâm Giang Nghiên đến gần dưới mái hiên, đem Hứa Triều Ca đưa tới lá thư này đưa cho nàng. Chỉ Diên tiếp nhận tin, thấp mắt tinh tế nhìn thoáng qua, thanh lãnh nhíu mày, lập tức lại triển khai, ngước mắt bình tĩnh nhìn Lâm Giang Nghiên, "Nàng hẹn ngươi đêm nay sở Giang thành bên ngoài Lâm Giang chèo thuyền du ngoạn, còn cần ta giúp ngươi cái gì?" Lâm Giang Nghiên nghe ra Chỉ Diên ngữ khí có chút kỳ quái, lại nhìn thấy trên mặt nàng không có chút rung động nào thân sắc, lúc này mới ý thức được cái gì. "Ngươi hiểu lầm, là nữ nhân này có vấn đề. Chỉ Diên sẽ không phải cho là hắn là đến khoe khoang khiêu khích đi." Lâm Giang Nghiên thở dài, "Nàng hẹn ta đêm nay gặp mặt, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Lần trước cùng vị kia Hứa Vương quận chúa giao phong, nhìn như Lâm Giang Nghiên đại hoạch toàn thắng, đem vị kia Hứa Vương quận chúa ăn gắt gao. Kỳ thực Hứa Triều Ca giấu cực sâu, mục đích của nàng căn bản không có bạo lộ ra qua. Làm mọi thứ đều chỉ là mê hoặc Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên cùng nàng ở giữa, vẫn tại minh tranh ám đấu. Đương nhiên, tại chuyện nam nữ bên trên, Lâm Giang Nghiên hoàn toàn chính xác chiếm cứ tiên cơ. Mà lần này, nàng biết rõ Lâm Giang Nghiên đang tìm nàng, lại chủ động tới mời, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn mới. Đồng thời, cũng giống là tại hạ bộ. Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt, liếc mắt thư tín bên trên nội dung, nàng tất nhiên là nhìn ra trên thư vấn đề. Trầm mặc hạ, gật đầu, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Đã biết có vấn đề, nàng lại vì sao như thế? Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt ngưng lại, nữ nhân này không đơn giản, nàng đêm hôm khuya khoắt mời ta đã qua, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra có vấn đề, Hứa Triều Ca còn dám hẹn hắn. Chỉ Diên bước đi hắn một cái, thản nhiên nói, không chừng là người ta quận chúa nhìn chúng điện hạ ngươi, tự tiến cử cái chiếu. Nghe nói như vậy Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, kinh ngạc nói, Chỉ Diên, ngươi chừng nào thì cũng học được nói giỡn. Chỉ Diên bình tĩnh nói, ta không có nói bừa. Người ta đường đường quận chúa, có thể đối ta tự tiến cử cái chiếu sao? Lâm Giang Niên thể thốt không thừa nhận, nhưng ngữ khí lại ít nhiều có chút chột dạ. Mặc dù lần này nhìn xem không giống như là tự tiến cử cái chiếu, vậy lần trước nữ nhân kia đích thật là có ý nghĩ như vậy. Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nói tiếp, mà là lại hỏi, vậy ngươi đi sao? Đi, tự nhiên phải đi. Lâm Giang Niên trầm giọng nói, nàng lần này đem Tiểu Di hại thành dạng này, món nợ này, ta đang muốn nàng thật tốt tính toán. Nghe được cái này, Chỉ Diên đấy trong mắt hiện lên một tia lanh ý, ta cùng đi với ngươi. Không cần. Lời mới vừa nói ra miệng, Chỉ Diên không nói chuyện, ánh mắt chằm chằm rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Ngươi đừng có hiểu lầm. Thấy Chỉ Diên bộ dáng này, Lâm Giang Niên chỗ nào còn có thể nhìn không ra đến. Đại nữ nhân này chơi một màn này, vậy không bằng chúng ta dứt khoát tương kế tiểu kế. Lâm Giang Niên đi lên trước, nói khẽ, bất quá, cần hỗ trợ của ngươi Chỉ Diên trầm mặc hạ, ta có thể giúp ngươi cái gì? Tìm ngươi mượn mấy người. Ai? Hoa Nhài cùng Phong Linh a. Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên lại đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ta đối với các nàng nhưng không có ý tưởng gì. Thật không có ý nghĩ, ta bằng vào ta nhân cách thể. Ta tìm các nàng thật là có chính sự, ngươi nghe ta nói dạ mạc cụ xuống, sở Giang thành trong ngoài, náo nhiệt phồn hoa vẫn như cũ. Xem như Giang Nam địa khu phồn hoa nhất thành trì một trong, sở Giang thành quán thông Nam Bắc, cũng là cực kỳ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Sở Giang thành địa thế bằng phẳng, Lâm Giang xây lên, phong cảnh tươi đẹp tú lệ, dạ mạc phía dưới, đèn đuốc sáng trưng, từ đằng xa nhìn lại, tựa như đen nhánh bầu trời đêm bình minh. Chương 729-2, chương 729-2, sở Giang thành là chính cống bất giả thành, cho dù giờ chậm thêm, trong thành này trong ngoài vẫn như cũ dòng người không thôi. Cao ngất nguy nga tường thành, đem trọn tòa thành trì ngăn cách. Trong thành ngập trong vàng son, ngoài thành giống nhau ngựa xe như nước. Lùi tới xe ngựa, thương đội nối liền không dứt, các loại bày trải, tam giáo cửu lưu người hội tụ vào một chỗ. Bên bờ sông bên trên, đồng thời cũng hội tụ nam nam nữ nữ thanh niên tiểu nữ, anh em, trong không khí tràn ngập mập mờ khí tức. Cửa thành phía tây bên ngoài, Lâm Giang phía trên, mấy đầu giang lưu đem sở Giang thành ngăn cách, phân làm mấy khối lớn khu vực, lại cuối cùng hội tụ ở thành tây bên ngoài, cuối cùng hình thành một vùng biển mênh mông giang lưu. So với trong thành phồn hoa, ngoài thành trên mặt sông cũng là lộ ra quặng quẽ nhiều. Mặc dù vẫn như cũ thỉnh thoảng có thuyền bơi qua, đèn đuốc chập chờn, có thể truyền đến nam nam nữ nữ đùa giỡn tiếng cười. Nhưng so với trong thành, hiển nhiên là còn quặng quẽ hơn không ít. Lại thêm ngoài thành địa thế phức tạp, sắc trời đen nhánh, trên mặt sông cảnh sắc kém xa ngày đó trung thu thi hội rầm rộ. Sắc trời đen nhánh phía dưới, trên mặt sông, một chiếc trang trí xinh đẹp tinh xảo xa hoa thuyền lớn phiêu bạt tại trên mặt sông, bên cạnh thuyền thấy thế nhau nhau đường vòng. Sở Giang thành bên trong, có thể có như thế thuyền đều không phải tiểu nhân vật, giống nhau đều đắc tội không dậy nổi. Bóng đêm mở tối hạ, một chiếc thuyền nhỏ chậm chạp tới gần thuyền lớn. Thuyền nhỏ đầu thuyền bên trên, Tinh Tinh đứng lặng lấy một thân ảnh, ngắm nhìn cách đó không xa thuyền lớn, mà không biểu tình. Theo dần dần tới gần, trên thuyền hình tượng dần dần rõ ràng, mấy đạo thị nữ thân ảnh xuất hiện tại buồng nhỏ trên tàu bong tàu bên trên, cảnh giác nhìn chằm chằm trên thuyền nhỏ thân ảnh. Ngay tại khoảng cách thuyền lớn còn có mấy mét khoảng cách lúc, trên thuyền nhỏ thân ảnh bỗng nhiên mượn nhờ đầu thuyền chi lực, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ, mũi chân nhanh chóng điểm trên mặt hồ, mượn nhờ mặt hồ sức kéo nhanh chóng tới gần thuyền lớn. Trong đêm tối, như quỷ mị giống như tới gần thuyền lớn trong nháy mắt, thả người nhảy lên, nhảy vọt đến giữa không trung, cuối cùng vững vàng rơi vào thuyền lớn bong tàu phía trên. Vừa đứng vững trong nháy mắt, sát khí bỗng nhiên tới gần. Người nào dám can đảm mạnh mẽ xông tới tư nhân lãnh địa? Cầm xuống. Mấy đạo cầm kiếm thị nữ thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, ba 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 rút kiếm đâm tới. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, không chút nào tránh, tâm pháp vận chuyển, thể nội liên tục không ngừng nội lực tràn vào hai tay áo ở giữa. Hắn đột nhiên phất tay áo vung ra, ầm ầm khí tức bỗng nhiên theo hai tay áo ở giữa nổ tung, hướng phía những này tới gần thị nữ mà đi. Vâng. Đinh đinh đinh. Đồng bộ khí tức, nương theo lấy liên tiếp trường kiếm gãy nước tâm thành, đem cái này mấy vị tới gần thị nữ trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Các nàng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt đầy toát ra sợ hãi thần sắc. Đang lúc các nàng nếu lại tiến lên lúc, trong đám người có người nhận ra Lâm Giang Niên thân phận. Lâm Vương Thế Tử. Trong đêm tối, Lâm Giang Niên đứng tại bong tàu bên trên, một bộ thanh sam trường bào đem Lâm Giang Niên tuấn lãnh khí chất hiện ra không nghi ngờ gì. Tại lúc này trong đêm tối, bàng bạc khí tức quanh quẩn. Một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm những này thị nữ, Hứa Triều Ca ở đâu? Nếu là người bình thường dám gọi thẳng quận chúa chi danh, các nàng tất nhiên nổi giận. Vừa ý biết đến trước mắt vị này là Lâm Vương Thế Tử, những này thị nữ sắc mặt cũng thay đổi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liếc mắt nhìn nhau, đang do dự lúc, một cái thanh thủy êm hai, dường như nghiền ngẫm giống như thanh âm vang lên. "Ồ, đây không phải Lâm Vương Thế Tử sao? Ngươi tìm bản quận chúa có gì muốn làm?" Lâm Giang Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, trong đêm tối, một đôi ánh mắt lạnh lùng rơi vào buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh đầu. Kia là một chỗ nửa mở thả thức ban công, dương hai bên thượng, đang ngồi lấy một vị dung mạo tinh xảo nữ tử. Một trương khí chất trang nhã gương mặt, điểm xuyết lấy ngũ quan xinh xắn. Nữ tử đang lười biếng ngồi ban công bên cạnh, ánh mắt dường như hướng hở, trên mặt lại treo mấy phần ý cười nhợt nhạt. Trong đêm tối, nàng thân mang mặc đỏ bốn tơ lụa váy dài, lộ ra một đoạn trắng non nhu đề, gió đêm quét tóc xanh trượt xuống, thỉnh thoảng lộ ra kia tuyết trắng gợi cảm xương vai xanh. Váy phía dưới, một đôi thon dài cặp đùi đẹp đang đáp rơi vào không trung, nhẹ nhàng đong đưa, lắc a lắc. Theo động tác của nàng, váy có chút giơ lên, thỉnh thoảng lộ ra một màn kia tuyết trắng, trong đêm tối cực kỳ chói mắt. Vị này Hứa Vương của chúa, trên người có một cỗ khó mà hình dung khí chất. Thân làm quận chúa, nàng bẩm sinh liền có một cỗ không giận tự uy tôn quý khí chất, để cho người ta không dám tùy tiện mạo phạm. Có thể nàng ngôn hành cử chỉ ở giữa, nhưng lại giống như vũ mị tự nhiên, cỗ này quyến rũ động nhân khí chất, không giống tận lực, nhưng lại cực kỳ trêu chọc lòng người. Loại này kinh diễm mỹ cảm, ở trên người nàng triển lộ không nghi ngờ gì. Giờ phút này, nàng ánh mắt êm ái ngắm nhìn bong tàu bên trên Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười. Trong đêm tối, hai người ánh mắt đối mặt bên trên, buồng nhỏ trên tàu bên trên dư quang rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, đem hắn thân ảnh kéo rất dài. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình, hướng phía trước đi một bước. Một giây sau, bàng bạc khí tức cầm vang phun trào. Hắn thả người nhảy lên, rơi vào tầng cao nhất trên ban công. Hứa Triều Ca vẫn như cũ ngồi ban công bên cạnh, thần sắc lười biếng, ánh mắt hứng hở, tựa như không có nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt đấy lành ý nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên đến gần, đi vào trước gót chân nàng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Mấy ngày không gặp, Lâm Vương Thế Tử hôm nay dường như tâm tình không thế nào tốt. Hứa Triều Ca ngữ khí nhu hòa, có chút ngửa đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Thế Tử điện hạ có gì phiền não? Không bằng nói nghe một chút. Vừa dứt lời, nguy hiểm đánh tới. Một cú đập vào mặt sát ý khí tức trong nháy mắt đưa nàng khóa chặt. Nàng ánh mắt đấy hiện lên một tia kinh hãi, ngước mắt thời điểm, trong tầm mắt Lâm Giang Niên bỗng nhiên bị kìm, một cái tay nóng hổi cực nóng tay bỗng nhiên bóp lấy cổ của nàng. Đột nhiên dùng sức, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt bỗng nhiên cường, toàn thân run lên, ngước mắt ở giữa, đối đầu Lâm Giang Niên cặp kia vẫn như cũ mặt không thay đổi con người. Cùng, trên người hắn kia cỗ phảng phất muốn đưa nàng thôn vệ hầu như không còn khí thế khủng bố. Hứa Triều Ca trong lòng khẽ run. Trước đó liền cùng ngươi đã nói, ta không thích tự cho là thông minh nữ nhân. Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, "Hứa Triều Ca, ngươi lần này đụng vào ta làn danh." Ngữ khí băng lãnh, sắc ý giật giảo. Kia cố manh liệt ngạt thở cảm giác, nhường Hứa Triều Ca căn bản nói không ra lời, nàng chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến ngạt thở cảm giác càng ngày càng mạnh, đầu bắt đầu có chút choáng váng. "Quân chúa." Giờ phút này, bong tàu bên trên thị nữ rất nhanh phát hiện không hợp lý. Làm phát giác Lâm Vương Thế Tử lại muốn thương tổn quận chúa lúc, các nàng sắc mặt đổi biến. Mấy tên thị nữ thả người nhảy lên, xuất hiện tại ban công bên ngoài không trung, tới gần Lâm Giang Niên. Lan đi. Lâm Giang Niên một trường gỗ ra, thể nội kinh khủng nội lực bộc phát, những cái kia vừa tới gần bàn công thị nữ, trong nháy mắt bị gỗ này khí thế kinh khủng chọc thương, đẩy lui rơi xuống ra ngoài, thậm chí còn có hai người rơi vào trong nước sông. Trên ban công, Lâm Giang Niên ánh mắt băng lãnh, toàn thân khí thế như hồng, băng lãnh làm người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm trước mắt bị nàng bóp cổ Hứa Triều Ca, ngựa khí băng lãnh. Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Chương 730, kích thích sao? 1. Chương 730, kích thích sao? 1. Hứa Triều Ca cảm giác chính mình nhanh hít thở không thông. Cổ bị bóp ở, thiếu dưỡng khí cảm giác xông lên đầu, nàng lăn lộn thân căng cứng, sắc mặt biến tái nhợt, khó mà hô hấp. Tử vong nguy hiểm bỗng nhiên tới gần. Trong chốc ngắn này, nàng thật cảm giác chính mình phải chết. Thẳng đến một đoạn thời khắc, trên cổ kia gấp chói buộc cảm giác bỗng nhiên tiêu tán. Nàng toàn thân sủi lơ, ngã nhào trên đất, nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sống sót sau tai nạn, nàng tham lam miệng lớn hô hấp lấy, toàn thân trên dưới không có một tia khí lực, nương theo lấy nhẹ nhàng run rẩy lưu động. Kém một chút liền chết. Giờ phút này nàng, bởi vì thiếu dưỡng mà đầu óc trống rỗng. Thẳng đến thật lâu, nàng mới rốt cục thông thả lại sức. Nhưng dù cho như thế, trên cổ vậy lưu dưới vết tích, vẫn là để nàng trong lòng khẽ run. Nàng chậm rãi dãy rủa lấy đứng dậy, ngồi sập xuống đất, ngước mắt nhìn lại. Trong tầm mắt, một đạo ở trên cao nhìn xuống thân ảnh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mà không biểu tình, rất là tuyệt tình. Người ra tay thật là độc ác. Hứa Triều Ca hít thở sâu một hơi, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy thần tình phức tạp, tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, có một chút chật vật, nhưng lại khó nén nàng thiên sinh lệ chất bộ dáng. Không sánh bằng ngươi. Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi mới thật sự là lòng dạ gián giết. Trước một giây còn tại cùng hắn ân ái lôi kéo, một giây sau liền bỗng nhiên đối với hắn người bên cạnh ra tay. Nữ nhân này thay đổi thất thường, tâm địa có thể ác độc nhiều. Lẫn nhau mà thôi. Hứa Triều Ca nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vẻ tự giễu giống như nụ cười, ngươi cũng chưa từng tín nhiệm qua ta, không phải sao? Lâm Giang Nghiên mặt không biểu tình. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là thế nào tra được ta? Giờ phút này, Hứa Triều Ca hô hấp rốt cục có chút bình thường chút, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, chật vật thần sắc khiến cho trên người nàng nhiều hơn mấy phần yếu đuối. Nàng ngã ngồi tại trên ban công, có chút uốn lượn thân thể, mặc váy đỏ bảy tám mát, mơ hồ lộ ra một chút xuân quang. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? A. Hứa Triều Ca trên mặt tự giễu càng rõ ràng hơn, cho nên, đây chính là ngươi cứng nhắc ấn tượng. Tại trong lòng ngươi, từ vừa mới bắt đầu nhất định là ta làm, không phải ngươi, là ta. Hứa Triều Ca gật đầu, thừa nhận. Ta cần một lời giải thích. Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn cái gì giải thích? Hứa Triều Ca nhìn xem hắn, cho nên ngươi hôm nay đến, là muốn giết ta. Nói đến đây, Hứa Triều Ca kia mặt tái nhợt bên trên bỗng nhiên hiện hiện một vẻ ngưng ngẫm, như là khô héo hoa lại lần nữa nở rộ dường như. Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng hỏi, thế nào? Tiểu Di Tư bị như thế nào? Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, bầu trời đêm gió lạnh gào thét. Lần này, ta thật là giúp ngươi một đại ân. Hứa Triều Ca sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng nụ cười trên mặt càng tăng lên, không có ta hỗ trợ, ngươi có thể nếm đến nàng tư vị sao? Đây chính là Khương gia tứ tiểu thư, chịu ngàn vạn sủng ái đại tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ không ai nhập nàng mắt, lại bị ngươi nhổ được thứ nhất đêm hôm đó, thế tử điện hạ chẳng lẽ không phải đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vị kia Khương gia tứ tiểu thư, đêm hôm đó có phải hay không chủ động rút đi quần áo, cùng thế tử điện hạ điên loan đảo phượng? Có phải hay không rất kích thích, cùng chính mình nhỏ ta không muốn nghe nói nhảm. Lâm Giang Niên lạnh lùng cắt ngang nàng, gần trước một bước, nhìn chằm chằm nữ nhân này khuôn mặt, ta cần một lời giải thích. Điện hạ đã đoán được, cần gì phải lại nhiều này một lần hành động đến hỏi. Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt càng tăng lên, ta nếu để cho giải thích, thế tử điện hạ đêm nay có thể tha ta. Lâm Giang Niên không có mở miệng. Ta xác thực là cố ý. Hứa Triều Ca thân thể dường như khôi phục khí lực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một bộ mặc đỏ váy dài gió đêm quét hạ, khí chất lãnh diễm. Vị này Hứa Vương quận chúa trên thân, có một loại bẩm sinh kinh diễm khí chất. Cho dù giờ phút này hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng khó nén trên người nàng khuynh thành tôn quý. Dù là đối mặt Lâm Giang Niên băng lãnh tràn ngập uy hiếp, thậm chí vừa mới kém chút dường như mất mạng, nàng nhưng cũng vẫn như cũ không sợ. Ngươi đoán hoàn toàn chính xác không sai, là ta làm, hơn nữa, ta là cố ý. Hứa Triều Ca rất thản nhiên gật đầu, thừa nhận, mặc dù nửa đường ra chút sai lầm, nhưng kết quả cũng giống nhau, cũng không có ra ngoài ý định. Có ý tứ gì? Lâm Giang Niên ánh mắt hơi nhíu. Ý tứ không phải rất rõ ràng. Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Niên, khóe miệng có chút giơ lên, ngươi sẽ không phải coi là ta nhường tôn yến cho ngươi vị kia tiểu di hạ dược là vì tiện nghi từ tu trúc à? Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật sự là hắn ý nghĩ là như vậy, nhưng bây giờ nghe được Hứa Triều Ca lời nói, lại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hoàn toàn chính xác, có vấn đề. Ngươi vị kia tiểu di tiện nghi từ tu trúc đối ta nhưng không có chỗ tốt gì. Hứa Triều Ca trên mặt ý cười dần dần càng ngày càng đậm, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chỉ có tiện nghi ngươi mới đối với ta hữu dụng. Đường đường Lâm Vương thế tử, vậy mà cùng mình tiểu di ngươi nói cái này, nghe có phải hay không rất kích thích? Nếu là chuyện đi, ngươi nói, có thể hay không gây nên thiên hạ xôn xao? Giờ phút này, Lâm Giang Niên trong nháy mắt minh bạch tất cả. Ngươi muốn uy hiếp ta? Xem như thế đi. Hứa Triều Ca giống như cười mà không phải cười, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xem như uy hiếp. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đối thế tử điện hạ tới nói, dường như cũng hoàn toàn không có thua thiệt ta. Cái này chẳng lẽ không phải cả hai cùng có lợi cục diện? Nhìn qua trước mắt Hứa Triều Ca kia hơi chứa thâm ý đôi mắt, giờ phút này Lâm Giang Niên chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một cô nói không ra cảm xúc. Nữ nhân này, quá độc ác. Nàng lại lấy này đi mưu hại hắn. Ngươi cảm thấy, ta có phải hay không hẳn là còn muốn cảm tạ ngươi? Lâm Giang Niên ngữ khí trầm thấp, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Thế thì không cần. Hứa Triều Ca giống như cười mà không phải cười, lần này có thể thành công, cũng coi là thế tử điện hạ phối hợp tốt. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ, ý gì? Thì ra, ta là muốn mời tất cả mọi người nhìn một cuộc kịch, nhìn xem Lâm Vương thế tử như thế nào cùng mình tiểu di. Chỉ là đáng tiếc, cái kia tử tu trúc quá phế bật chút. Hứa Triều Ca âm thầm thở dài, kế hoạch của nàng bên trong cũng không phải vòng này. Hắn hỏng kế hoạch của ta, để cho ta kế hoạch thất bại, cũng làm cho cái này Sở Giang thành dân chúng thiếu nhìn một màn trò hay a. Hứa Triều Ca hình như có chút tiếc nuối. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên tiến lên tới gần. Ngay tại một cái mắt, Hứa Triều Ca thân hình cũng đột nhiên nhoáng một cái, rời đi nguyên địa, lui lại hai bước. Thế nào? Thế tử điện hạ còn muốn động thủ? Hứa Triều Ca ánh mắt chuyển chuyển, sẽ không còn muốn bóp chết ta đi. Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nàng chu hoạch một màn này, âm thầm hãm hại tiểu di, đến cùng cần làm chuyện gì? Tự nhiên là vì cầm tới ngươi nhược điểm thôi. Chương 730, kích thích sao? 2, chương 730, kích thích sao? 2. Hứa Triều Ca ánh mắt lưu chuyển, hình như có chút yếu đuối, lực khí bỗng nhiên biến yếu ớt, ngươi ngày bình thường luôn luôn ức hiếp ta, ta không cầm tới ngươi nhược điểm, cái này về sau còn không phải bị ngươi ức hiếp chết. Lâm Giang Niên lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tin hay không, điều này rất trọng yếu sao? Cho dù ta nói chính là lời nói thật, điện hạ cũng sẽ không tin a. Hứa Triều Ca buồn bã nói. Đang khi nói chuyện, nàng ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, đáy trong mắt lại hiện ra một chút tinh quang, cùng kia gương mặt tái nhợt bên trên nổi lên lưu ý, chuyện lần này đích thật là ta tinh kế thế tử điện hạ. Nhưng thế tử điện hạ cũng không lỗ a. Ta, đây chính là đang giúp ngươi. Thế tử điện hạ chẳng lẽ dám nói, liền không có huyễn tưởng qua vị kia Khương gia tứ tiểu thư? Hứa Triều Ca nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, ngoạn bị đạo, nàng cùng ngươi cũng không quan hệ máu mủ, lại có trên danh nghĩa quan hệ, lại lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, chính là phong hoa tuyệt đại tuổi tác. Thế tử điện hạ, chẳng lẽ liền bất động tâm? Lâm Giang Niên lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi hại duyên cớ của ta. Này làm sao có thể là hại? Nói, Hứa Triều Ca lại đột nhiên chậm rãi cất bước, đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, nhìn qua hắn ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần danh mãnh, chẳng lẽ vị kia Khương tứ tiểu thư thân thể không tâm sao? Ngươi bị kia tiểu gì, thân thể có mềm hay không? Sờ tới sờ lui ngươi ngậm miệng. Lâm Giang Niên mở miệng cắt ngang nàng. Thế nào? Hứa Triều Ca lại không buông tha, ánh mắt đấy danh mãnh càng thêm rõ ràng. Ngươi khẩn trương. Vì sao không cho ta nói tiếp? Ngươi dám làm, vì sao không dám để cho ta nói? Vẫn là nói, tâm tư ngươi hư. Hứa Triều Ca lời nói hoàn toàn chính xác đâm trúng Lâm Giang Niên trong lòng. Thật sự là hắn chột dạ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi sẽ không. Hứa Triều Ca cười duyên dáng. Ngươi làm sao lại bỏ được giết ta? Ta nhưng là muốn gả cho ngươi người, ngươi bỏ được giết ta à? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Vậy sao? Hứa Triều Ca ánh mắt nhu hòa, mị nhãn như tơ trạng, có hay không đánh giá cao không biết rõ, nhưng bằng vào ta đối thế tử điện hạ hiểu rõ, thế tử điện hạ còn chưa ngủ qua ta trước đó, là khẳng định không nỡ giết ta. Dù sao, vẫn không có thể đem ta vị này Hứa Vương quận chúa đặt ở dưới thân thật tốt trừng trị trả thù một phen, thế tử điện hạ làm sao lại bỏ được giết ta? Đây không phải là phung phí của trời sao? Hứa Triều Ca thanh âm rất nhẹ, tràn đầy vũ mị, giống như là tận lực câu dẫn, theo trong miệng nàng lời nói ra, tràn đầy dụ hoặc khí tức. Giờ phút này ở giữa, nàng xích lại gần Lâm Giang Niên trước mặt, sợi tóc ở giữa mùi thơm quanh quẩn, Hứa Triều Ca tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra mấy phần đỏ bừng, sung mãn đôi môi đỏ thắm gần trong gang tấc, tim đập thình thịch. Ta không ăn bộ này. Đối mặt vị này Hứa Vương quận chúa bỗng nhiên dẫn dụ, Lâm Giang Niên biểu hiện hoàn toàn không hề lay động. Đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng biểu diễn. Thật không ăn sao? Nhưng mà, Hứa Triều Ca lại cũng không tin, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt u hoán, lần trước thế tử điện hạ như thế cấp sắc, như vậy ước hiếp ta, lần này lại giả vờ làm như thế đứng đắn. Nói, Hứa Triều Ca lại hướng phía Lâm Giang Niên đến gần một bước, thế tử điện hạ, lần trước dùng quá sức, vỏ ta nhưng còn có chút đau đầu đang khi nói chuyện, Hứa Triều Ca một cái tay chậm rãi đáp rơi vào bộ ngực mình vị trí, nhẹ nhàng vuốt vuốt, giống như là có chút đau đớn giống như. Thế tử điện hạ, chẳng lẽ không muốn xem nhìn sao? Một bên nu hòa vớt ve, đồng thời góc áo thuận thế có chút trượt xuống, toát ra một chút tuyết trắng xuân quang, vũ mị phong tình. Giờ phút này ở giữa, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn xấu thanh danh của ta, là muốn ta cùng Khương gia tan vỡ, đem ta đẩy tới Giang Nam thế gia mặt đối lập à? Cái gọi là nói muốn gả cho ta, chỉ là cố ý muốn gạt ta bom khói à? Ngươi lần này tới Giang Nam mục đích, kỳ thật cũng giống như ta, là nghĩ đến lôi kéo Giang Nam thế gia à? Bốn phía yên tĩnh. Hứa Triều Ca động tác đống nhiên tại nguyên chỗ, trong lòng tay trái còn rơi vào nơi ngực, động tác cực kỳ vũ mị mê người, nhưng nàng trên mặt biểu lộ lại có chút ngưng lại. Một lát sau, khoe miệng nàng lại lần nữa có chút giơ lên, thế tử điện hạ mới biết được à? Ta còn tưởng rằng điện hạ hẳn là đã sớm đoán được. Hoàn toàn chính xác đã sớm đoán được, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy hung ác. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng. Lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Giang Niên liền đoán được mục đích của nàng. Vị này Hứa Vương quận chúa xuất hiện tại Giang Nam, hơn phân nửa cùng hắn mục đích như thế, thậm chí Lâm Giang Niên đã đoán được nàng sẽ đối với chính mình bất lợi. Chỉ là Lâm Giang Niên vạn vạn không có tính tới, nữ nhân này lại sẽ đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Điện hạ nói như vậy, ta thật là sẽ thương tâm. Hứa Triều Ca yếu ớt thở dài, cặp kia đôi mắt đẹp hình như có chút thương tâm, ta thật là thành tâm muốn gả cho điện hạ, chỉ cần điện hạ bằng lòng cưới, ta hiện tại liền có thể gả. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta nên tin sao? Điện hạ hoàn toàn chính xác sẽ không tin, nhưng cái này đều là ta lời thật lòng. Hứa Triều Ca ánh mắt chuyển chuyển, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi ta chẳng lẽ không phải là cùng một loại người? Ta lần này đến Giang Nam, đích thật là dân phụ vương chi mệnh, đến đây lôi kéo Giang Nam thế gia một thiệt, nhưng cùng lúc, điện hạ ngươi kỳ thật cũng tại lôi kéo Phạm Y. Hai người chúng ta ra thế giống nhau, tính cách giống nhau, thậm chí phong cách hành sự thủ đoạn đều rất giống. Theo một ý nghĩa nào đó, ngươi ta mới thật sự là ông trời tác hợp cho. Người ta thông ra, cái này lớn như vậy thiên hạ, liền dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Hứa Triều Ca trên thân giường như tràn đầy một cỗ tự tin khí chất, kia là nàng thân làm Hứa Vương quận chúa đặc hữu tự tin. Nàng bằng lòng gả cho Lâm Giang Niên, không chỉ là bởi vì Lâm Vương phủ là đáng giá lôi kéo thế lực, là phụ vương có thể thành đại sự mấu chốt một vòng. Càng là trước mắt Lâm Giang Niên, hoàn toàn chính xác rất phù hợp nàng kén vợ kén chồng yêu cầu. Hắn hình dạng, võ công, phong cách hành sự, thậm chí cả vừa rồi kia phẫn nộ tới muốn bóp chết nàng một phút này, đều hoàn mỹ phù hợp Hứa Triều Ca yêu cầu. Nàng rất ưa thích hắn gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, cũng ưa thích hắn sẽ lý trí không quả quyết. Nhưng Lâm Giang Niên lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, nhưng ta không thích ngươi. Vì sao? Ta không thích quá thông minh nữ nhân, nhất là như ngươi loại này tính toán quá sâu nữ nhân. Nữ nhân này thủ đoạn, để cho người ta phát lạnh. Nàng có thể không điểm mấu chốt làm ra bất cứ chuyện gì đến, nếu đổi lại là người bình thường, Lâm Giang Niên có lẽ cũng vô dụng quan tâm. Nhưng nàng là Hứa Vương của chúa, Lâm Giang Niên cũng không thể hoàn toàn nắm tự tin của nàng. Nghe nói như vậy Hứa Triều Ca, dường như run lên, lập tức cười khẽ, điện hạ cảm thấy tâm ta cơ sâu. Đây là điện hạ đối ta thành kiến. Hứa Triều Ca yếu ớt thở dài, kỳ thật ta cũng có thể rất nghe lời. Điện hạ nếu là không thích ta tính toán, ta cũng có thể hoàn toàn nghe điện hạ lời nói, điện hạ để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, như thế nào? Lâm Giang Niên cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, ngươi có thể nghe lời.
Đúng thế.
Hứa Triều Ca nháy mắt mấy cái, đột nhiên lại lộ ra một bộ rụt rè nhu thuận bộ dáng.
Lời gì đều nghe.
Ừ vậy được, ngươi trước tiên đem quần áo toàn thoát ta.
Hứa Triều Ca, chương 731, không tin ngươi sở sở, 1, chương 731, không tin ngươi sở sở, 1.
Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng nói, nhường Hứa Triều Ca sửng sốt một chút, đợi đến đối mặt bên trên Lâm Giang Niên bình tĩnh đôi mắt lúc, mới giống như là kịp phản ứng, điện hạ, muốn nhìn ta cởi quần áo. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, cười lạnh, ngươi không phải nói ngươi có thể nghe lời.
Đã nghe lời, vậy ngươi liền làm theo.
Nghe lời cùng cởi quần áo có quan hệ gì?
Ngươi liền nói ngươi có nghe hay không a?
Hứa Triều Ca trên mặt một lần nữa hiện lên một vẻ ý cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tự nhiên là nghe.
Đã thế tử điện hạ muốn nhìn ta cởi quần áo, vậy ta tự nhiên nên làm theo.
Chỉ là Hứa Triều Ca liếc qua bình tĩnh mặt sông, giờ phút này ở giữa mặt sông bình tĩnh, bốn phía vắng vẻ, dư giữ lại cái này một chiếc thuyền lớn phiêu đãng tại trên mặt sông. Cách đó không xa điểm tinh đen đuốc chiếu chiếu giữa thiên địa đèn nhánh. Nơi đây nếu như chờ dưới có người đến, nhưng như thế nào là tốt?
Không bằng về phòng trước a.
Hứa Triều Ca đang mở miệng lúc, bị Lâm Giang Niên cắt ngang, không cần, ngay ở chỗ này trực tiếp thoát ta.
Hứa Triều Ca trầm mặc hạ, sau đó nụ cười trên mặt càng tăng lên, thế tử điện hạ ưa thích cái này luận điệu.
Nơi đây trống trải, điện hạ liền không sợ thân thể của ta bị người khác nhìn đi.
Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng, ngươi nếu là nghe lời cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy.
Hứa Triều Ca nụ cười hơi cường, lập tức quy về yên tĩnh.
Đã điện hạ muốn nhìn, vậy ta tự nhiên nên hài lòng điện hạ yêu cầu.
Hứa Triều Ca ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, đang khi nói chuyện đã đưa tay rơi vào đầu vai, động tác êm ái chậm rãi chút bỏ khoác lên người lụa mỏng áo ngoài, lộ ra kia một thân mặt đỏ váy dài hình dáng.
Trong bóng đêm, kia cao gầy dáng người hiện lộ không nghi ngờ gì, đứng ở Lâm Giang Niên trước người.
Ngay sau đó, nàng ngước mắt nhu nhược nhìn Lâm Giang Niên một cái, phản phất có mọi loại phong tình.
Ngay sau đó, lại chậm rãi đưa tay rơi vào bên hông bên trên.
Động tác vẫn như cũ rất nhẹ, cũng rất chậm chạp, giống như là cố ý dẫn dụ giống như.
Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn xem, trên mặt cười lạnh càng đậm.
Hứa Triều Ca lườm Lâm Giang Niên một cái, hướng về phía hắn điểm điểm cười một tiếng, ngay sau đó trong tay động tác vẩy một cái, theo đai lưng trở xuống, trên thân kia một bộ mặc đỏ váy dài giống như là nhỏ xuống tại trên tuyên chỉ mực nước giống như tản ra.
Nguyên bản chỉnh tề và áo rộng mở một chút, lộ ra thon dài cái cổ, da thịt tuyết trắng, tinh xảo xương vai xanh, cùng kia trong vạt áo như ẩn như hiện màu sáng cái hiếm.
Một màn này cực kỳ giàu có dụ hoặc.
Trước mắt vị này Hứa Vương của chúa, liền tại cái này bóng đêm bao phủ phía dưới, ngay trước Lâm Giang Niên mặt chậm rãi giải khai y phục.
Giờ phút này ở giữa, y phục lộn xộn, Hứa Triều Ca ánh mắt cũng biến thành càng u oán bị khuất, vô cùng đáng thương.
Sao không tiếp tục thoát?
Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, cởi sạch nhìn xem.
Chứng minh ngươi thật rất nghe lời.
Hứa Triều Ca thân thể mềm mại liền giật mình xuống, hô hấp dường như biến gấp rút, sắc mặt cũng hiện hiện một vẻ đỏ bừng.
U oán nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, điện hạ coi là thật muốn như thế ước hiếp ta.
Lâm Giang Niên cười không nói,
chỉ là ánh mắt kia ẩn chứa thâm ý. Hứa Triều Ca hít thở sâu một hơi, thấp mắt nhìn xem chính mình quần áo không chỉnh tề, tuyết trắng da thịt lộ ra ngoài bộ dáng, chậm rãi đưa tay rơi vào vạt áo chỗ.
Chỉ cần lại nhẹ nhàng vẩy một cái, trên người nàng y phục liền có thể trở xuống.
Tốc ký, vị này đường đường Hứa Vương quận chúa thân thể liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại bầu trời đêm dưới tầm mắt.
Gió đêm gió mát quét tại Hứa Triều Ca trên da thịt, nàng có chút nổi lên một lớp da gà.
Hứa Triều Ca lại lần nữa hít thở sâu một hơi, trong lòng bàn tay run rẩy đem trên người y phục chậm rãi giải khai, một chút, hai điểm, ba điểm.
Thời gian dường như biến rất chậm, giống như là ngưng tụ tại thời khắc này ở giữa.
Ngay tại Hứa Triều Ca hai tay rơi vào vạt áo trước, đang muốn hoàn toàn trên thân vạt áo giật ra lúc, một giây sau,
Hứa Triều Ca động tác dừng lại, ngay sau đó đột nhiên lại đem trên người y phục khép lại, đem nguyên bản bại lộ xuân quang hoàn toàn che lại.
Dưới bóng đêm, kia da thịt tuyết trắng hiện lên mà quy về che lấp.
Ngươi thắng.
Hứa Triều Ca thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thở dài, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn máu lạnh hơn, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc.
Ha 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 ha, nhìn thấy một màn này Lâm Giang Niên, đột nhiên cười ha ha.
Cười rất vui vẻ, rất làm càn.
Cười không có hình tượng chút nào.
Hắn đột nhiên xuất hiện tiếng cười, nhường Hứa Triều Ca trên mặt càng thêm không nhịn được, nàng cắn răng, có chút xấu hổ, ngươi cười cái gì cười?
Lâm Giang Niên vẫn như cũ cười to, trong ánh mắt châm chọc cũng không che giấu chút nào, ngươi thật đúng là đem ta chọc cười.
Còn tưởng rằng ngươi thật dám thoát đâu, không nghĩ tới, cũng bất quá là đang giả vờ khang làm bộ.
Nếu như nàng đêm nay thật dám ở chỗ này, coi là thật Lâm Giang Niên mặt thoát sạch sẽ, Lâm Giang Niên thật đúng là có thể sẽ tin nàng mấy phần.
Nhưng rất hiển nhiên, cái này cũng không hiện thực.
Mọi thứ đều không có vượt quá Lâm Giang Niên dự kiến.
Nghe nói như vậy Hứa Triều Ca, sắc mặt có chút lạnh chút.
Nàng cũng hiểu biết, trước mắt nam nhân này sớm đã xem thấu tất cả, nàng tất cả thăm dò dẫn dụ đều thành trò cười.
Hứa Triều Ca trừng Lâm Giang Niên một cái, đem xiêm áo trên người một lần nữa mặc, phối tốt ngay lưng, sửa sang lại một phen y phục, người đây rõ ràng cố ý khó xử ta.
Bản quận chúa cũng không phải kia gái lầu xanh, ở đây cởi áo nuôi dây, như bị người khác nhìn lại làm sao bây giờ?
Ta đường đường quận chúa, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao?
Lâm Giang Niên cười lạnh, lời nói thật là chính ngươi trước nói, có thể trách ta.
Ai sẽ giống như ngươi, đưa ra những này như thế biến thái yêu cầu?
A.
Lâm Giang Niên lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, tĩnh tĩnh nhìn xem nàng như thế xấu hổ bộ dáng, cũng không nói chuyện.
Bất quá, ngươi như thật bằng lòng cưới ta.
Ngay sau, ngươi để cho ta tùy thời cởi áo nuôi dây, ta đã thành ngươi thế tử, tự nhiên sẽ hoàn toàn phối hợp.
Gió đêm phía dưới, Hứa Triều Ca ngắm nhìn Lâm Giang Niên, lại đột nhiên nói.
Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái, còn tới.
Ngươi ta mục đích như là đã minh bạch, cần gì phải lại che giấu.
Hứa Triều Ca bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Nghiên, chậm rãi đến gần hắn trước mặt, mở miệng nói, người ta lập trường khác biệt, đều bởi vì ngươi ta thân phận. Nhưng trừ bỏ những ngày bên ngoài, hai người chúng ta ở giữa bản thân cũng không quá nhiều ân oán. Kia là trước đó, hiện tại mối thù của chúng ta rất lớn. Lâm Giang Nghiên cắt ngang nàng. Kia thế tử điện hạ, mong muốn như thế nào báo thù? Hứa Triều Ca lại lần nữa tiến lên một bước, đi vào Lâm Giang Nghiên trước mặt, hai người cách rất gần, ánh mắt cùng nhìn nhau. Thế tử điện hạ, còn muốn giết ta sao? Lâm Giang Nghiên lặng lẽ nhìn nàng, ta không muốn cùng ngươi nói quá nhiều nói nhảm, ngươi cũng không tất yếu như thế thăm dò. Ngươi không phải thành tâm muốn gả cho bản thế tử cũng không muốn cưới ngươi. Nữ nhân này chuyện ma quỷ, Lâm Giang Nghiên là nửa trước đều không tin. Ai, thế tử điện hạ lời nói, thật là để cho ta thương tâm. Chương 731, không tin ngươi sờ sờ, 2, chương 731, không tin ngươi sờ sờ, 2, Hứa Triều Ca khẽ thở dài, xem ra thế tử điện hạ, đối ta hoán nghiệm vẫn là rất lớn. Nói, nàng ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lâm Giang Nghiên trên thân, liếc nhìn hai mắt. Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên hướng phía Lâm Giang Nghiên đưa tay, bắt lấy Lâm Giang Nghiên bàn tay. Lâm Giang Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có chút cảnh giác, nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Điện hạ tay quả nhiên cực nóng, không hổ là tu luyện Huyền Dương Tâm Pháp. Cái này Huyền Dương Tâm Pháp, thật đúng là trên đời này đứng đầu nhất tâm pháp tuyệt học một trong. Hứa Triều Ca ngữ khí thì thảo, tán thưởng không thôi. Nghe đồn năm đó Lâm Hằng trọng một lần tình cờ đạt được một tuyệt thế bí bảo Huyền Dương Đồ, theo Huyền Dương Đồ bên trong nộ ra được Huyền Dương Tâm Pháp, không biết có thể là thật. Lâm Giang Nghiên không có trả lời nàng vấn đề này. Hứa Triều Ca lại tự mình mở miệng, ta còn nghe nói, cái này Huyền Dương Tâm Pháp chí cương chí dương, có thể khiến người khí huyết tràn đầy, có trợ giúp phương diện nào đó năng lực tăng lên. Là thật sao? Lâm Giang Nghiên vẫn là không để ý nàng. Kỳ thật, ta đối điện hạ thật không có ác ý. Hứa Triều Ca ngắm nhìn Lâm Giang Nghiên gương mặt, khẽ thở dài, người ta hai nhà nếu là liên hợp, thiên hạ này dễ như trở bàn tay, điện hạ vì sao không muốn đâu? Đang khi nói chuyện, Hứa Triều Ca lại hướng phía Lâm Giang Nghiên xích lại gần một chút, tinh xảo gương mặt cơ hồ gần sát trước mặt, nàng ánh mắt chuyển chuyển, ngắm nhìn Lâm Giang Nghiên ánh mắt. Rất nhanh, nàng cười, điện hạ ánh mắt thay đổi. Điện hạ, quả nhiên vẫn là đối ta cảm thấy hứng thú đúng không hả? Lâm Giang Nghiên cúi đầu nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Ta thật không có chơi hoa dạng gì, tất cả đều là thật lòng. Điện hạ ngươi nhìn, ta có thật lòng không? Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía trước mắt Hứa Triều Ca, gần trong gang tấc khuôn mặt. Giờ phút này, sắc mặt nàng hiện ra hồng nhuận, giống như men say sông lên đầu, ánh mắt mông lung mà mê ly, lại như sen lẫn mấy phần danh mãnh, đang nguyện chuyển nhìn qua Lâm Giang Nghiên. Điện hạ, mò tới ta chân tâm sao? Nàng thanh âm rất nhẹ, thở ra nhiệt khí quanh quẩn tại giữa hai người. Lâm Giang Nghiên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Hứa Triều Ca thân thể mềm mại nhẹ run rẩy, giống nhận lấy cái gì kích thích. Ngay sau đó, nàng lại gần sát chút, thân thể cơ hồ áp vào Lâm Giang Nghiên trước mặt. Điện hạ có thể cảm nhận được liền tốt. Nàng thanh âm êm dịu vũ mị, giống như là theo trong cổ họng chuyển tới nhu tình ngữ khí. Lâm Giang Nghiên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm nàng, cho nên, ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là vì nhường điện hạ nhìn thấy quyết tâm của ta. Hứa Triều Ca xích lại gần, môi đỏ khẽ mở. Cái gì quyết tâm? Ta nhìn chúng, không chỉ là thế tử điện hạ ra thế, càng coi trọng vẫn là thế tử điện hạ ngươi người này. Lâm Giang Nghiên ánh mắt nghiền ngẫm, coi trọng con người của ta. Vẫn là nói, ngấp nghé bản thế tử thân thể. Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Nghiên, ánh mắt hơi nóng mà ngay thẳng, ta muốn gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi. Ta cũng biết chứng minh, ta có thể làm so với các nàng đều tốt. Cũng tỉ như, dạng này đang khi nói chuyện, Lâm Giang Nghiên bàn tay lại bị nàng bắt lấy, theo dẫn đạo rời dạng, tại mập mờ bầu không khí quanh quần hạ, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Dường như ý thức được cái gì, Lâm Giang Nghiên đột nhiên túi đầu, dưới bóng đêm, đối mặt lên một đôi luyện chuyển con người. Đang hiện ra linh động mà trêu chọc nhiệt tình, dường như cố ý hành động. Nữ nhân này, thật rất biết. Mềm mại ngọc thể vào lòng, Lâm Giang Nghiên thấp mắt, vẫn như cũ cùng Hứa Triều Ca ánh mắt nhìn nhau. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ánh mắt lửa nóng mà thẳng thắn. Ngươi cảm thấy, thật có thể sao? Lâm Giang Nghiên hỏi. Không thử một lần, làm sao ngươi biết không được? Vì cái gì nhất định là ta? Còn có so ngươi ưu tú hơn sao? Lâm Giang Nghiên cười, ta trong mắt ngươi, rất ưu tú. Hứa Triều Ca nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ trên đời này còn có so ngươi ưu tú hơn, nhưng bọn hắn cũng không thích hợp ta. Vậy sao ngươi khẳng định ta liền thích hợp ngươi? Trực giác. Trực giác thứ này, có thể cũng không chuẩn. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một cái, muốn biết thích hợp hay không, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tự nhiên là Lâm Giang Nghiên ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Đồng nhiên, dùng sức vừa bấm. Hứa Triều Ca thân thể mềm mại đột nhiên run lên, tuyệt mỹ phiếm hồng trên gương mặt đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Lần này, đau sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Ngươi, hỗn đản. Lần trước kém chút bị bóp đau chết, lần này lại hiện lên cảm giác quen thuộc, đau nàng nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ngươi Hứa Triều Ca phẫn nộ giơ lên khuôn mặt, đang muốn nhìn hằm hằm Lâm Giang Nghiên trong mấy mắt. Một giây sau, Lâm Giang Nghiên túi đầu xích lại gần, đích thân lên nàng tiên diễm hồng nhuận, đưa nàng miệng bên trong chửi mắng thanh âm toàn bộ chặn lại trở về. Ngô Hứa Triều Ca đột nhiên mở to mắt, phẫn nộ mong muốn đẩy ra Lâm Giang Nghiên, nhưng Lâm Giang Nghiên không chút nào cho nàng bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tại đích thân lên nàng trong nháy mắt liền xe nhẹ đường quen phát động thế công, Hứa Triều Ca run lên bần bật, toàn thân khí lực lập tức tiêu tán, thân thể mềm mại vô lực ngã vào Lâm Giang Nghiên trong ngực, bị Lâm Giang Nghiên một cái tay khác ôm eo nhỏ, một thanh ôm lấy, đột nhiên đưa nàng nhấn ở bên cạnh trên đường. Trên ban công, bầu không khí mập mờ. Ban đêm không khí dường như biến khô nóng lên. Hứa Triều Ca toàn thân bất lực, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm Lâm Giang Nghiên cổ, tại Lâm Giang Nghiên thế công hạ hô hấp càng thêm gấp rút, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng mềm, cũng càng ngày càng nóng hổi, giống như là phát sốt như vậy. Tiếp theo Lâm Giang Niên trên thân liên tục không ngừng truyền đến nóng hổi khí tức, giống như là muốn đem nàng cho đốt mơ hồ. Thẳng đến trước người mát lạnh, từng kia ý lạnh gió đêm cùng nước sông hàn ý tràn vào, Hứa Triều Ca thân thể mềm mại run lên, khôi phục một chút thanh minh. Nàng toàn thân vô lực ấn xuống Lâm Giang Niên tay, thanh âm hữu khí vô lực, đừng ở chỗ này. Lâm Giang Niên xích lại gần bên hai nàng, hô hấp trầm thấp mà thở trọng, nơi này không tốt sao? Hứa Triều Ca toàn thân đột nhiên siết chặt, kẹp thật chặt, một vệt đỏ bừng cùng bối rối theo ánh mắt đấy hiện lên. Nơi này mặc dù trời tối người yên, có thể trên thuyền còn có nàng không ít thị nữ, nếu là bị những thị nữ kia nhìn thấy, nàng há không mất hết thể diện. Không, không được. Hứa Triều Ca dãy rủa lấy, thanh âm bối rối. Nhưng Lâm Giang Niên lại không nghe thấy không để ý, trong lòng bàn tay rời rạc ở đằng kia tuyết trắng chân mềm trên da thịt, Hứa Triều Ca toàn thân như hỏa thiêu giống như cực nóng, xiêm áo trên người cũng theo đó lặng yên trở xuống. Ba ba bá. Vào thời khắc này đêm dài mông lung, yên lặng như tờ thời điểm. Thuyền lớn bốn phía trên mặt sông, đột nhiên có động tĩnh. Mấy đạo tiềm phục tại dưới mặt sông áo đen thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đột nhiên nhảy vọt đến tại bong tàu phía trên. Dạ mạc phía dưới, sắc cơ đột nhiên hiện. Chương 732, tự biên tự diễn, 1, chương 732, tự biên tự diễn, 1, đêm dài, bình tĩnh trên mặt sông, sắc cơ đột khởi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tới vội vàng. Dầm dầm. Theo thuyền bốn phương tám hướng trên mặt sông, hiện lên mấy đạo áo đen thân ảnh, thả người bật lên, rơi vào bong tàu bốn phía bên trên. Ầm vang. Từng đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Hàn quang lướt qua, vô số binh khí xen lẫn, kinh khủng sát khí bỗng nhiên bao phủ bốn phía. Quân chúa, có địch tập. Vong tàu bên trên, truyền đến thị nữ trầm thấp thanh âm lo lắng. Trên ban công, hai thân ảnh nguyên bản đang xen lẫn triền miên, tình nồng chỗ sâu lúc, mắt thấy sắp liền phải tiến vào bước kế tiếp lúc. Đột nhiên xuất hiện sát ý, nhường hai người đột nhiên tỉnh táo lại. Hai người gần như đồng thời quay đầu, thoáng nhìn trong màn đêm phun trào đánh tới sát thủ áo đen, thân hình che giấu tại trong màn đêm, bỗng nhiên tới gần. Hứa Triều Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản hiện ra mặt đỏ thắm trên má tái nhợt, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ. Ai phái tới người? Trong chốc lát, trên người nàng khí thế đột nhiên biến đổi. Theo vừa rồi yếu đuối bất lực, giống như là bị ép hầu hạ nữ tử yếu đuối, khôi phục thành khí thế kia mạnh mẽ, tôn quý thanh lãnh Hứa Vương của chúa. Chỉ có điều, giờ phút này trên mặt nàng vẫn như cũ còn hiện ra không có hoàn toàn rút đi ngượng ngùng, trên người y phục càng là lộn xộn không chịu nổi, áo cơm hoàn toàn bị giật ra, trên người đai lưng trở xuống, áo rách quần manh. Màng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài, áp sát vào Lâm Giang Niên trên thân. Mà cùng lúc đó, một cái tắc quái đại thủ, nhưng cũng còn không an phận rơi vào trên người nàng chậm rãi rời rạc. Tại trong màn đêm sát thủ áo đen xuất hiện một cái mắt, Lâm Giang Niên đột nhiên đưa nàng ôm lấy, một đầu tiến vào bên cạnh trong phòng. Đinh đương. Một giây sau, trên thuyền lập tức truyền đến đao kiếm và chạm tiếng chém giết. Bất ngờ đánh tới sát thủ, cùng trên thuyền Hứa Vương quận chúa thị nữ đã xảy ra xung đột, giao thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết không dứt người hai. Rốt cuộc là người nào? Giờ phút này Hứa Triều Ca, sắc mặt lạnh lùng, vừa sợ vừa giận. Đêm hôm khuya khoắt tại sao lại có người đến ám sát? Chẳng lẽ không biết thân phận của nàng sao? Ám sát nàng, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Giang Niên lại không nói chuyện, ổn còn quần áo không chỉnh tề Hứa Triều Ca đi vào bên trong căn phòng trên giường, đưa nàng đặt lên giường. Nhìn xem quần áo không chỉnh tề, nhưng sát mặt lại thanh lãnh chấn định lại nàng, là đến ám sát ngươi. Vẫn là của ta. Không biết rõ. Ngươi gần nhất có hay không đắc tội qua người nào? Hứa Triều Ca nhìn hắn một cái, hai người chúng ta thân phận, đắc tội người chỉ sợ không ít ta. Đêm nay không ai biết được ta tới đây, như vậy chỉ sợ là hướng về phía ngươi tới. Hứa Triều Ca hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ánh mắt băng lãnh, ngồi bật dậy thân thể. Ngươi đi làm cái gì? Đều ám sát tới trên mặt tới, ngươi nói ta đi làm cái gì? Hứa Triều Ca tức giận nói. Điểm này gai nhỏ giết, cũng không phải không có trải qua, có cái gì tốt ngạc nhiên, đừng để bọn hắn quấy rầy chúng ta nha hứng. Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Hứa Triều Ca trên thân, nàng lúc này vẫn như cũ quần áo không chỉnh tề, da thịt tuyết trắng trần trụi, gợi cảm tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, xuống chút nữa, chính là sung mãn mượt mà bộ ngực. Có chút che lấp lại, như ẩn như hiện. Ngươi Hứa Triều Ca cả giận, đều lúc này, ngươi còn nhớ thương cái này? Kia không phải đâu. Lâm Giang Niên có chút xích lại gần trước mặt, ánh mắt cực nóng rơi vào trên người nàng, bản thế tử nhưng không có bỏ dở nửa chừng dự định, những này thích khách liền giao cho ngươi thị nữ, chúng ta tiếp tục hoàn thành mới vừa rồi không có hoàn thành chuyện. Ngươi Hứa Triều Ca sắc mặt phiếm hồng, vừa rồi bầu không khí tới một phút này, lại cảm thấy không có gì. Dưới mắt bị bên ngoài ám sát bỗng nhiên cắt ngang, nàng tỉnh táo lại sau nơi nào còn có ý tưởng gì. Nhất là phía ngoài ám sát tiếng vang dội, rõ ràng kịch liệt. Lúc này, nàng nào có tâm tư như vậy. Trước giải quyết thích khách lại nói. Hứa Triều Ca xấu hổ mở miệng, nàng nhưng không có để người khác nghe góc tường thói quen, đang muốn đem quần áo trên người mặc, lại bị Lâm Giang Niên ngăn cản. Điểm này gai nhỏ giết, cái nào cần phải ngươi ra tay, giao cho bản thế tử a. Lâm Giang Niên ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng, ngươi đây, liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bản thế tử, nhớ kỹ cởi sạch sạch sẽ, chờ lấy bản thế tử tới sùng hạnh ngươi đợi chút nữa trở về thời điểm, bản thế tử cũng không muốn nhìn thấy trên người ngươi còn mặc quần áo. Lâm Giang Niên ngữ khí nghiền ngẫm, ánh mắt càng là lửa nóng, nhìn Hứa Triều Ca sắc mặt càng đỏ, toàn thân run lên, có loại cảm giác khắc thường xông lên đầu. Gia hỏa này, thật đúng là hạ lưu. Đều lúc này, trong đầu vẫn còn nghĩ những này không đứng đắn đồ vật. Có nghe hay không? Gặp nàng không nói lời nào, Lâm Giang Niên lại hỏi một câu. Ngươi Hứa Triều Ca đỏ mặt, tức giận nói, ngươi muốn đi liền nhanh đi, không đi ta liền đi. Đi, vậy ta trước hết đi. Lâm Giang Niên sửa sang lại một chút quần áo trên người, đứng dậy, đi ra ban công, phía ngoài tiếng chém giết càng thêm nhiệt liệt. Ngồi gian phòng trên giường Hứa Triều Ca, nhìn Lâm Giang Niên đi ra ban công, ngay sau đó thả người nhảy lên, thân ảnh biến mất. Nàng quả nhiên cũng không đứng dậy, an vị tại giường bên cạnh, nghe phía ngoài kịch liệt tiếng chém giết, ánh mắt dần dần băng lãnh. Nàng cũng là cũng không đem những này thích khách để vào mắt, có bên người nàng thị nữ, cùng Lâm Giang Niên ra tay, giải quyết những này thích khách sát thủ cũng không khó. Nàng dưới mắt phỏng đoán, đến tột cùng là người phương nào phái tới ám sát nàng. Bây giờ phụ vương khởi binh sắp đến, toàn bộ Đại Ninh Vương triều không có mấy người dám ở lúc này đắc tội Hứa Vương phủ. Nàng thân làm Hứa Vương con chúa, càng là ít có người dám trêu chọc. Đêm nay cái này ám sát là có ý gì? Hứa Triều Ca trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, bên ngoài đánh nhau tiếng chém giết dường như kịch liệt hơn, giống như là tao nộ mãnh liệt thế công. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, nương theo lấy mùi huyết tinh dần dần lan tràn. Hứa Triều Ca vẫn như cũ ngồi nguyên địa không nhúc nhích, suy tư thật lâu. Thẳng đến cuối cùng, đánh nhau tiếng chém giết dần dần thu nhỏ, đến cuối cùng, hoàn toàn bình tĩnh. Không có bất kỳ thanh âm gì động tĩnh. Tất cả quy về yên tĩnh. Kết thúc. Đều giết hết. Hứa Triều Ca ánh mắt thanh lãnh mà bình tĩnh. Bên ngoài yên tĩnh trở lại, không có một chút xíu động tĩnh. Dường như vừa rồi bên ngoài phát sinh tất cả đều giống như ảo giác. Hứa Triều Ca lấy lại tinh thần, ngước mắt liếc qua ban công bên ngoài, ban đêm gió lạnh gào thét. Không bao lâu, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Hứa Triều Ca nhíu mày, cấp tốc xé qua bên cạnh đệm chăn đắp lên người, ngước mắt nhìn về phía ban công bên ngoài. Dưới bóng đêm, một đạo thân ảnh quen thuộc lặng yên không tiếng động xuất hiện, theo ban công đi vào gian phòng. Vừa đi vào đến, kia cỗ nồng đậm mùi huyết tinh càng thêm gay mũi. Trong tầm mắt, xuất hiện là Lâm Giang Niên. Chỉ có điều, giờ phút này Lâm Giang Niên trên thân bộ dáng hơi có vẻ chật vật, trên quần áo lây dính không ít vết máu, khí tức bất ổn, thể nội rời sông lấp biển. Cầm trong tay một thanh phá lưỡi đao, tràn đầy máu tươi trường kiếm. Đi vào gian phòng, thuận thế đem trường kiếm ném một cái. Hứa Triều Ca ánh mắt ngưng tụ, đều giải quyết. Giải quyết. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười rất sán lạ, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Chương 732, tự biên tự diễn, 2, chương 732, tự biên tự diễn, 2, ngươi cái này Hứa Triều Ca ánh mắt ngưng tụ. Yên tâm đi, ta không bị tổn thương. Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn chính mình, trên người hắn dính không ít vết máu, nhưng đều không phải là hắn. Có chút khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn. Vừa nói, Lâm Giang Niên một bên hướng phía nàng đến gần, làm thoáng nhìn Hứa Triều Ca trên thân bọc lấy đệm chăn lúc, ngươi không nghe lời à? Quên ta vừa rồi nói cho ngươi cái gì? Hứa Triều Ca cau mày, có chút ghét bỏ, ngươi cả người đầy vết máu, chẳng lẽ cũng nghĩ làm ta một thân? Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lên, giống như cũng là. Vậy ngươi đi làm điểm nước nóng, ta tắm một cái a. Ngươi còn sai xử bên trên ta. Hứa Triều Ca cả giận, hắn thật lấy chính mình khi hắn nha hoàn đúng không? Ngươi tới. Hứa Triều Ca hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, muốn cho canh giữ ở cổng thị nữ đi chuẩn bị nước nóng. Nàng không thích mùi máu tươi, người nghe rất không thoải mái. Nhưng ngoài cửa không có động tĩnh. Người đâu? Hứa Triều Ca nhíu mày. Hẳn là không ai. Có ý tứ gì? Ngươi là không biết rõ vừa rồi bên ngoài tới nhiều ít thích khách, ngươi những thị nữ kia hẳn là đều chết gần hết rồi. Lâm Giang Niên cảm khái. Cái gì? Hứa Triều Ca sắc mặt biến hóa, thị nữ của nàng đều chết kết thúc. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca có chút ngồi không yên. Nàng xốc lên đệm chăn, đột nhiên đứng dậy. Vừa đứng lên, mới phát giác được quần áo trên người lộn xộn, nhanh lên đem y phục mặc, bước nhanh đi ra ban công. Vừa đi ra đi, trong không khí kia cố làm cho người buồn nôn khí tức đập vào mặt. Hứa Triều Ca cố nén trong lòng khó chịu, nhìn về phía bong tàu phía trên. Giờ phút này, bong tàu bên trên lít nha lít nhít nằm vô số thi thể. Có áo đen che mặt sát thủ, cũng có thị nữ của nàng xen kẽ ở trong đó, máu tươi chảy khắp toàn bộ bong tàu. Nhìn thấy một màn này, Hứa Triều Ca sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nàng lần này tới Giang Nam, bên người chỉ dẫn theo một chi trung tâm thị nữ, chi này thị nữ là từ nhỏ bồi dưỡng tại bên người nàng, đối nàng trung thành tuyệt đối, cũng là năng lực mạnh nhất một nhóm tùy tùng. Nhưng đêm nay, liền ở chỗ này hao tổn hơn phân nửa. Rốt cuộc là người nào có thể đem thị nữ của nàng toàn bộ đều giết sạch? Ai làm? Hứa Triều Ca đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, những người này đến cùng là ai phải tới? Nếu như là hướng về phía ngươi tới, vậy thì không rõ ràng. Nếu như là hướng về phía ta tới, Lâm Giang Niên mở miệng nói, hẳn là Tôn gia. Tôn gia? Hứa Triều Ca nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, mấy ngày trước đây, Khương gia gia chủ cùng thê tử ly hôn, Khương gia cùng Tôn gia tan vỡ tin tức truyền khắp sở Giang thành, mà trong đó lớn nhất mâu thuẫn, tự nhiên là cùng Lâm Giang Niên có quan hệ. Thụ như thế khuất nhục Tôn gia, như thế nào từ bỏ ý đồ? Bởi vậy, Tôn gia đêm nay phái người đến ám sát vây quét. Giờ phút này, Hứa Triều Ca sắc mặt rất khó coi. Nàng liếc qua bong tàu phía trên, cố nén trong lòng khó chịu, thả người nhảy lên, rơi vào bong tàu bên trên. Làm nhìn thấy đầy đất thi thể, nhất là những cái kia từ nhỏ cùng nàng quen biết, cùng nhau lớn lên thị nữ, bây giờ lại thi thể băng lãnh, chết oan chết uổng lúc, Hứa Triều Ca sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng mặt tâm trầm, liếc nhìn một phía, ánh mắt dừng lại tại những này sát thủ áo đen trên thân, đột nhiên phẩy tay áo một cái, bàng bạc khí tức theo nàng ống tay áo hạ mãnh liệt mà ra, xốc lên những này sát thủ áo đen trên mặt lớp vải bố bên ngoài xa. Hứa Triều Ca ánh mắt chậm rãi theo những sát thủ này thi thể trên mặt lướt qua, dường như mong muốn tìm ra những người này manh mối. Thẳng đến, làm nàng ánh mắt dừng lại tại trong đó một bộ sát thủ thi thể trên thân lúc, dừng lại một lát. Dường như giống như là ý thức được cái gì, nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Trong mặc đường này, Hứa Triều Ca bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên ban công. Giờ phút này, Lâm Giang Niên đứng tại trên ban công, bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau. Hứa Triều Ca ánh mắt đấy toát ra một tia băng lãnh phẫn nộ, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, đây hết thảy đều là ngươi làm, đúng không? Đối mặt Hứa Triều Ca chất vấn, Lâm Giang Niên bình tĩnh nhẹ gật đầu, là ta làm. Gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Quả nhiên, căn bản cũng không có cái gì ám sát. Đây hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn. Khó trách nàng sẽ cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn không cho nàng hiện thân? Cái gì ám sát? Đều là giả. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Lâm Giang Niên hỏi. Hắn tự nhận là chuyện tối nay mặc dù không tính là thiên ý vô phùng, nhưng cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hứa Triều Ca ánh mắt băng lãnh, chỉ hướng bên cạnh trên mặt đất cô thi thể kia, người này là Tôn gia thiên viện một cái tiểu quản gia, người này căn bản không biết bất kỳ võ công. Hắn đêm nay xuất hiện ở đây, đều là ngươi bố cục kế hoạch a. Ngươi muốn vu oan hãm hại Tôn gia, đúng không? Không sai. Lâm Giang Niên gật đầu, thừa nhận. Việc này vốn là không thể gạt được nàng. Hứa Triều Ca ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Trên ban công, Lâm Giang Niên ánh mắt thanh lãnh, nhìn về phía cách đó không xa. Giờ phút này, đen nhánh bình tĩnh trên mặt sông, thuyền lớn khoảng cách bên bờ cũng không tính xa, mơ hồ có thể thấy được thuyền chậm rãi tới gần. Kia là quan phủ thuyền, vừa mới trên mặt sông động tĩnh đã gây nên trên bờ động tĩnh. Chuyện tối nay, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra. Tất cả mọi người sẽ biết, đêm nay Lâm Vương Thế Tử tại Sở Giang Thành trên mặt sông chèo thuyền du ngoạn tao ngộ ám sát. Mà ám sát Lâm Vương Thế Tử sát thủ bên trong, có đến từ Tôn gia người. Cái này đầy đủ. Đây là một trận vô cùng kinh điển hãm hại, cũng không tính cao minh, thậm chí thủ đoạn rất thấp kém. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại vừa vặn hữu dụng. Tôn gia dù là biết được đây là hãm hại, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Giang Niên muốn, chính là một cái danh nghĩa. Mà đêm nay, chính là như thế. Ta hỏi không phải cái này. Giờ phút này, Hứa Triều Ca ánh mắt băng lãnh, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ phẫn nộ, ngươi muốn hãm hại Tôn gia, vì sao muốn giết thị nữ của ta? Vì sao không thể giết? Lâm Giang Niên hỏi lại. Dưới bầu trời đêm, hai người ánh mắt đối mặt. Hứa Triều Ca phẫn nộ nói, các nàng là vô tội. Lâm Giang Niên cười, các nàng coi là thật vô tội a. Giờ phút này ở giữa, Hứa Triều Ca lạnh cả người, giống như hàn ý quân quẩn. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới còn cùng nàng triền miên tình nồng thời điểm nam nhân, trong nháy mắt liền tự biên tự diễn một màn kịch, đưa nàng thị nữ bên người đổ sát hầu như không còn. Quả nhiên là thật ác độc thủ đoạn. Nàng còn đánh giá thấp hắn. Các nàng đều là đi theo bên cạnh ta nhiều năm thị nữ. Hứa Triều Ca thanh âm khẽ run, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận, ngươi liền xem như trách ta, lại vì sao muốn hạ ác độc như vậy chi thủ? Cái này ngon độc. Gió đêm lướt qua, không khí khô nóng, kia mùi máu tanh khó người vị làm cho người buồn nôn. Trên ban công, Lâm Giang Niên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này phong hoa tuyệt đại Hứa Vương của chúa, ánh mắt thâm thúy. Thật muốn nói ngon độc, ai có thể so ra mà với ngươi? Một năm trước, ngươi phái người tại Lâm Giang ngoại thành ám sát Lâm Vương Thế Tử thời điểm, tại sao không nói ngon độc? Lâm Vương Thế Tử thị vệ bên người bị ngươi đổ sát hầu như không còn, ngay cả Lâm Vương Thế Tử đều chết tại trên tay các ngươi, thời điểm đó ngươi tại sao không nói ngon độc? Hiện tại đến với ngươi, ngươi bắt đầu cảm thấy ngon độc. Hứa Triều Ca a Hứa Triều Ca, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Chương 733, chân chính ám sát, 1, chương 733, chân chính ám sát, 1, gió đêm nghiêm nghị. Lâm Giang Niên lời nói lại giống như hàn phong thấu xương, đâm trúng Hứa Triều Ca trong lòng. Sắc mặt nàng biến tái nhợt, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Nhưng mà, làm đối mặt bên trên Lâm Giang Niên thâm thúy đôi mắt lúc, giờ phút này, nàng tựa như cái gì đều hiểu. Cho nên, ngươi là đang trả thù ta, đúng không? Hứa Triều Ca thanh âm khàn khàn. Có qua có lại mà thôi. Lâm Giang Niên ngữ khí bình tĩnh, ngươi cũng không cần giả ra như thế bi thương thần sắc. Những này thị nữ tính mệnh đối với ngươi mà nói có lẽ hoàn toàn chính xác có chút trọng yếu, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Lâm Giang Niên cười nạo một tiếng, các nàng chết, coi là thật sẽ để cho ngươi tức giận như thế. Trầm mặc, tiến tĩnh. Giờ phút này, đêm khuya một màn này tựa như thành bức tranh. Lâm Giang Niên sừng sững trên ban công, trên thân ngâm nhiễm vết máu, toàn thân trên dưới tản ra một chút sát khí. Mà tại mấy mét bên ngoài bong tàu bên trên, khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông. Một bộ mặc áo đỏ váy Hứa Triều Ca lạnh cả người đứng tại bong tàu bên trên, trung quanh huyết sắc cùng nàng trên người y phục dường như hòa làm một thể. Quả nhiên, ngươi cũng không hề có tín nhiệm qua ta. Hứa Triều Ca trầm mặc thật lâu, rốt cục nàng trầm giọng mở miệng. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng một mực đối ta ôm lấy lý. Vậy ngươi vì sao không giết ta? Ta có thể giết không được ngươi. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, trước mắt nữ nhân này võ công sâu không lường được, nàng chỗ biểu lộ ra đều là giả tượng. Còn nữa, giết ngươi, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ gặp phiền phức. Nếu là hôm nay người đứng ở chỗ này là vị kia Hứa Vương Thế Tử, Lâm Giang Niên đã sớm thống hạ sát thủ. Nhưng trước mắt chỉ là Hứa Vương của chúa. Thân phận nàng mặc dù tôn quý, nhưng lại cũng không trọng yếu. Dù sao, nàng không phải kế thừa Hứa Vương vương vị nhân tuyển. Giết nàng, đối Hứa Vương phủ đến không đau không ngứa, mà Lâm Giang Niên thì sẽ chọc cho đến một loạt phiền toái. Dù sao tại Hứa gia còn không có khởi binh lưu phản trước đó, Hứa gia vẫn như cũng là triều đình trung thần. A. Hứa Triều Ca bỗng nhiên cười, nàng cười rất vui vẻ, cũng cười rất trân trọng. Ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, các nàng đối ta mà nói, hẳn là cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Hứa Triều Ca trầm âm thanh mở miệng, các nàng thân làm thị nữ của ta, vốn sẽ phải làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Cho dù các nàng toàn bộ đều đã chết, ta như vậy người có máu lạnh, hẳn là cũng không có cảm giác gì. Dù sao, đổi lại một nhóm chính là nói đến đây, Hứa Triều Ca trên mặt tự rêu rõ ràng hơn, là như thế này à. Thật là, các nàng trung binh là từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Hứa Triều Ca lại tự lẩm bẩm một tiếng, thấp mắt nhìn xem bong tàu bên trên thi thể, tâm thần hoảng hốt. Nếu như các nàng chết tại địch nhân trên tay, nàng không có quá đa tình tự. Thật là, Các nàng không có chết tại trên tay địch nhân, lại chết tại trước mắt nam nhân này tính toán bên trên. Chết tại cái này trước một giây, còn tại cùng với nàng triền miên bước ve an ủi, một giây sau lại không có chút nào lưu tình lãnh huyết trả thù tính giết nàng tất cả thị nữ trên tay nam nhân. Giờ phút này, Hứa Triều Ca chỉ cảm thấy có loại bi thương cảm xúc xông lên đầu. Có lẽ, nàng buồn cũng không phải là những này thị nữ, mà là nam nhân trước mắt này. Ta hiểu được. Hứa Triều Ca bình tĩnh mở miệng. Nàng ánh mắt dần dần thanh lãnh, ngữ khí băng lãnh, ta biết thái độ của ngươi. Nàng chậm rãi ngước mắt, cuối cùng nhìn Lâm Giang Niên một cái, bắt đầu từ ngày mai, ngươi ta liền hoàn toàn là địch nhân. Ngày sau gặp lại, ngươi ta ở giữa, không chết không thôi. Dứt lời, Hứa Triều Ca quay người. Giờ phút này, cách đó không xa trên mặt sông, mấy chiếc quan thuyền chậm rãi tới gần thuyền lớn. Nơi xa bờ sông bên cạnh, còn có không ít biển người mãnh liệt. Mờ tối trên mặt sông, chỉ có ánh sao lấp lánh, thuyền chậm rãi tới gần, trên thuyền thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Trên ban công, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn qua đến gần thuyền, thả người nhảy lên, theo trên ban công nhảy xuống. Đêm nay hắn tới đây, chính là vì bố cục này. Dưới mắt, tới thu lưới thời điểm. Lâm Vương Thế Tử cùng Hứa Vương quận chúa bị tập kích, việc này đêm nay về sau liền sẽ truyền khắp toàn bộ Sở Giang thành. Tôn gia tận thế cũng liền tới. Lâm Giang Niên chậm rãi tiến lên, tinh tĩnh chờ đợi những thuyền này chỉ dựa vào gần. Ngay tại thuyền dần dần tiếp cận thời điểm, Lâm Giang Niên lại đột nhiên phát giác được một tia không đúng. Trên thuyền này người, tựa hồ có chút nhiều. Hắc ám trên mặt sông, mấy đạo bóng đen người người nhốn áo, chậm rãi tới gần thuyền lớn. Cùng lúc đó, một cỗ quen thuộc cấp bách khí tức đập vào mặt. Không thích hợp. Lâm Giang Niên trong đầu trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này. Ba ba ba. Hàng quang lướt qua, tới gần thuyền lớn quan trên thuyền, đột nhiên hiện ra mấy đạo thân ảnh, rút đao tới gần. Trong chốc lát, cái này mấy đạo thân ảnh liền lao thẳng tới bong tàu mà đến. Nguyên bản đứng ở bong tàu phía trên Hứa Triều Ca, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn thấy một màn này, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi còn tới? Nàng cười lạnh, hẳn là, ngươi là đêm nay liền không kịp chờ đợi muốn giết ta. Lâm Giang Niên không để ý đến nàng, ánh mắt ngưng thần. Tấm màn đen bao phủ xuống, hắn phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang khóa chặt hắn. Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống, toàn thân đột nhiên căng cứng, không chút do dự, thả người nhảy lên, rời đi nguyên địa. Phanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, Lâm Giang Niên chỗ đứng nguyên địa, bị oanh nhiên nổ ra một cái hố to, khói đen bốc lên. Nhìn thấy một màn này, Hứa Triều Ca con người đột nhiên co rụt lại, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Cái này không đúng. Một giây sau, tới gần bong tàu người áo đen, trong tay lóe hàn quang lưới đao liền hướng phía Hứa Triều Ca bổ tới. Hứa Triều Ca lui lại một bước, vung đẩy ống tay áo, nội lực trong tay áo mãnh liệt mà ra, đem tới gần người áo đen đẩy lui. Có thể một giây sau, bốn phía cái khác người áo đen lại theo sát tới gần. Sát cơ giật giảo. Hứa Triều Ca trong lòng run lên, ý thức được cái gì? Ầm ầm. Ngay sau đó, trên thuyền lớn lại là liên tiếp tiếng nổ vang lên. Hứa Triều Ca ánh mắt trong ánh mắt, cách đó không xa trên mặt sông, bốn phương tám hướng mấy đạo thuyền ngay tại nhanh chóng tới gần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Triều Ca sắc mặt biến hóa, nàng thân hình bị mị, tránh thoát sát thủ áo đen lưới lao, cấp tốc ra tay giải quyết hai tên sát thủ, lập tức thả người nhảy lên, đuổi kịp Lâm Giang Niên bộ pháp. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lâm Giang Niên sắc mặt rất khó coi, đêm nay thật sự là hắn an bài tự biên tự diễn một màn kịch, nhưng là không nghĩ tới sẽ có thêm hy à. Dưới mắt những người này, là từ đâu xuất hiện? Đây không phải ngươi an bài. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên tức giận nói, ta có thể an bài có người nổ ta sao? Ta điên rồi ta, hai người liếc nhau, rất hiển nhiên ý thức được cái gì. Lần này là chân chính ám sát. Có phải hay không là ngươi an bài? A, ta có thể cùng ngươi không giống. Hứa Triều Ca cười lạnh nói, ta không làm được dạng này hai mặt bị ổi chuyện đến. Ngươi còn cười ra tiếng, trước còn sống ra ngoài lại nói. Lâm Giang Niên tức giận nói, vừa dứt lời, trong tầm mắt, bong tàu bốn phía sát thủ đã tới gần. Vô số sát thủ áo đen theo bốn phương tám hướng tới gần, mục tiêu chính là bong tàu bên trên Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca hai người. Chương 733, chân chính ám sát 2, chương 733, chân chính ám sát 2, cùng lúc đó, trên mặt sông, nương theo lấy bốn phương tám hướng thuyền hội tụ, lại có mấy nói sát thủ áo đen xuất hiện. Những sát thủ này, xa so với Lâm Giang Niên lúc trước an bài nhân số muốn bao nhiêu? Một trận mặt sông tiếu trừ vây giết, đột nhiên bắt đầu. Lâm Giang Niên vận chuyển tâm pháp, toàn thân nội lực phun trào, khí tức hùng hậu, cấp tốc giải quyết một gã đến gần sát thủ, đoạt lấy trong tay đối phương kiếm, lập tức vung lên thi triển kiếm chi chín thuật, giết ra một con đường máu. Nương theo lấy mũi kiếm sắc bén, chỗ đến, những này thích khách sát thủ không người dám can đảm tới gần. Mà một bên Hứa Triều Ca thì phối hợp với Lâm Giang Niên, hai người một trái một phải, rõ ràng cũng không cái gì giao lưu, lại hết sức ăn ý theo bong tàu bên trên mạnh mẽ giết ra ngoài. Đi trước. Giờ phút này, bốn phía kia mở tối phía dưới lít nha lít nhít sát thủ áo đen tới gần, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, trước quay về trên bờ. Nếu không, coi như thế tử thân vệ trợ giúp tới, chỉ sợ cũng không kịp cứu viện. Một khi bị cuốn lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Lâm Giang Niên mặc dù võ công sớm đã xưa đâu bằng này, nhưng hắn nhưng không có thể lấy một địch trăm tự tin. Một khi bị kéo ở, bỏ mệnh chỉ là trong chốc lát. Võ công lại cao hơn, cũng sợ biển người xa luân chiến. Đêm nay những này thích khách, hiển nhiên là muốn dùng mệnh đến kéo giết bọn hắn. Hứa Triều Ca hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nàng ánh mắt trầm xuống, chạy đi đâu? Lên bờ. Lâm Giang Niên ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, rơi vào bên cạnh cách đó không xa một chiếc trên thuyền nhỏ. Giờ phút này thuyền lớn vẫn còn trên mặt sông, đã vô pháp trở về địa điểm xuất phát. Mà mặt sông rộng lớn, mong muốn trở về nhất định phải đoạt thuyền nhỏ. Lâm Giang Niên thi triển kiếm thuật, sắc bén kiếm pháp lại lần nữa giải quyết hai cái sát thủ áo đen, giết ra một con đường. Đi. Theo Lâm Giang Niên trầm giọng một hô, hai người vô cùng có ăn ý thi triển kinh công, thả người nhảy lên, theo bong tàu bên trên nhảy lên một cái, mũi kiếm bức lui bốn phía đến gần người áo đen, dẫm tại trên mặt sông chuồn chuồn lướt nước, rơi vào một chỗ trên thuyền nhỏ. Tại trên thuyền nhỏ hai tên thích khách sát thủ giải quyết sau, Lâm Giang Niên vung vẩy áo bào, bàng bạc nội lực tự tay áo cánh tay rót tuôn ra mà ra, nhấc lên mặt sông bọc nước. Bàng bạc khí tức bọc lấy thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Truy. Trong bóng tối, trên mặt sông, vô số tới gần thuyền bỗng nhiên cải biến phương hướng, đem Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca hai người thuyền vây quanh. Không được, dạng này chạy không thoát. Hứa Triều Ca ánh mắt ngưng tụ, tay nàng nắm một thanh nhạn linh đao, giơ tay chém xuống, đem tới gần sát thủ từng cái ngăn lại. Nhưng mà, sát thủ thật sự là nhiều lắm. Bốn phương tám hướng, đem bọn hắn hai người vây quanh chật như nêm cối. Chạy không thoát cũng muốn chạy, kiên trì một chút nữa, trợ giúp lập tức tới ngay. Lâm Giang Niên là thật không nghĩ tới, đêm nay cái này đều có thể bị người chim sẻ nuốt đằng sau. Dưới mắt bất thình lình ám sát, đánh hắn trở tay không kịp. Đêm nay hắn xuất hiện ở đây, tất cả đều là chịu nữ nhân này mời. Những người này nếu như không phải nàng an bài, thì là ai? Còn có ai có thể biết được Lâm Giang Niên hành tung? Nhưng dưới mắt, không phải suy nghĩ những này thời điểm. Đang lúc hai người đáp lấy thuyền ý đồ phá vây đám người lúc, trong bóng tối, một đạo quỷ mị thân hình tới gần. Cùng lúc đó, hắc ám trong bầu trời đêm, đạo thân ảnh này thả người nhảy lên, rơi vào không trung. Một giây sau, một cỗ bàng bạc khí tức kinh khủng đem hai người khóa chặt. Không tốt, đi mau. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai người đã nhận ra nguy hiểm. Hắc ám trong bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh nhảy lên thật cao, đột nhiên ném ra cái gì? Hưu, có đồ vật gì đâm rách không khí, ầm vang mà đến. Kia là một cây trường thương. Một cây màu bạc trắng trường thương tự không trung mạnh mẽ rơi xuống, cắm vào hai người ngồi thuyền bên trên. Một giây sau, cả tòa thuyền nhỏ lảo đảo muốn ngã, ầm vang vỡ ra. Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca thi triển triệt thoái phía sau, rơi vào truy binh sát thủ thuyền bên trên, một bên giải quyết sát thủ, một bên ngưng trọng nhìn về phía trường thương vị trí. Phanh, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào kia lảo đảo muốn ngã thuyền bên trên. Kia là một vị ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, toàn thân khí tức trầm thấp. Hắn thu hồi trường thương, dẫm tại vỡ vụn trên bông thuyền, ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tầm mắt Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca. Một giây sau, hắn lại lần nữa thả người nhảy lên, nâng thương tới gần. Lâm Giang Niên trong lòng khí huyết cuộn cuộn, nguy hiểm tín hiệu nhường trong cơ thể hắn huyền dương tâm pháp điên cuồng vận chuyển, cơ hồ vận chuyển tới cực hạn. Đốt. Lâm Giang Niên bỗng nhiên lui lại, có thể trôi này trường thương vẫn như cũ theo sát tới gần. Chạm đến trong nháy mắt, Lâm Giang Niên trong tay giành được kiếm gãy nước, kinh khủng cường độ chấn trong lòng bàn tay hắn run lên, cả người cơ hồ đứng không vững. Ầm vang rút lui mấy mét, đâm vào một chỗ thuyền bên trên. Thuyền ầm vang vỡ vụn, mượn nhờ trọng lực Lâm Giang Niên nhảy lên một cái, cuối cùng đứng vững thân thể. Hắn ánh mắt kinh hãi, thể nội ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển. Kinh khủng. Người này thực lực ở xa trên hắn, ít ra nhị phẩm, thậm chí có thể là nhất phẩm thực lực. Dưới mắt hắn, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Rốt cuộc là người nào, lại phái ra cao thủ như vậy đến? Không ai có thể trả lời. Mà xuống một giây chờ đợi đến, là áo đen nam tử cầm súng lại lần nữa tới gần, sát khí giật giảo. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tại đẩy lui Lâm Giang Niên trong nháy mắt, liền lại lần nữa thả người tới gần. Chôi này ngân lắc lư trường thương tựa như đoạn mệnh giống như, thẳng bức Lâm Giang Niên mặt. Đúng lúc này, một thanh nhạn linh đao phong hàn gió rơi xuống, tới gần nam tử mặc áo đen này. Nam tử áo đen thân hình dừng lại, hoành thương vẩy một cái, chẳng bất ngờ đánh tới lưỡi đao. Nam tử áo đen lui lại một bước, ổn định thân hình, rơi vào thuyền trên đỉnh. Hứa Triều Ca cầm trong tay nhạn linh đao, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, ngươi rốt cuộc là người nào? Ai phái ngươi tới? Nam tử áo đen không có trả lời vấn đề của nàng, nắm chặt trường thương trong tay, một giây sau, thể nội khí tức cầm vang mà ra, thả người tới gần. Hứa Triều Ca con ngươi đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ không tốt, mũi chân điểm một cái, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nam tử áo đen theo đuổi không bỏ, giờ phút này Hứa Triều Ca toàn thân khí tức cũng rốt cục không tiếp tục cần giấu, sắc bén gió lạnh thổi phật góc áo của nàng, liên tục không ngừng nội lực khí tức tràn vào trong tay nhạn linh đao, đón nhận đối phương trường thương. Đêm nay không giải quyết người này, chỉ sợ khó mà thoát thân. Nhưng mà, Hứa Triều Ca còn đánh giá thấp đối phương. Người này võ công sâu không lường được, trường thương trong tay càng là hung ác sắc bén. Dưới mắt tại mặt hồ này phía trên giao thủ, bốn phía lại là thích khách áo đen không ngừng bày rối, hoàn toàn không có tí ưu thế nào. Chôi này trường thương rơi xuống, giao thủ trong nháy mắt, Hứa Triều Ca liền bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Một khi bị kéo ở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên cũng ý thức được không ổn, thả người tới gần, đối với người này phát động tập kích. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, một cái hồi mã thương thẳng hướng lấy Lâm Giang Niên ngực đâm tới, Lâm Giang Niên không dám khinh thường, vội vàng né tránh. Còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta cùng tiến lên, không giết chết hắn, chúng ta đều phải chết tại cái này. Lâm Giang Niên triệt thoái phía sau hai bước, thấy cách đó không xa Hứa Triều Ca dường như còn tại sững sờ, lúc này tức giận nói: "Chương 734, bốn bề thọ địch, 1, chương 734, bốn bề thọ địch, 1, tại bóng đêm che giấu phía dưới, trên mặt sông nhiều hơn mấy chiếc thuyền buồm, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Từ đằng xa nhìn lại, một màn này cực kỳ rung động. Ai cũng nghĩ không ra, ngay tại cái này Sở Giang thành bên ngoài trên mặt sông, có thể tại thành phòng binh sĩ ngay dưới mắt, xuất hiện nhiều như thế thuyền. Thuyền bên trên, đứng đấy vô số lít nha lít nhít sát thủ áo đen, tầm mắt của bọn hắn ánh mắt chằm chằm rơi vào mặt sông trung tâm hai đạo thân ảnh kia bên trên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sát ý tới gần. Mà bị thuyền bờn quanh mặt sông trung tâm, Lâm Giang Niên thể nội huyền dương tâm pháp điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng bàng bạc khí tức không ngừng hội tụ quanh quần quanh thân, hắn đem thân thể trạng thái tăng lên đến cực hạn. May là bây giờ Lâm Giang Niên nội lực đã có thể xứng tới một mức độ khủng bố, nếu không tuyệt đối không chịu nổi khủng bố như thế tiêu hao. Phía trước trong tầm mắt kia một đạo sách theo trường thương nam tử áo đen, cho hắn tạo thành vô cùng cưỡng bách kinh khủng áp lực. Người này võ công tuyệt đối ở trên hắn, thậm chí cao hơn nhiều. Nếu là Lâm Giang Niên một người, đêm nay đụng tới cục diện như vậy, cơ hồ có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Dù là dưới mắt nhiều một cái Hứa Triều Ca, tình huống cũng giống nhau nguy cấp. Trước hết giết hắn. Trong đêm tối, Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca ánh mắt liếc nhau, cơ hồ cùng một thời gian có ăn ý làm ra quyết định. Trước hết giết người này. Hai người không có bất kỳ cái gì luyện tập, lại vô cùng có ăn ý phối hợp, đồng thời phát động tập kích. Hứa Triều Ca thả người nhảy lên, thân hình quỷ mị bật lên, một bộ mặc đỏ váy dài đưa nàng lăn lộn thân khí chất triển lộ không nghi ngờ gì, trong tay nhạn linh đao lấp lóe hàn quang, thẳng bức nam tử áo đen mệnh môn. Nam tử áo đen cầm trong tay trường thương, đứng ở mặt sông thuyền bên trên, ngân thương đột nhiên đâm ra. Trường thương gào thét, tựa như kinh lôi khí tức khủng bố nổ ra. Hứa Triều Ca không dám chút nào cứng đối cứng, đối phương trường thương tình thế rõ ràng so với nàng càng mạnh mẽ hơn, cứng đối cứng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nàng thân hình nhẹ nhàng giáp bước, tránh né trường thương này đâm ra sát ý, ngược lại thân hình biến ảo khó lường, thăm dò ra chiêu. Cùng lúc đó, Lâm Giang Nhiên cũng theo khác một bên phát động tập kích bất ngờ. Theo một áo đen sát thủ trong tay đoạt lấy trường kiếm, liền thi triển kiếm chi chín thuật hướng phía đối phương đánh tới. Lâm Giang Nhiên không có chút nào giữ lại, kiếm hoa đầy trời trải rộng, kiếm ý tung hành, đâm thẳng đối phương sau lưng. Nam tử áo đen dường như phát giác được sau lưng nguy cơ, bước chân dừng lại, trường thương trong tay đột nhiên vẩy một cái, thế như trẻ che ầm vang đâm tới. Lâm Giang Niên không có chút nào nhượng bộ, trường kiếm trong tay bắn ra mạnh mẽ qua mang, đón đỡ đối phương một thương này. Phanh! Ầm ầm. Mũi kiếm cùng trường thương đụng tới, nội lực va chạm dẫn đến tiếng nổ liên miên mà đến. Trong đêm tối, Lâm Giang Niên bị một thương này khí thế kinh khủng đẩy lui mấy bước, thân thể nặng nề mà đổ vào một chiếc thuyền chỉ bên trên. Khục. Ngũ tạng lục phủ tựa như lệch vị trí giống như đau đớn, nhường Lâm Giang Niên rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này khí thế khủng bố hạ, nam tử áo đen cũng bị đẩy lui một bước. Lại ngay sau đó, sau lưng liền lại một cỗ khí tức khủng bố tới gần. Khóe mắt liếc qua bên trong, một bộ mặc đỏ thân ảnh thoáng qua mà tới. Nàng không có lãng phí Lâm Giang Niên cho nàng sáng tạo mấu chốt cơ hội, tại hai người cứng đối cứng trong nháy mắt, thừa dịp đối phương thất thần không kịp phản ứng trà nam, cấp tốc phát động tập kích bất ngờ. Người này võ công phía trên nàng, trường thương trong tay càng là bá đạo vô cùng. Cứng đối cứng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có hai người hợp lực tập kích bất ngờ, mới có một chút hy vọng sống. Hứa Triều Ca toàn thân khí tức đạt đến cực điểm, thân hình dường như hóa thành một đạo mặc đỏ lưu tinh, trong chốc lát đến nam tử áo đen trước người, trong tay nhạn linh đao rơi xuống. Hừ. Làm nam tử áo đen phát giác được lúc, hoàn toàn chính xác có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Đội vàng phía dưới, toàn thân run lên bần bật, nâng thương đón đỡ. Đốt. Đao thương va chạm phía dưới, Hứa Triều Ca trong tay nhạn linh đao, theo trường thương hóa rơi xuống, một đao kia mạnh mẽ cùng đối phương đầu vai gặp thoáng qua. Phốc phốc. Dường như đao vào thịt thanh âm truyền đến. Nàng một đao kia, thành công thương tới đầu vai của đối phương. Máu tươi chảy ròng. Nam tử áo đen thân hình run lên bần bật, có chút không thể tin, cúi đầu mắt nhìn đầu vai. Mà Hứa Triều Ca lại vô cùng tiếc nuối, phản ứng của đối phương thật sự là quá nhanh, dù là như thế tập kích bất ngờ lại vẫn là nhường hắn kịp phản ứng. Nếu không, vừa rồi một đao kia đủ để muốn nàng mệnh. Nhưng đã không có cơ hội. Nam tử áo đen tại kịp phản ứng trong nháy mắt, hoàn toàn không có bận tâm trên đầu vai vết thương, trường thương trong tay bắn ra khí thế kinh khủng, ầm vang mà ra. Tới gần Hứa Triều Ca hoàn toàn không né tránh kịp nữa, chỉ có thể kiên trì đối đầu. Phanh! Lại là một tiếng thanh thúy va chạm. Khí tức kinh khủng chấn Hứa Triều Ca đao trong tay cơ hồ nắm bất ổn, cả người giống như là bị người mạnh mẽ quất một côn, kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt nàng bá một cái tái nhợt, cố nén đau đớn, gión mũi chân, thi triển kinh công nhanh chóng triệt thoái phía sau thoát đi. Nhưng mà nam tử áo đen lại không có cho nàng cơ hội này. Dường như trên đầu vai máu tươi cảm giác đau chọc giận hắn, hắn thậm chí không có vội vã xử lý vết thương, tại Hứa Triều Ca rút lui trong nháy mắt, nâng thương tới gần. Trong đêm tối, khí tức kinh khủng đống nhiên đem Hứa Triều Ca vây quanh. Nam tử áo đen cầm trong tay trường thương, thả người nhảy lên. Thân hình xuất hiện tại mặt sông trên bầu trời, ánh mắt một mực khóa chặt triệt thoái phía sau Hứa Triều Ca. Ngay sau đó, cầm trong tay trường thương từ phía trên nhảy lên, mạnh mẽ đâm ra. Phốc phốc. Trường thương rơi xuống, đánh sơ sắc quanh quần tại Hứa Triều Ca quanh thân khí tức, đồng thời cũng đánh rơi xuống Hứa Triều Ca trong tay nhạn linh đao. Ngay sau đó, trường thương mạnh mẽ đâm xuyên Hứa Triều Ca đầu vai. Thử. Một tiếng đau đớn kêu rên truyền đến, Hứa Triều Ca toàn thân run lên bần bật, toàn tâm đau nhức quanh quần trong lòng. Nhưng nàng toàn thân run lên bần bật, bước chân giả thoáng, đứng không vững. Thể nội ngưng tụ nội lực, cũng trong nháy mắt này đột nhiên tán loạn. Hứa Triều Ca mắt tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Kết thúc. Đêm nay xem bộ dáng là thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Mà trong tầm mắt nam tử áo đen mặt không biểu tình, trường thương đột nhiên rút về. Hứa Triều Ca đứng không vững, mắt thấy bốn phía thích khách áo đen tới gần, nàng dùng hết toàn thân khí lực đột nhiên nhảy lên, nhảy vào trong nước sông. Trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông. Thuyền bên trên, nam tử áo đen lạnh lùng nhìn một màn này, không có chút nào thương hại. Trường thương trong tay lại lần nữa rơi xuống, trực chỉ rơi vào trong nước sông Hứa Triều Ca. Ngay tại một sát na này ở giữa, hắn đột nhiên sau lưng trở nên lạnh lẽo, dường như bị một cỗ cái gì kinh khủng kiếm khí khóa chặt. Nguy hiểm bản năng dự cảm, nhường nam tử áo đen toàn thân căng cứng, không lo được truy sát trong nước sông Hứa Triều Ca, thả người đột nhiên nhảy lên, rời đi nguyên địa. Phanh! Ngay tại một giây sau, hắn vừa mới trô đứng địa phương, chiếc thuyền kia chỉ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khí tức kinh khủng, nhường nam tử áo đen con ngươi co rụt lại. Đây là chiêu thức gì? uy lực khủng bố như thế. Nếu như vừa rồi né tránh trễ, chỉ sợ hắn đã. Chương 734, bốn bề thọ địch 2, chương 734, bốn bề thọ địch 2, nam tử áo đen ánh mắt ngưng thần, cùng lúc đó, trên mặt sông ẩm vàng tràn ngập lên một cỗ khói đặc, cấp tốc đem bốn phía mặt sông bao trùm. Muốn chạy. Nam tử áo đen ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, đã thấy nguyên bản bị hắn đâm một thương, trên tay vết máu nhuộm đỏ trên mặt sông, lại không có bất kỳ động tĩnh. Lại liếc nhìn bốn phía cũng không thấy Lâm Giang Niên thân ảnh. Mà lúc này trên mặt sông động tĩnh cũng rốt cục gây nên Sở Giang Thành phòng chú ý không bao lâu, trên mặt sông nhiều hơn mấy chiếc thuyền, nhanh chóng tới gần. Truy. Nam tử áo đen thanh âm trầm thấp, ánh mắt băng lãnh. Hứa Triều Ca thụ thường, bọn hắn chạy không xa, truy. Đêm nay, nhất định phải đem bọn hắn đều giết. Là. Sở Giang Thành bên ngoài, trên mặt sông phát sinh động tĩnh, rất nhanh cấp tốc gây nên trong thành động tĩnh. Sở Giang Thành cửa thành phía tây vốn nhiều sơn xuyên giang hà, nơi đây lệ thuộc vắng vẻ, xem như ưu tính chỗ. Chẳng ai ngờ rằng, đêm nay cửa thành phía tây bên ngoài sẽ xảy ra rung chuyển. Làm nghe nói trên mặt sông xuất hiện mấy chiếc buồm, đồng thời còn có tiếng đánh nhau truyền đến lúc, thành trong thành phòng binh sĩ rốt cục có động tĩnh. Cùng lúc đó, ngoài thành động tĩnh cũng nhanh chóng truyền đến trong thành. Khương phủ, chỉ Diên Tinh Tinh đứng ở trong viện, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời bóng đêm, thanh lãnh gương mặt bên trên không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ Diên tỷ, không xong. Một thân ảnh lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Người tới, chính là ngày đó bị Lâm Giang Niên thu lưu kia đối trong tỷ bội hoa nhài. Chỉ Diên thần sắc đột nhiên ngưng tụ, trong lòng có cố dự cảm bất tường, xảy ra chuyện gì? Chỉ Diên tỷ, chúng ta hôm nay phụng thế tử điện hạ chi mệnh, tại cửa thành phía tây bên ngoài diễn một màn kịch. Cũng không biết vì sao Lâm Giang phía trên đột nhiên xuất hiện vô số thuyền, không biết từ nơi nào lại toát ra một nhóm lớn thích khách sát thủ đối thế tử điện hạ triển khai ám sát. Chỉ Diên ánh mắt ngưng tụ, điện hạ đâu? Giờ phút này, Hoa Nhài sắc mặt trắng bệnh, hoàng luận nói, chờ chúng ta kịp phản ứng, đi cứu viện điện hạ lúc, điện hạ cùng kia Hứa Vương quận chúa đều đã không thấy bóng dáng. Trên mặt sông chỉ còn lại vô số hư hao thuyền, thi thể cũng bị nhuộm đỏ mặt sông, điện hạ hắn sống chết không rõ. Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, sắc bén sát khí theo trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. Không phải để các ngươi đi theo tại điện hạ bên người, làm sao lại ra loại sự tình này? Hoa Nhài phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nói, điện hạ nói lo lắng sẽ bị kia Hứa Vương quận chúa nhìn đấu, bởi vậy không cho chúng ta đi theo Chỉ Diên tỷ, đều là chúng ta không tốt. Hoa Nhài sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Phàm là các nàng sớm một chút phát hiện, cũng không đến nỗi sẽ. Lâm Thanh Thanh đâu? Thế tử thân vệ đâu? Chỉ Diên thanh âm băng lãnh, chất vấn. Thanh Thanh tỷ biết được tin tức, đã mang theo thế tử thị vệ rời đi, tiến đến tìm kiếm trợ giúp điện hạ. Thanh Thanh tỷ mệnh ta đến đây thông cáo Chỉ Diên tỷ, xin chỉ thị. Triệu tập tất cả thế tử thân vệ, ra khỏi thành trợ giúp. Giờ phút này Chỉ Diên, sắc mặt lạnh đáng sợ, nhưng nàng cũng không có bối rối tới mất lý trí, nàng vẫn như cũ rất tỉnh táo, hít thở sâu một hơi, quay người, bước nhanh đi tới trong nội viện, đem việc này cấp tốc cáo tri Khương lão gia tử. Nguyên bản đã nằm ngủ Khương lão gia tử, khi biết việc này đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt đầy bắn ra một tia tinh quang. Ai? Dám ở Sở Giang thành ám sát Giang Niên? Chỉ Diên, ngươi bắt ta tín vật nhanh đi con nhà, nhường hắn triệu tập binh mã ra khỏi thành trợ giúp Giang Niên, càng nhanh càng tốt. Ngươi nói cho hắn biết, nếu là Giang Niên có bất kỳ sai lầm, hắn cái này chi phủ cũng đừng làm. Sở Giang thành bên ngoài, trên mặt sông, vô số thuyền còn phiêu đãng tại trên mặt sông. Theo quan nha cùng thành phòng binh sĩ đến, nguyên bản thích khách sát thủ sớm đã rời đi, nhưng trên mặt sông sát ý vẫn không có tiêu tán. Theo Giang Lưu một đường đi về phía nam mà xuống, hắc ám bụi lâm Giang Hoài hai bên mở, vẫn như cũ có vô số thân ảnh giấu kín tại trong bóng tối. Lại theo Giang Lưu tiếp tục đi về phía nam, tới chi nhánh miệng một chỗ cực kỳ ẩn nấp bên mở. Bốn phía tràn đầy bụi cỏ dại rừng, bụi gai trải rộng, che khuất bầu trời. Lâm Giang Niên theo trong nước toát ra, khó khăn đem bên cạnh một đạo mặc đỏ thân ảnh cũng khiêng lên mở. Ngay sau đó đặt mông hướng bên cạnh bụi cỏ ngồi xuống, từng ngụm thở hào hẹn. Lâm Giang Niên sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lần này thật tính hai ta vận khí tốt, kém một chút liền bàn giao. Lâm Giang Niên thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, ánh mắt đầy tràn đầy nghĩ mà sợ. Còn kém một chút, đêm nay liền bàn giao. Còn tốt ngay tại thời khắc mấu chốt, Sở Giang thành đám kia thành phòng binh sĩ cuối cùng phát hiện trên mặt sông động tĩnh, cùng mặt biển bên trên bỗng nhiên cuốn lên trận trận bọt nước, thành công che đậy tầm mắt mọi người. Trong đêm tối, Lâm Giang Niên cơ hồ đem đời này chạy trối chết kình đều đã vận dụng, chui vào dưới nước, thành công tạm thời trốn qua một kiếp. Giờ phút này, hắn sớm đã tinh bị lửa tẫn, quá mệt mỏi, đã thật lâu không có như thế mạo hiểm kích thích trốn qua mệnh. Lần trước, chỉ sợ vẫn là tại Tầm Dương quận lần kia. Lâm Giang Niên hít thở sâu mấy khẩu khí, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh đạo thân ảnh kia. Người thế nào? Chết không có. Giờ phút này, Lâm Giang Niên bên cạnh còn nằm một thân ảnh, chính là chúng một thương Hứa Triều Ca. Nàng lúc này giống nhau toàn thân ướt đẫm, một thân mặc đỏ váy dài kề sát da thịt, nguyên bản tinh xảo khí chất giờ phút này hoàn toàn không còn tồn tại, tóc cầm ướt lộc lộn xộn, lộ ra một trường tái nhợt hư nhược khuôn mặt. Mà tại nàng vai trái vị trí bên trên, đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi, hiển nhiên tựa hồ có chút mất máu quá nhiều, bờ môi trắng bệnh. Còn chưa chết. Nàng khẽ cắn răng, tức giận nói, nhưng thanh âm lại hết sức suy yếu, hiển nhiên thương thế không nhẹ, mệnh vẫn rất cứng rắn. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, đều bị thương thành dạng này, xem ra miệng cứng hơn. Hứa Triều Ca hừ lạnh một tiếng, dường như còn muốn dãy rủa ngồi xuống, nhưng trước mắt lại tối sầm, lại lần nữa rơi xuống trở về. Trên vai trái vết thương đau dữ dội, cũng làm cho nàng dần dần trời đất quay cuồng. Thương thế quá nghiêm trọng, vừa trúng một thương, rơi xuống trong nước, lại một đường đảo vòng, dưới mắt rõ ràng máu chảy quá nhiều, lại không cầm máu, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Lâm Giang Niên đưa tay, tại nàng miệng vết thương điểm mấy chỗ cầm máu huyệt vị, nhưng dù vậy, vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Vết thương quá nghiêm trọng, vừa mới nam tử áo đen kia một thương quán xuyên đầu vai của nàng, may mà đâm không phải nàng trái tim, nếu không sớm xong hết mọi chuyện, chết thấu thấu. Nhưng dù vậy, thương thế của nàng vẫn như cũ không thể lạc quan. Thân thể khôi phục một chút khí lực sau, Lâm Giang Niên ngồi dậy, đi vào bên cạnh nàng. Nhìn xem sắc mặt đã không có nửa phần huyết sắc, dường như ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ Hứa Triều Ca. Nghĩ nghĩ, bắt đầu động thủ thoát quần áo trên người nàng. "Ngươi làm gì mơ mơ màng màng ở giữa?" Hứa Triều Ca đã nhận ra Lâm Giang Niên động tác, vô ý thức mở miệng. "Phi lễ ngươi đây." Lâm Giang Niên lườm nàng một cái, phiền toái phối hợp một chút. Vừa nói, một bên động thủ đem nàng quần áo lay xuống tới. Hứa Triều Ca không lúc ních, không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chương 735, không có đưa qua tin, 1, chương 735, không có đưa qua tin, 1, trời tối người yên, bờ sông rừng cây bên cạnh. Bầu trời một vòng tàn nguyệt, mờ nhạt tia sáng bao phủ giữa thiên địa. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên đưa tay rơi vào Hứa Triều Ca y phục bên trên, nhẹ nhàng vẩy một cái, lai lưng ứng thanh rơi xuống, xiêm y sộc sệ. Theo Lâm Giang Niên vào tay giật ra ở mức lục lục vào áo, tố thanh sắc cái yếm cùng da thịt tuyết trắng trần trụi trong không khí. Kia nguyên bản kiều nộn trên da thịt đã nhiễm phải vết máu, hỗn hợp có giọt nước chậm rãi trượt xuống, chạy qua chập trùng sân phong, sau đó xâm nhập biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giang Niên ánh mắt thoáng nhìn một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện tại Hứa Triều Ca vai trái. Vết thương cực kỳ rõ ràng, thương thế cực sâu, càng cực kỳ nghiêm trọng. Một thương kia trực tiếp đưa nàng đầu vai xuyên qua, không ngừng chảy máu. Nếu không phải Lâm Giang Niên sớm giúp nàng ngừng huyệt vị, chỉ sợ nàng sớm đã máu chảy bỏ mình. Nhưng dù vậy, giờ phút này Hứa Triều Ca từ lâu máu chảy quá nhiều, vô cùng suy yếu. Thương thế quá nghiêm trọng, lại ngâm ở trong nước, dẫn đến vết thương tăng lên, tình huống nghiêm trọng. Chỗ này vết thương cùng da thịt tuyết trắng hình thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn lại, giờ phút này Hứa Triều Ca sắc mặt tái nhợt, ngày xưa tuyệt mỹ tinh xảo không còn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc lại có như vậy một vẻ xấu hổ. Có lẽ là ngực chút vào tiến đến gió lạnh, nhưng nàng mặt tái nhợt bên trên một lần nữa chiếu ra một vẻ hưng luận. Có thể theo sát mà đến, chính là đầu một hồi trời đất quay cuồng. Mãnh liệt cảm giác hôn mê, nhưng nàng có bất tỉnh khuyết đi quá xúc động. Lâm Giang Niên không do dự, lại nhanh chóng ở trên người nàng điểm mấy chỗ huyệt vị, phong tỏa nàng kỳ kinh bát mạch. Ngay sau đó đưa tay sờ vào trong ngực, rất nhanh lấy ra mấy cái bình sứ, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra. "Tính ngươi mạng lớn." Nói, Lâm Giang Niên không lo được phân biệt nhiều như vậy, đem bình sứ nhỏ bên trong dược hoàn toàn bộ đổ ra, sau đó một mạch hướng trong miệng nàng nhét. "Nô, ngươi cho ta ăn chính là cái gì?" Hứa Triều Ca có chút mở to mắt, gian nan mở miệng. "Hỏi ít hơn nhiều như vậy, ăn chính là." May mắn Lâm Giang Niên một mực có tùy thân mang theo một chút cầm máu cứu mạng mấu chốt dược hoàn thói quen, hành tẩu giang hồ, nhiều một tầng bảo hiểm tóm lại là tốt, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Dưới mắt chính là như thế. May mắn vừa rồi đảo vong trên đường, bình sứ không có ném. Uy Hứa Triều Ca ăn dược hoàn sau, Lâm Giang Niên lại nhanh chóng giúp nàng xử lý vết thương một chút. Nói là xử lý, kỳ thực dưới mắt căn bản không có như vậy điều kiện, chỉ có thể giản dị đem vết thương tùy tiện xử lý một chút, cầm máu. Xoẹt. Một tiếng thanh thúy vải vóc tiếng vỡ vụn vang lên. Hứa Triều Ca cảm giác chính mình váy cư bị người xé mở một góc. Ngươi làm gì? Lâm Giang Niên lười nhát trả lời nàng nói nhảm, đem theo quần nàng bên trên kéo xuống tới vải vóc, đưa nàng đầu vai vết thương đơn sơ băng bó kỹ. Làm xong đây hết thảy, gặp nàng trên người máu cuối cùng tạm thời ngừng, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Đi, ta đã tận lực, ngươi có thể hay không sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lâm Giang Niên một lần nữa đặt mông ngồi trở lại trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa mới đào vong lúc, trong cơ thể hắn nội lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, dưới mắt mệnh thật sự là quá sức, nhất định phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục chút thể lực. Về phần bên cạnh nữ nhân này, máu là đã ngừng lại, nhưng là tình huống của nàng vẫn như cũ không thể lạc quan. Thương thế nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, vết thương lại tại trong nước sông ngâm hồi lâu, bại lộ tại ác liệt hoàn cảnh hạ. Không nhanh chóng tranh thủ thời gian cho nàng vết thương trừ độc, một khi lây nhiễm, tùy thời đều có thể một bệnh ô hô. Bất quá, dưới mắt cũng không có điều kiện này. Hai người tạm thời còn không có thoát hiểm. Mặc dù tạm thời trốn thoát, nhưng này chút thích khách áo đen truy sát vẫn không có kết thúc. Giờ phút này, Hứa Triều Ca sắc mặt trắng bệch, đầu chìm vào hôn mê, nàng khó khăn cắn răng, ý đồ mong muốn ngồi dậy, nhưng vùng mấy hạ, lại làm không lên cái gì khí lực đến. Đau. Đầu vai toàn tâm đau đớn, cùng trong thân thể kia tán loạn nội lực nhường nàng làm không lên khí lực đến. Đồng thời tại trong nước sông cua qua đi, trên thân kia ướt sũng y phục, nhường thân thể nàng tình huống biến càng nghiêm trọng hơn. Nàng chật vật mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Lâm Giang Niên. Trong bóng tối, không biết là nghĩ đến cái gì, ánh mắt đấy hiện lên một tia dị dạng phức tạp. Nàng đỗng nhiên trầm giọng suy yếu mở miệng, "Ngươi, tại sao phải cứu ta?" Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn nàng một cái, tức giận nói, "Thế nào? Ngươi muốn cầu chết?" Hứa Triều Ca ánh mắt phức tạp, "Ngươi đã hờ ta, lại vì sao còn muốn cứu ta? Ta nếu là đêm nay chết ở chỗ này, há không chính như ngươi ý?" "A, ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng." Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, "Ngươi đêm nay nếu là nằm tại chỗ này, cái chết của ngươi bản thế tử coi như thoát không ra liên quan. Mơ tưởng nhường bản thế tử con cái này nổi." Hứa Triều Ca trầm mặc hạ, "Cho nên, ngươi là bởi vì cái này mới cứu ta?" "Đương nhiên không chỉ." Lâm Giang Niên lại lườm nàng một cái, "Đêm nay những người này, rõ ràng là hướng về phía hai người chúng ta tới. Bọn hắn muốn giết chúng ta hai cái, mặc dù không biết rõ mục đích, nhưng bản thế tử tự nhiên không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu hắn coi là đêm nay những này thích khách sát thủ là hướng về phía Hứa Triều Ca tới, có thể trước đó lúc giao thủ, hắn nhạy cảm phát giác được những người kia đối với hắn sát ý, căn bản không chút gì lưu thủ. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao đêm nay có thể man tiên quá hải, phái ra nhiều như vậy sát thủ thích khách? Phía sau đến tột cùng chịu người nào sai bảo? Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần thâm thúy, dưới mắt hắn cuối cùng có chút thời gian đi suy nghĩ chuyện đã xảy ra đêm nay. Không thích hợp, rất không thích hợp. Đêm nay thân ở Sở Giang thành bên ngoài trên mặt sông, mặc dù cửa thành phía tây bên này người ở cũng không nhiều, phòng thủ cũng là lỏng lẻo nhất chế. Có thể trong thời gian ngắn hội tụ nhiều như vậy thuyền, không có khả năng sẽ không khiến cho thành phòng binh sĩ cùng thủy quân chú ý, trừ phi là người sau lưng có quan gia bối cảnh. Càng quan trọng hơn là, Lâm Giang Niên tối nay tới cửa thành phía tây bên ngoài, hoàn toàn là bởi vì thu được Hứa Triều Ca đưa tới tin, bởi vậy mới quyết định tương kế tiểu kế đến như vậy vừa ra. Nếu là bên cạnh hắn không có ra phản đồ lời nói, duy nhất biết được Lâm Giang Niên đêm nay động tĩnh người, cũng chỉ có vị này Hứa Vương của chúa. Nhưng biết được đêm nay Lâm Giang Niên hành động, ngoại trừ chỉ riêng cùng Thanh Thanh, cũng chỉ có bên người những cái kia sớm an bài tốt thế tử thân vệ. Những người kia đều là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, như vậy, vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở vị này Hứa Vương quận chúa trên thân. Nếu không phải là nhìn thấy nữ nhân này trúng một thương, dưới mắt toi thoát, Lâm Giang Niên tuyệt đối phải hoài nghi có phải hay không nàng cũng tự biên tự diễn tới một màn như thế. Bất quá bị đâm thành dạng này, không khỏi một cái giá lớn cũng quá lớn chút. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi cũng đã biết đêm nay những này ám sát người ta người là lai lịch gì sao? Ta, đi đâu biết đi. Hứa Triều Ca thanh âm hết sức yếu ớt, tức giận nói, những người này không phải hướng về phía ngươi tới sao? Biết ta đêm nay hành tung người chỉ có ngươi, những người này chỉ có khả năng cùng ngươi có quan hệ. Chương 735, không có đưa qua tin, 2, chương 735, không có đưa qua tin, 2, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, truy vấn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không là ngươi bên người có phản đồ bán ngươi, hay là ngươi tiết lộ phong thanh? Hứa Triều Ca ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt, ta khi nào biết được ngươi đêm nay hành tung? Ta cũng còn không có hỏi ngươi tối nay là làm sao tìm được tới? Ta nếu là sớm biết ngươi sẽ đến, sớm bố trí xuống Thiên La địa võng bắt ngươi, vẫn chờ ngươi tới giết ta thị nữ. Nói đến đây, Hứa Triều Ca có chút cắn răng, có chút tức giận. Có thể dường như động tác lớn một chút, không cẩn thận liên lụy đến đầu vai vết thương, nàng nhịn không được hít sâu một hơi, nhíu lên đẹp mắt lông mày. Ngươi không biết rõ? Lâm Giang Niên ánh mắt biến hồ nghi. Không phải ngươi đưa tin cho ta, hẹn ta tới sao? Ta lúc nào thời điểm cho ngươi đưa qua tin? Hứa Triều Ca hữu khí vô lực liếc mắt, nàng lần này tính kế Lâm Giang Niên, sớm dự liệu được sẽ có một màn như thế, đã sớm đường chạy, làm sao lại không người bị hại động đưa tới cửa khiêu khích. Nhưng rất nhanh, Hứa Triều Ca cũng ý thức được cái gì, biểu hiện trên mặt ngơ ngẩn. Gian nan ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, một sát na này ở giữa, Hứa Triều Ca trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì. Có người, cho ta mượn danh nghĩa cho ngươi đưa qua tin. Lá thư này không phải ngươi tạo, ta cũng chưa hề cho ngươi đưa qua tin. Trầm mặc, một cái mắt, hai người lâm vào tĩnh mịch bên trong. Một lúc sau, Hứa Triều Ca mới dường như ý thức được, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, ngươi thế mà bị người lừa. Ha ha ha, khụ khụ cười có chút lợi hại, khẽ động vết thương, Hứa Triều Ca lại hít sâu một hơi. Giờ phút này, Lâm Giang Niên ánh mắt trầm thấp, bị người mưu hại. Tin không phải Hứa Triều Ca tạo. Cho nên, cái này muộn là một trận mưu đồ đã lâu ám sát. Hứa Triều Ca dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, sẽ là ai? Tạm thời còn không biết, nhưng Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, mục đích của bọn hắn, chỉ sợ là đưa ngươi ta hai người một mẹ hốt gọn. Nghĩ đến loại khả năng này, hai người trong lòng trầm xuống. Rốt cuộc là người nào, dám muốn cùng lúc giết Lâm Vương Thế Tử cùng Hứa Vương của chúa? Những người kia chẳng lẽ không biết, hai người bọn họ nếu là chết, sẽ tạo thành bao lớn dung chuyển? Không tốt. Lâm Giang Niên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thế nào? Bọn hắn đã muốn đưa chúng ta hai người vào chỗ chết, liền tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục đuổi giết chúng ta. Lâm Giang Niên ngữ khí trầm xuống, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này, bọn hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi theo. Giờ phút này, trời tối người yên, nhưng nơi đây khoảng cách vừa rồi hai người thoát thân chi địa cũng không xa. Như những người này có chuẩn bị mà đến, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Dưới mắt náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thế tử thân vệ tất nhiên đã biết được tình huống, ngay tại trên đường chạy tới. Nhưng lấy hắn thế tử thân vệ, chỉ sợ cũng ngăn không được vị kia đả thương Hứa Triều Ca nam tử áo đen. Có thể ngăn cả người kia, chỉ có chỉ riêng cùng Liễu Tố, cùng Khương gia cung phụng cao thủ mới có thể làm tới. Tại các nàng đuổi tới trước đó, Lâm Giang Niên nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Hứa Triều Ca cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng này, biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Đi, trước mau chóng rời đi nơi này. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, ngươi còn có thể đi sao? Hứa Triều Ca khôi phục một chút khí lực, chật vật ngồi dậy, có thể toàn thân vẫn như cũ bất lực, mất máu quá nhiều dẫn đến thân thể suy yếu, hiển nhiên đã đi không được. Ta, đi không được rồi. Đi không được cũng phải đi, không đi đợi chút nữa bị bọn hắn đuổi theo ngươi liền phải chết. Thật là, ta thật đi không được rồi. Hứa Triều Ca ngữ khí suy yếu, nàng thử nghiệm gian nan đứng dậy, có thể đứng lên đã là cực hạn, thân thể lảo đảo muốn ngã, huống chi là đi. Nơi đây bụi gai trải rộng, bốn phía mờ tối, nàng căn bản là đi không được. Thấy tình huống như vậy, Lâm Giang Niên cũng không lại nói nhảm, xoay người, đi lên. Hứa Triều Ca run lên, dường như còn không có kịp phản ứng. Thất thần làm gì? Có đi hay không? Không đi ta có thể đi. Hứa Triều Ca lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được cái gì, trong lòng hiện lên một tia dị dạng cảm xúc. Hoàng hốt hạ, sắc mặt có chút phím hồng, lúc này mới bước đi khó khăn tiến lên, túi ghé vào Lâm Giang Niên trên lưng. Một bộ ẩm ướt lộc băng lãnh thân thể gần sát, thể nghiệm không tính là tốt, nhưng này túi nằm sấp mà xuống cường độ, đem cố này thân thể mềm mại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mềm mại đè ép dán tại Lâm Giang Niên phía sau lưng, lại một chút cũng cấn đến hoảng, ngược lại so trong tưởng tượng càng thêm mềm mại. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng vừa dùng lực, đưa nàng cong lên người, hai tay nắm lại nàng y phục hạ hai cái thon dài cặp đùi đẹp, cách ẩm ướt lộc vải bóc nắm, vô ý thức ước lượng. Người vẫn rất nặng. Lời này vừa nói ra, trên lưng thân ảnh hình như có chút ý kiến, ngựa khí suy yếu ôn nhu phản bác một câu, ta không nặng vị này Hứa Vương quận chúa có nặng hay không? Lâm Giang Niên tự nhiên rất có quyền lên tiếng. Hứa Triều Ca dáng người cao gầy, nhưng thân hình tổng thể lệch gầy gò cân xứng, tự nhiên không tính trọng. Nhưng dưới mắt tại trong nước sông cua qua đi, trên thân ẩm ướt lộc y phục tăng lên không ít trọng lượng. Lại thêm dưới mắt Lâm Giang Niên tổn hao nội lực nghiêm trọng, lại trên lưng nàng hiển nhiên có chút áp lực. Hắc, ngươi còn phản bác? Lâm Giang Niên quay đầu lườm nàng một cái, ngươi bây giờ thiếu bản thế tử hai cái mạng, lần này ngươi muốn không lấy thân cùng nhau Hứa Đô khó khăn. Nghe nói như vậy Hứa Triều Ca cũng không phản bác, cúi ghé vào Lâm Giang Niên trên lưng, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, trên mặt hiện hiện một vẻ nhàn nhạt ý cười, ta vốn chính là muốn gả cho ngươi, sớm muộn cũng là của ngươi người. Bản thế tử cũng không có nói muốn cưới ngươi, ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Thiếu bản thế tử hai cái mạng, ngươi cái này Hứa Vương quận chúa cũng đừng làm, trực tiếp đi Lâm Vương phủ cho bản thế tử làm cái làm ấm giường nha hoàn, thành thành thật thật giúp bản thế tử làm ấm giường làm châu làm ngựa báo ân đi thôi. Hứa Triều Ca, gia hỏa này nói chuyện, vẫn là như vậy làm giận. Bất quá, giờ phút này Hứa Triều Ca lại không có chút nào sinh khí. Có lẽ là thương thế quá nghiêm trọng, nhưng nàng không có khí lực lại dễ dàng sinh khí. Cũng có lẽ là đêm nay bị hắn cứu được, giờ phút này Hứa Triều Ca trong lòng không có nửa phần tức giận cảm xúc. Thậm chí lúc trước Lâm Giang Niên giết nàng nhiều như vậy thị nữ, kia cô phẫn nộ cảm xúc cũng sớm theo Lâm Giang Niên cứu nàng lúc tiêu tán hơn phân nửa. Dưới mắt, đen nhánh trong màn đêm, Lâm Giang Niên con Hứa Triều Ca, còn lưng thân hình xuyên thẳng qua trong rừng, một đường đi về phía nam mà xuống, cấp tốc rút lui nơi đây. Dưới mắt, còn không biết những cái kia thích khách sát thủ có hay không đuổi theo. Nhưng bọn hắn đêm nay bố trí xuống dạng này thiên la địa võng, không thể giết hai người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Giang Niên cũng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, lý do an toàn, một đường xuôi nam tiếp tục đảo vòng. Hứa Triều Ca ghé vào Lâm Giang Niên đầu vai, có lẽ là thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, mất máu nghiêm trọng dẫn đến đầu óc suy nghĩ trì độn, lại có lẽ là giờ phút này trước người cái này ấm áp rộng lớn phía sau lưng nhường nàng cảm nhận được một tia đã lâu cảm giác an toàn. Mơ mơ màng màng ở giữa, Hứa Triều Ca chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức dần dần mơ hồ, mê man, cả người như là lọt vào vực sâu giống như. Tỉnh, đừng ngủ. Ngươi cái này nếu là một bù mất, coi như không tỉnh lại nữa ngủ tiếp đi. Đây chẳng phải là tiện nghi bản thế tử chương 736, đã lâu không gặp, một, chương 736, đã lâu không gặp, một, mơ mơ màng màng ở giữa, nguyên bản đã nhanh muốn mất đi ý thức Hứa Triều Ca không nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến cay nghiệt ngựa khí, lập tức lại tỉnh táo thêm một chút. Tùy ngươi a Hứa Triều Ca đầu nhẹ chống đỡ tại Lâm Giang Niên trên bờ vai, cảm thụ được trên người hắn truyền đến kia cô nóng hởi nhiệt khí, không hiểu có chút an tâm. Bả vai trái bên trên toàn tâm đau đớn không để cho nàng về phần hoàn toàn bất tỉnh khuyết đã qua, nhưng nàng đã hoàn toàn để không nổi khí lực, tùy ý Lâm Giang Niên quổng, xuyên thẳng qua tại hắc ám rừng cây tiểu đạo ở giữa. Không ngừng mà sốc này cũng làm cho trên người nàng thương thế tăng lên. Đừng nói là đợi nàng ngủ đã qua, coi như hiện tại Lâm Giang Niên muốn đối nàng làm những gì, Hứa Triều Ca cũng lười dãy rủa phản kháng. Hắn mong muốn, vậy hắn thì lấy đi a mơ mơ màng màng ở giữa, hai người trong bóng đêm không biết rõ chạy bao lâu. Thẳng đến theo trải rộng cỏ dại bụi gai, che trời tế nhật trong rừng cây đi ra lúc, trên thân hai người nhiều hơn không ít tổn thương, quần áo trên người cũng bị bẻ phá. Phía trước trong tầm mắt, xuất hiện một tòa hoang phế tiểu tự miếu. Đoạn đường này đảo vòng, tăng thêm còn có người, Lâm Giang Niên sớm đã tinh bị lữ tận. Xác nhận bốn phía không có nguy hiểm sau, hắn con Hứa Triều Ca tiến vào chùa miếu bên trong, đưa nàng trải đặt ở phủ lên cỏ khô trên mặt đất. Nhìn lại, lúc này Hứa Triều Ca trạng thái cực kém, sắc mặt tái nhợt tới không có một tia huyết sắc, ngay cả bờ môi đều sớm đã khô bạch. Nàng hơi híp mắt lại, ý thức mơ hồ, chật vật mở to mắt, sao, thế nào? Cái này, đây là nơi nào? Lâm Giang Niên đưa tay rơi vào nàng cái chán, một cô nóng hổi khí tức lan tràn vào tới. Đến, quả nhiên bắt đầu phát sốt. Lạnh, lạnh chùa miếu bên ngoài rót tràn vào một hồi gió lạnh, ban đêm gió không tính mát. Nhưng Hứa Triều Ca lại toàn thân khắp cả người phát lạnh, rất lạnh. Lạnh nhường nàng dùng mình một cái, phát sốt thân thể đã dần dần mất đi đối nhiệt độ giác quan. Lâm Giang Niên ngồi xuống, kiểm tra một chút nàng vai trái thương thế, quả nhiên đã có nhiễm trùng dấu hiệu. Thương thế ngâm nước nhiễm trùng, hoàn toàn chính xác dễ dàng gây nên sốt cao. Càng quan trọng hơn là mất máu quá nhiều, dẫn đến nàng sức chống cự hạ xuống. Nếu không phải là tố chất thân thể không tệ, tăng thêm nội lực hùng hậu, đã sớm không chịu được nổi. Nhưng dưới mắt như thế một trận dày vò, thương thế cũng biến thành nghiêm trọng hơn. Sẽ không chết thật ở chỗ này a? Lâm Giang Niên ít nhiều có chút đau đầu, nữ nhân này nếu là thật chết ở chỗ này, hắn nhưng là có trách nhiệm. Tỉnh, ngươi cũng đừng ngủ đã qua. Mắt thấy Hứa Triều Ca mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, Lâm Giang Niên đưa tay vô vô khuôn mặt của nàng, muốn cho nàng tỉnh táo lại. Ngươi lại kiên trì, khiên một chút, đừng chết tại cái này a. Muốn chết ngươi cũng trở quay đầu chuyển sang nơi khác lại chết. Hứa Triều Ca đã có chút nghe không rõ, thân thể dần dần cuộn thành một đoàn, tự lẩm bẩm, lạnh, lạnh ngươi lạnh cũng vô dụng, bản thế tử có thể không giúp được ngươi. Lâm Giang Niên tức giận nói, dưới mắt hắn mệt không được. Cũng không muốn lại hao phí nội lực giúp nàng kéo dài tính mạng. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, trước đó nếu không phải nữ nhân này xuất thủ, không chừng nam tử áo đen một thương kia đâm chính là hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như được là Hứa Triều Ca thay hắn chịu như thế một thương. Cũng phải thua thiệt là nữ nhân này võ công không kém, nữ nhân này thâm tàng bất lộ, kỳ thực xem chừng có nhị phẩm tả hữu thực lực, có thể miễn cưỡng kháng trụ vị kia nam tử áo đen, nếu không đêm nay hai người đều phải bàn giao ở đằng kia. Giờ phút này Hứa Triều Ca sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, vị này trước đó còn phong hoa tuyệt đại Hứa Vương của chúa, dưới mắt lại chật vật vô cùng suy yếu. Lâm Giang Nhiên đứng ở một bên, cuối cùng vẫn thở dài, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, cầm lên tay của nàng. "Tốt, ngươi bây giờ thiếu ta ba cái mạng." Lâm Giang Nhiên ấn xuống cổ tay của nàng, vận chuyển tâm pháp, chậm rãi hướng trong cơ thể nàng quá độ Huyền Dương tâm pháp chân khí. Huyền Dương tâm pháp xem như trên đời này chí cương chí dương thuần khiết tâm pháp, không chỉ có khí tức mạnh mẽ, đồng thời cũng có được điều trị thân thể, âm dương hòa hợp công hiệu. Ngoại trừ không cách nào hiểu ngày đó Tiểu Di bị dưới thuốc bên ngoài, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, tâm pháp của hắn chân khí đều có thể chữa trị hóa giải. Dưới mắt Hứa Triều Ca thương thế nghiêm trọng, sinh mệnh hấp hối, Lâm Giang Nhiên không thể không dụng tâm pháp chân khí tạm thời bảo vệ tâm mạch của nàng, không để cho nàng về phần chính xác chết ở chỗ này. Theo bàng bạc cực nóng Huyền Dương chân khí chậm rãi tràn vào Hứa Triều Ca thể nội, nguyên bản không ngừng trôi qua sinh mệnh lực dần dần biến chậm. Lệnh cả người run rẩy Hứa Triều Ca cũng dần dần bình ổn xuống tới. Bởi vì mất máu quá nhiều mà ưu ám ý thức, từng điểm khôi phục. Một lúc sau, Hứa Triều Ca rốt cục dường như thở dốc tới một mạch, khó khăn mở mắt. Đập vào mắt, liền nhìn thấy Lâm Giang Niên thu công, sắc mặt hơi tái nhợt, đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc. Hiển nhiên tổn hao nội lực nghiêm trọng, mệt không nhẹ. Nhìn thấy một màn này Hứa Triều Ca, vẻ mặt hốt hoảng ngơ ngẩn. Ngươi nàng khàn khàn suy yếu lấy mở miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cũng mở không nổi miệng. Ý thức mặc dù khôi phục chút, nhưng nàng thân thể vẫn như cũ rất suy yếu nghiêm trọng. Thấp mắt rơi vào tay mình trên cổ tay, còn lưu lại một chút ấm áp khí tức. Cảm thụ được thể nội kia cố lạ lẫm mà quen thuộc chân khí quanh quẩn, Hứa Triều Ca tự nhiên ý thức được là chuyện gì xảy ra. Trong chốc ngắn này, trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Ngươi đem nội lực quá độ cho ta, sẽ đối với ngươi tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Hứa Triều Ca nhìn ra Lâm Giang Niên cũng sớm sức cùng lực kiệt, dưới mắt vẫn còn cưỡng ép quá độ nội lực cho hắn, chuyện này với hắn hao tổn cũng không nhẹ. Đúng vậy a. Lâm Giang Niên ngồi dưới đất, rất không có hình tượng miệng lớn thở phì phò, tức giận nhìn nàng một cái, cho nên ngươi đã thiếu ta ba cái mạng, nếu là lần này có thể còn sống, ngươi thực sự cho bản thế tử làm trâu làm ngựa cưới. Làm trâu làm ngựa coi như trâu làm ngựa. Cưới là có ý gì? Hứa Triều Ca cũng không phản bác, nàng khó khăn ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, chúng ta bây giờ đây là ở đâu? Người của ngươi đâu? Thế nào còn chưa tới? Một lát đoán chừng tới không được. Lâm Giang Niên tức giận nói. Hắn mang theo Hứa Triều Ca một đường đi về phía nam chạy, cách Sở Giang thành càng ngày càng xa, thế tử thân vệ một lát tìm không thấy nơi này. Giống nhau, đám kia thích khách sát thủ hẳn là cũng tạm thời tìm không thấy nơi này. Bất quá, nơi đây vẫn như cũ không an toàn. Còn sống a? Còn sống liền tiếp tục chạy. Đi, đi cái nào? Tiếp tục đi về phía nam, lại hướng nam lên con đạo, bên kia có quan nha trạm canh gác cương vị, tới bên kia chúng ta liền an toàn. Lâm Giang Niên sơ qua nghỉ ngơi một hồi, đợi đến khí tức bình ổn xuống tới, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Chạy trước là bên trên, chỉ cần hắn chạy nhanh, sát thủ thích khách liền đuổi không kịp, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đang lúc Lâm Giang Niên đỡ lấy Hứa Triều Ca chậm rãi đứng dậy lúc, trong đêm tối, một hồi gió lạnh tràn vào. Chùa miếu bên ngoài đột nhiên chuyển đến động tĩnh, nhỏ xíu động tĩnh, trong nháy mắt gây nên chùa miếu bên trong hai người cảnh giác. Ngay sau đó, một hồi xa 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 vang lên, nương theo lấy tiếng bước chân tiếp cận. Có người đến. Lâm Giang Niên thanh âm trầm thấp, đưa tay ôm Hứa Triều Ca eo, ôm nàng lặng yên không một tiếng động một lần nữa lui về chùa miếu bên trong, giấu kín tại trong bóng tối. Chương 736, đã lâu không gặp, 2, chương 736, đã lâu không gặp, 2, Hứa Triều Ca ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống, nàng cố nén thân thể đau đớn cùng khó chịu, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Có thể giết liền giết, giết không được liền chờ chết. Rất nhanh, xa 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 thanh âm càng ngày càng gần, không bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại chùa miếu bên ngoài. Nghe người ta số, ước chừng khoảng 4, 5 người. Đồng thời nương theo lấy trầm thấp nghị luận. Nơi này có cái chùa miếu, vào xem xét. Bọn hắn chạy không được bao lâu, hẳn là liền tại phụ cận, đều cẩn thận một chút. Nương theo lấy thanh âm dần dần tiếp cận, mấy đạo áo đen thân ảnh xuất hiện tại chùa miếu bên ngoài, chậm rãi đi đến. Chùa miếu bên trong đen kịt một màu, yên tĩnh y mắng. Một gã áo đen thân ảnh cầm trong tay bó đuốc, cảnh giác đi vào trong đó. Lốp bốp bó đuốc, chiếu chùa miếu bên trong tình huống. Thẳng đến hắn sắp tới gần tận cùng bên trong nhất lúc, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh. Áo đen thân ảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, đang muốn mở miệng, trong bóng tối, một đạo thân ảnh quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước người hắn, bóp lấy hắn cổ. Đột nhiên dùng sức, giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, tên này sát thủ áo đen thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị vặn gãy cổ. Mà một tiếng này giang giác cũng trong nháy mắt gây nên chú ý của những người khác. Tại còn thừa mấy người về đầu thời điểm, Lâm Giang Niên thân hình lại lần nữa giấu kín tại hắc ám bên trong, phát động tập kích. Hắn không có chút nào lưu thủ, đột nhiên tập kích phía dưới, quỷ mị tới gần mặt khác hai mặt sát thủ áo đen, tại bọn hắn quay đầu trong nháy mắt đột nhiên bóp lấy cổ của bọn hắn, dùng sức cuốn néo. Lại trong nháy mắt giải quyết hết hai tên sát thủ áo đen. Còn được còn sống hai tên sát thủ áo đen, rốt cục kịp phản ứng. Bá. Hai người cấp tốc rút kiếm cùng nhau hướng phía trong bóng tối Lâm Giang Niên chỗ phương vị đâm tới, vừa mới kiếm đâm ra, Lâm Giang Niên thân hình lại lần nữa bước đến trong đó một áo đen sát thủ trước mặt. Sát thủ áo đen hoảng hốt, đang muốn giơ kiếm đón đỡ, Lâm Giang Niên đột nhiên bắt lấy sát thủ áo đen cổ tay, dùng sức bật gãy. Giang giác. Tại sát thủ áo đen mặt lộ vẻ thống khổ mặt nạ lúc, thuận thế đoạt lấy trong tay đối phương kiếm, xẹt qua cổ của đối phương. Gọn gàng mà linh hoạt. Trong chốc lát, tên này sát thủ áo đen chết. Trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Còn thừa cuối cùng cái kia sát thủ áo đen, hoảng sợ nhìn xem một màn này, hoàn toàn mất hết bất kỳ đấu trí. Cơ hồ là không chút do dự xoay người hướng mặt ngoài chạy. Một bên chạy, một bên sờ tay vào ngực bên trong, chuẩn bị gửi thư tín dẫn viện binh. Nhưng ngay tại hắn quay người lúc, Lâm Giang Nhiên tốc độ càng nhanh. Kiếm quang trong tay lướt qua, không lưu tình chút nào một kiếm đâm xuyên còn thừa cái này sát thủ áo đen lồng ngực. Sát thủ áo đen toàn thân cứng ngắc, ở băng ngã xuống. Lâm Giang Nhiên rút ra kiếm đến, nhìn qua thi thể trên đất, sắc mặt lại không có nửa điểm thư giãn. Quả nhiên đã tìm tới. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Đi, nhất định phải đi nhanh lên. Lâm Giang Nhiên ánh mắt trầm thấp mở miệng, đang chuẩn bị mang theo Hứa Triều Ca tiếp tục đi được lúc. Trong bóng tối, một cỗ phong mang tất lộ sát ý bỗng nhiên đánh tới. Lâm Giang Nhiên lạnh cả người cứng ngắc, bản năng rút kiếm vung vậy mà ra. Đốt. Khí tức va chạm, phát ra thanh thúy êm tai lưỡi kiếm âm thanh. Lâm Giang Nhiên lui lại hai, ba bước, thể nội khí tức cuồn cuộn, ngẩng đầu nhìn về phía chùa miếu bên ngoài. Chùa miếu bên ngoài, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vị che mặt áo đen thân ảnh. Người này cùng vừa rồi những cái kia thích khách sát thủ cũng không giống nhau. Người này khí tức càng hơi trầm xuống hơn một mực. Theo thân hình và khí chất nhìn lại, là vị nam tử trung niên, đang che mặt, lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ngăn khuất chùa miếu cổng. Mơ hồ trong đó, Lâm Giang Niên dường như ở đâu gặp qua người này, trên thân khí tức có chút quen thuộc. Người là ai? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi. Trí nhớ của hắn sẽ không ra sai, người này xác thực nhường hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trung niên áo đen thanh âm khàn khàn trầm thấp mở miệng, giống như là tận lực cải biến thanh tuyến, người đến giết ngươi. Lâm Giang Niên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt lời, trung niên nhân áo đen động, trường kiếm trong tay vung vẩy xuất kiếm hoa, mũi kiếm chi quấn quanh sắc bén khí thế, hướng phía Lâm Giang Niên đâm tới. Lâm Giang Niên không dám kinh thường, ánh mắt ngưng tụ, rút kiếm đối địch. Hắn cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng, dưới mắt nội lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, cứng đối cứng tuyệt đối là một con đường chết. Người này võ công không kém, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tại đối phương mũi kiếm tới gần thời điểm, Lâm Giang Niên tránh né mũi nhọn, lấy tứ lạng bạt thiên cân chi lực hóa giải người này thế công. Đen nhánh chùa miếu bên trong, đao quang kiếm ảnh, trung niên nhân áo đen kiếm chiêu cực nhanh, như mưa to gió lớn giống như đánh tới, ép Lâm Giang Niên mệt mỏi ứng đối. Rất nhanh liền bị bức lui nơi hẻo lánh, sau lưng lui không thể lui. Thụ thương Hứa Triều Ca trốn ở trong góc, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng nhìn ra cái này trung niên nhân áo đen võ công không tầm thường, tiếp tục giao thủ, Lâm Giang Niên nhất định rơi vào hạ phòng, coi như không thua, cũng biết bị dây dưa bên trên không cách nào thoát thân. Công hắn chuẩn bị, lấy trọng kiếm phá tốc độ của hắn, đừng để hắn chế chủ ngươi. Trong bóng tối, Hứa Triều Ca thanh âm bỗng nhiên chuyển vào Lâm Giang Niên trong tai. Lâm Giang Niên cùng trung niên nhân áo đen thần sắc đồng thời biến đổi, một giây sau, Lâm Giang Niên kiếm chiêu biến đổi, không còn một mặt né tránh, sắc bén chủ động xuất kích, đâm thẳng trung niên nhân áo đen chuẩn bị. Trung niên nhân áo đen dường như không ngờ tới đối phương có thể nhìn ra đối phương kiếm chiêu bên trong sơ hở, càng không có nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ không muốn sống dường như bỗng nhiên chủ động ra chiêu. Càng quan trọng hơn là, kẻ này võ công tiến bộ trình độ, nhường tâm hắn kinh. Vội vàng phía dưới, trung niên nhân áo đen trường kiếm trong tay tốc độ càng nhanh, thân hình triệt thoái phía sau một bước, ngay sau đó mượn lực đâm ra một kiếm. Đốt. Trường kiếm tiếng va chạm vang lên. Hai người đồng thời lui lại hai bước, Lâm Giang Niên ổn định thân hình, thể nội khí tức rời sông lấp biển. Nội lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này cũng nhanh đến cực hạn. Nhưng Lâm Giang Niên ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Đoàn Gia kiếm pháp. Người là Đoàn Gia người. Vừa rồi tại Hứa Triều Ca chỉ điểm xuống, Lâm Giang Niên biến chiêu đánh đối phương một cái trở tay không kịp, khiến cho đối phương kiếm chiêu lộ ra sơ hở. Lâm Giang Niên một cái liền nhận ra. Đây rõ ràng chính là Đoàn Gia kiếm pháp. Giờ phút này, che mặt trung niên nhân đứng vững thân hình, ánh mắt đấy hiện lên một tia kinh ngạc, dường như cũng không nghĩ đến thân phận của mình bại lộ nhanh như vậy. Không hổ là Lâm Vương thế tử, quả nhiên vẫn là coi thường ngươi. Che mặt trung niên nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, ngươi lại tiến bộ to lớn như thế. Ngày đó không có giết ngươi, quả nhiên là nuôi hổ gây họa. Che mặt trung niên nhân ngữ khí cảm khái mà kiên kỵ. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay bóc trên mặt xa, lộ ra một trương nam tử trung niên gương mặt. Hơi có vẻ tang thương một trương khuôn mặt quen thuộc, mang theo vài phần thư sinh văn nhân khí hơi thở. Là ngươi? Lâm Giang Niên thần sắc cứng lại, trong nháy mắt nhận ra trước mắt trung niên nam tử này thân phận. Đoạn Thiên Đức. Là ta. Đoạn Thiên Đức nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên. Lâm Vương thế tử, đã lâu không gặp. Chương 737, không nghĩ tới chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. 1. Chương 737, không nghĩ tới chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. 1. Trời tối người yên. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khó ngửi vị, bốn phía tản mát bó đuốc, thắp sáng lấy yếu ớt ánh lửa. Bầu trời một vòng tàn nguyện, chiếu chiếu vào chùa miếu bên ngoài, chiếu chiếu ra một đạo nam tử trung niên thân hình. Một thân áo bào đen quả thân, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, theo trên mặt tấm vải đèn che mặt giật ra, lộ ra một trường quốc tự ngay mặt nam tử trung niên, trên thân lộ ra một cô nho nhã khí chất, tựa như một vị nho nhã đại sĩ. Ánh mắt của hắn như nước, ánh mắt thâm thúy, đang bình tĩnh nhìn chùa miếu bên trong Lâm Giang Niên. Cùng Lâm Giang Niên sau lưng, trốn ở trong bóng tối nơi hẻo lánh đạo thân ảnh kia. Đoạn Thiên Đức. Giờ phút này, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh này, cái này lạ lẫm mà tên quen thuộc, cùng trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc, trên mặt hiện hiện một vệt cười lạnh. Hóa ra là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi còn dám xuất hiện. Đoạn Thiên Đức dường như ngẫm lại lên cái gì đã lâu ký ức, ánh mắt đấy hiện lên một tia kiêng kỵ cùng hoảng hốt, sau đó bình tĩnh nói, "Lão phu cùng ngươi ở giữa ân oán, đêm nay cũng nên làm kết thúc." làm kết thúc. Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, thế nào? Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi Đoàn gia bây giờ kéo dài hơi tàn, dựa vào gia tộc nội tình cùng triều đình cứng rắn bảo đảm trốn qua một kiếp. Thế nào? Lần này là dự định mong muốn diệt tộc. Lâm Giang Nghiên lời nói, nhường Đoạn Thiên Đức sắc mặt bình tĩnh rốt cục sinh ra một chút gợn sóng. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói, ta đã không phải Đoàn gia người, hành động hôm nay, sớm đã cùng Đoàn gia cũng không cái gì quan hệ. Ngươi nói không sao cả liền không sao cả. Lâm Giang Nghiên cười lạnh một tiếng. Đoạn Thiên Đức ánh mắt thâm thúy, hắn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn ánh mắt đấy vẫn không có bất kỳ động dung. Chỉ cần Thế Tử Điện hạ chết, cũng sẽ không có người biết được đây hết thảy. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, nhưng lần trước bản Thế Tử còn không phải còn sống, cho nên lần này ta là tới lấy lần trước không có lấy đi Thế Tử Điện hạ tính mệnh. Đoạn Thiên Đức thanh âm dần dần biến âm trầm, trên thân khí chất càng lớn, trong tay trôi này lợi kiếm trong bóng đêm hiện ra hàn quang, khí thế sắc bén. Lâm Giang Niên ánh mắt dường như khinh miệt, nhìn trước mắt nam tử trung niên, ký ức giống như thủy triều dần dần hiện lên. Một năm trước, Lâm Giang Niên theo Lâm Giang Thành vào kinh thành, tại sắp đến kinh thành bên ngoài đêm ấy, gặp được một trận tỉ mỉ bày kế ám sát. Đêm đó, đến đây ám sát Lâm Giang Niên người ở trong, không thiếu giang hồ cao thủ, các môn các phái đỉnh tiêm cao thủ đối Lâm Giang Niên phát động tập kích. Một đêm kia Lâm Giang Niên bên người Thế Tử thân vệ thương vong thảm trọng, tổn thất to lớn. Càng thậm chí hơn, Lâm Giang Niên kém một chút chết tại nơi đó. Cuối cùng, vẫn là Lâm Vương gia sớm có đoán trước, hắn không chỉ có an bài Trịnh Hiểu số mệnh con người một đường âm thầm hộ tống bên đường. Càng thậm chí hơn, dự định tới trưởng công chúa xuất hiện, cứu được Lâm Giang Niên một mạng. Mà trước mắt Đoạn Thiên Đức, chính là đêm đó từng ám sát qua Lâm Giang Niên một thành viên trong đó. Đêm đó ám sát Lâm Giang Niên giang hồ cao thủ rất nhiều, trong đó có thể kêu nổi danh tự cũng không ít, những người kia hoặc là chết chết, bị bắt, trốn càng là bỏ trốn mất dạng. Trước mắt Đoạn Thiên Đức, chính là đêm đó chạy trốn một thành viên trong đó. Đêm đó hắn thấy tình thế không ổn, tại bị Lâm Giang Niên tập kích bất ngờ phía dưới thụ thương sau trước tiên thoát đi, thành công trốn qua một kiếp. Về sau, Đoàn gia liền nên đón Lâm Giang Niên thanh toán. Đêm đó ám sát qua Lâm Giang Niên thế lực khắp nơi, về sau bị Lâm Giang Niên từng cái tra ra, lại từng cái thanh lý. Đoàn gia tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ có điều, Đoàn gia cùng bình thường giang hồ thế lực khác biệt. Đoàn gia chỗ Trung Châu, kinh doanh nhiều năm, thế lực không thể khinh thường, thêm nữa có triều đình bối cảnh chỗ dựa. Cuối cùng Đoàn gia bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, lại đem Đoạn Thiên Đức trục xuất Đoàn gia sau, mượn thế lực khắp nơi cầu tình, cuối cùng trốn qua một kiếp. Đương nhiên, đêm đó ám sát Lâm Giang Niên phía sau chân chính làm chủ, chính là Tam hoàng tử Lý Nguyên. Mà theo tuổi 30 đêm đó Lý Nguyên khởi binh ngũ phản, kết quả thành một trận náo kịch, bị thân làm thái tử Lý Từ Thả tùy tiện trấn áp, Lý Nguyên bị phế, nhốt vào hoàng lăng. Chuyện này cũng coi là có một kết thúc. Ai có thể nghĩ, ngay tại một năm về sau, tại cái này Giang Nam Sở Giang Thành, bị Đoàn gia trục xuất ra môn sau, một mực rơi xuống không rõ Đoạn Thiên Đức, sẽ ở giờ phút này đêm nay lại xuất hiện ở đây. Đồng thời, lại là tại như thế hung hiểm ám sát dưới tình huống. Cho nên, lần này lại là ai phái ngươi tới? Chùa miếu bên trong, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hắn. Một năm trước đêm đó, là Tam hoàng tử Chu Mạch kia một trận ám sát. Có thể Tam hoàng tử đã chết, bây giờ người này ngóc đầu trở lại, là muốn vì Tam hoàng tử báo thù, vẫn là Đoàn gia báo thù, hay là cái này cũng không trọng yếu. Rất hiển nhiên, Đoàn Thiên Đức cũng không trả lời Lâm Giang Niên vấn đề này, hắn ngữ khí trầm thấp mà bình tĩnh, một năm trước không có thể đưa Thế Tử Điện hạ lên đường, nhường Điện hạ may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng đêm nay, sẽ không. Một năm trước Lâm Giang Niên bên người có rất nhiều thế tử thân vệ, đồng thời cao thủ nhiều như mây, tăng thêm vị kia trưởng công chúa hiện thân, cuối cùng nhường hắn trốn qua một kiếp. Nhưng đêm nay không giống như vậy. Đêm nay Lâm Giang Niên dưới mắt bên người không có bất kỳ cái gì thị vệ, chỉ có một vị bản thân bị trọng thương Hứa Vương của chúa, sớm đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đêm nay, ta là tới mời Thế Tử Điện hạ lên đường. Trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa như kinh lôi trong nháy mắt tại Lâm Giang Niên bên tai nổ tung. Âm ầm tiếng vang, nương theo lấy trong bóng tối một đạo hạt quang, bỗng nhiên tới gần. Đoạn Thiên Đức phát động tập kích, hắn phóng ra một bước, cả người như đạn pháo ầm vang mà ra, hướng phía Lâm Giang Niên tới gần. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên trầm xuống, thậm chí liền kéo dài thời gian cơ hội đều không có. Vâng. Thể nội huyền dương chân khí chen chúc mà ra, tại Đoạn Thiên Đức tới gần trong nháy mắt, Lâm Giang Niên kiếm trong tay đồng thời đột nhiên vung vẩy ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành, quanh quần lôi cuốn lấy huyền dương chân khí đạo này, kiếm khí trong nháy mắt nên tiếp Đoạn Thiên Đức, va chạm trong nháy mắt cuồng phong ầm vang mà lên, chùa miếu bên trong, trên mặt đất cỏ khô, cùng tàn phá không chịu nổi cửa sổ trong nháy mắt bị cái này cuồng phong quét sạch tàn ra. Đoạn Thiên Đức rút kiếm ngăn lại đạo kiếm khí này, bước chân đột nhiên lui lại một bước, ổn định thân hình. Ngước mắt lúc, một vệt kinh hãi cùng kiên kỵ lại lần nữa theo hắn ánh mắt đấy hiện lên. Tam phẩm. Mặc dù vừa rồi Lâm Giang Niên giết những cái kia thích khách sát thủ lúc, đã nhường hắn ý thức được bây giờ Lâm Giang Niên xưa đâu bằng nay. Có thể vừa mới giao thủ, tại phát giác được Lâm Giang Niên đã thể hiện ra tam phẩm chi cảnh thực lực lúc, Đoạn Thiên Đức trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, một năm trước lúc Lâm Giang Niên võ công rõ ràng còn cực yếu. Khi đó hắn, chính diện thậm chí cơ hồ đều gánh không được chính mình một kiếm. Có thể ngắn ngủi thời gian một năm, hắn không ngờ phát triển đến cái loại này kinh khủng tình trạng. Tam phẩm chi cảnh, đã không biết là nhiều ít cao thủ cả một đời đều khó mà ngưỡng vọng độ cao, có thể hắn ngắn ngủi thời gian một năm liền đạt đến. Đoạn Thiên Đức những năm gần đây chăm học khổ luyện, học được gần 30 năm võ công, dựa vào không tầm thường võ học thiên phú, mới bước vào tam phẩm chi cảnh. Nhưng trước mắt Lâm Giang Niên, thời gian một năm vậy mà đã đuổi kịp hắn, khí tức đã không yếu hơn hắn. Chương 737, không nghĩ tới chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. 2, chương 737, không nghĩ tới chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. hai, nếu không phải là giờ phút này trước mắt Lâm Giang Niên tổn hao nội lực nghiêm trọng, thân thể suy yếu, nếu không chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Một vệ kiêng kỵ lại lần nữa theo Đoạn Thiên Đức ánh mắt đấy hiện lên. Không hổ là Lâm Vương thế tử, không hổ là Lâm Hằng trọng nhi tử. Giờ phút này, Đoạn Thiên Đức trên thân sát ý càng thêm nồng đậm. Kẻ này, phải chết. Giữ lại hắn, đợi một thời gian, chỉ sợ thành tựu không thể đoán trước. Còn nữa, đêm nay hắn nếu là bất tử, toàn bộ vương triều rung chuyển, rất nhiều người đều sẽ bị dính líu. Nghĩ đến cái này, Đoạn Thiên Đức ánh mắt đấy sát ý giật giảo. Ánh mắt của hắn nhăn ngưng, thân hình như gió phiêu giật, rút kiếm đánh tới. Trong chốc lát, chùa miếu bên trong tràn ngập phiêu giật mà sắc bén kiếm chiêu. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới Lâm Giang Niên trước mặt. Một đạo kiếm khí chém ra sau, Lâm Giang Niên khí tức trong người yếu hơn, lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt hơi tái nhợt lên. Nội lực của hắn lúc trước hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu là trạng thái đỉnh phong, trước mắt Đoạn Thiên Đức Lâm Giang Niên tự nhiên không để vào mắt. Nhưng mới rồi cho Hứa Triều Ca độ khí, lại tổn hao không nội dung lực, lúc này đã hưu tâm vô lực. Còn nữa, tiếp tục mang xuống, đợi đến Đoạn Thiên Đức viện quân đuổi tới, đến lúc đó liền một con đường chết. Kết quả là, tại Đoạn Thiên Đức lại lần nữa tới gần trong nháy mắt, Lâm Giang Niên không lùi mà tiến tới, rút kiếm tới gần, cùng Đoạn Thiên Đức đụng tới, kiếm trong tay phong đống nhiên sắc bén bắn ra một tia chói mắt hàn quang. Chính là cái này một vệ hàn quang, nhường Đoạn Thiên Đức trong lòng đột nhiên run lên, hiện lên lên một cỗ dự cảm bất tường. Không tốt, kẻ này còn có át chủ bài. Đoạn Thiên Đức không dám cứng đối cứng, sợ kẻ này cùng hắn đến Ngọc Thạch câu phần. Đêm nay vây quét Lâm Giang Niên, sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, như Lâm Giang Niên cá chết lưới rách, chỉ sợ được không bù mất. Suy nghĩ hiện lên trong nháy mắt, Đoạn Thiên Đức lúc này không còn dám tới gần, rút kiếm phòng ngự đó nữa, vung vẩy ra một đạo kiếm khí ý đồ bức lui Lâm Giang Niên. Kiếm khí trong tay của hắn cùng tới gần Lâm Giang Niên kiếm trong tay phong độ tới, lại là một hồi chân khí va chạm tiếng nổ vang lên. Vốn là tan phá, lâu năm thiếu tu sửa chùa miếu bốn phía cửa sổ ầm vang sụp đổ, thậm chí liền bên cạnh tường viện đều lảo đảo muốn ngã, tại cái này chân khí trùng kích vào ngã xuống. Rầm rầm. Chùa miếu trên nóc nhà, mảnh ngói không ngừng rơi xuống, dương lên đẩy trời cho bụi. Đoạn Thiên Đức thấy tình thế không ổn, lúc này tiếp tục triệt thoái phía sau, cấp tốc theo chùa miếu bên trong thoát thân, để tránh bị vùi lấp. Trong đêm tối, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt sớm đã cho bụi đầy trời, hỗn loạn cảnh tượng cơ hồ che khuất bầu trời. Hắn đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó, tựa như kịp phản ứng cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt. Đoạn Thiên Đức ý thức được cái gì, lại lần nữa rút kiếm tới gần, ống tay áo hạ rót tràn vào chân khí, đem trước mắt khói đặc cho bụi xua tan. Đợi đến cho bụi rơi xuống sau, rách dưới chùa miếu bên trong, sớm đã không có Lâm Giang Niên thân ảnh. Ngay cả thụ thương Hứa Triều Ca cũng biến mất không thấy gì nữa. Bị lừa rồi. Đoạn Thiên Đức sắc mặt biến hóa, thế nào cũng không nghĩ đến, bên trên kia Lâm Vương thế tử làm. Đối phương căn bản là không có nghĩ đến muốn cùng hắn giao thủ, chỉ muốn đi đường. Chạy. Đoạn Thiên Đức đột nhiên ngước mắt, đêm tối dưới tầm mắt, cách đó không xa, mấy đạo bóng đen thân hình bỗng nhiên tới gần, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Đoạn Thiên Đức ánh mắt càng lạnh. Đêm nay, Lâm Vương thế tử phải chết. Hắn không chết, rất nhiều người đều sẽ gặp nạn. Truy. Trong đêm tối, sơn lâm trong đường nhỏ, một trận truy đuổi tiết mục tiếp tục diễn ra. Lâm Giang Niên có Hứa Triều Ca, cũng không quay đầu lại xuyên thẳng qua tại rừng cây, điên cuồng đảm bệnh. Lần này, Lâm Giang Niên thật liền toàn bộ sức mạnh đều muốn làm lên. Đều nói người tại đứng trước tử vong uy hiếp hạ, có thể bộc phát ra so bình thường càng phải mạnh mấy lần lực bộc phát. Dưới mắt Lâm Giang Niên, chính là như thế. Tổn hao nội lực nghiêm trọng, khí lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng giờ phút này chạy trối chết Lâm Giang Niên lại cùng cảm giác không thấy thân thể hao tổn dường như, một mạch chạy, cũng không quay đầu lại chạy. Dù là sau lưng không nhìn thấy truy binh thích khách cái bóng, hắn vẫn như cũ cũng không quay đầu lại chạy. Một bên chạy, Lâm Giang Niên vừa mắng lương. Thế tử thân vệ làm sao còn chưa tới? Động tác của bọn hắn chẳng lẽ còn so những này thích khách muốn chậm? Còn có Sở Giang Thành thành phòng binh sĩ, bọn hắn thế nào còn không có hành động? Cái này Sở Giang Thành trong ngoài trải rộng trạm canh gác cương vị, thế nào đến bây giờ còn không có nhìn thấy trợ giúp động tĩnh? Đêm nay Sở Giang Thành ra ngoài hiện nhiều như vậy sát thủ thích khách, chẳng lẽ bọn hắn liền một chút cũng không có phát hiện? Vẫn là nói, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống, có loại bất an dự cảm. Không phải an bề bất an, vì mạng sống, Lâm Giang Niên vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đi đường. Hắn rất mệt mỏi, mệt toàn thân trên dưới đều không có khí lực, mà bị Lâm Giang Niên quẵng, thương thế càng thêm tăng thêm Hứa Triều Ca tình huống hiển nhiên càng kém. Ngay từ đầu, tại Lâm Giang Niên độ khí trợ giúp hạ, nàng đích xác khôi phục chút ý thức, có thể đả thương miệng dần dần nhiễm trùng, dẫn đến thương thế tăng lên. Lại thêm Lâm Giang Niên có nàng một đường sốc này, tại gặp gành phức tạp rừng cây ở giữa xuyên biệt, cũng làm cho nàng nguyên bản đã cầm máu vết thương lại bắt đầu máu chảy. Vết máu thấm ướt băng bó vết thương, chiếu ra siêu ý của nàng, lưu tại Lâm Giang Niên trên đầu bay. Hắc ám không khí hạ, Lâm Giang Niên ngửi thấy mùi máu tươi, cùng sau lưng trên lưng dần dần hư nhược tiếng hít thở. Người còn sống không? Một bên đi đường, Lâm Giang Niên vừa mở miệng hỏi. Trên lưng, Hứa Triều Ca ôm chặt Lâm Giang Niên cổ, đầu ghé vào cổ của hắn bên cạnh, yếu ớt hô hấp lấy. Còn sống. Nhưng cũng nhanh chết thanh âm suy yếu, mang theo vài phần dị dạng cảm xúc. Lại kiên trì kiên trì. Kia chóng mặt cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, nhường nàng ý thức có chút mơ hồ, đồng thời trên đầu vai kia toàn tâm đau đớn, cùng các vị trí cơ thể đều đau, lắc lư nhường nàng hô hấp cũng hơi có chút khó chịu. Ta cảm giác sắp không được. Hứa Triều Ca tấm kia tái nhợt tinh xảo trên mặt, nổi lên một vẻ hoảng hốt thân sắc. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình tình huống giờ phút này cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải là ngày bình thường tố chất thân thể thật tốt, tăng thêm nội lực hùng hậu, nàng chỉ sợ sớm đã bởi vì mất máu quá nhiều mất mạng. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này nàng như trước vẫn là cảm thấy sinh mệnh lực ngay tại dần dần chậm rãi biến mất, giống như chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Hứa Triều Ca giờ phút này liền ho khan khí lực đều không có, nàng mềm mặt ghé vào Lâm Giang Niên trên thân, ý thức càng thêm mơ hồ. Không có, không nghĩ tới, cuối cùng ta sẽ cùng ngươi chết, chết cùng một chỗ. Ngươi nói, ta, hai chúng ta nếu là đêm nay đều chết ở chỗ này, tính, có tính không là tốt tình. Ngậm miệng a ngươi, ai muốn cùng ngươi tốt tình? Lâm Giang Niên một bên đi đường, một bên tức giận nói, ngươi thiếu miệng quá đen, ngươi muốn chết liền chết, ta còn không muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Ta có lẽ là cảm giác được đêm nay chính xác có thể muốn chết ở chỗ này, cũng có thể là đầu óc ý thức bắt đầu mơ hồ. Hứa Triều Ca ngự khí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, ta còn không có cùng nam nhân ngủ qua đâu. Nếu không, thừa dịp ta còn không có, không chết, ngươi bây giờ đem ta ngủ a, để cho ta cảm thụ một chút, là tư vị gì? Chương 738, Hứa Triều Ca hồ ngôn loạn ngữ. Một, chương 738, Hứa Triều Ca hồ ngôn loạn ngữ. Một, ý thức mơ hồ Hứa Triều Ca đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nàng ghé vào Lâm Giang Niên trên lưng, thiếu khí vô lực cọ tại cổ của hắn bên cạnh, hô hấp yếu đất lấy. Tia từng tia khí tức dần dần bắt đầu biến càng ngày càng cạn. Mà Lâm Giang Niên cũng rõ ràng có thể cảm giác được trên lưng có chút ướt át, mang theo một chút nhiệt khí cảm giác, cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Gấp cái gì, chờ lần này sống sót sau, bản thế tử nhất định khiến ngươi thật tốt thể nghiệm nam nhân tư vị. Ngươi cũng đừng ngủ, đợi chút nữa nếu là không tỉnh lại nữa, bản thế tử có thể đối thi thể không có hứng thú. Còn có, đừng nghĩ lôi kéo bản thế tử bất tỉnh, bản thế tử cũng không nên cùng ngươi cùng chết. Bản thế tử nhiều nữ nhân đây, cùng ngươi chết ở chỗ này nhờ có. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên một bên cắn răng đi đường, vừa mở miệng nói chuyện, kích thích vị này Hứa Vương của chúa. Nếu là dưới mắt không cùng với nàng đáp lời, đợi chút nữa nàng một bù mất, sợ là liền thật không tỉnh lại nữa. Có lẽ thật là Lâm Giang Niên lời nói này có tác dụng, nguyên bản đã mơ mơ màng màng Hứa Triều Ca, dường như lại khôi phục một chút ý thức. Ngươi, nữ nhân của ngươi, rất nhiều sao? Có nào? Ngươi mấy cái kia thị nữ, cái kia gọi Hứa Lam Hứa gia lớn, đại tiểu thư, còn có, ngươi tại kinh thành câu, thông đồng Triệu cùng nhau chi nữ, Triệu Suối. Còn có ngươi tiểu gì? Nghe Hứa Triều Ca mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là đếm kỹ lấy, Lâm Giang Niên không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là cha rất tinh tường à. Xem ra, lai lịch của ta sớm đã bị ngươi trà rõ ràng đi. Hứa Triều Ca không có trả lời vấn đề này, mà là lẩm bẩm nói, hẳn là, còn có. Nàng a, ngươi nói ai? Lý Phiêu Miểu lúc đầu đã rất hư nhược Hứa Triều Ca, tại đề cập trưởng công chỗ lúc, dường như tinh thần lại lần nữa khôi phục không ít. Ngươi cùng với nàng, có phải hay không đã ngủ qua? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi liền nói cho ta đi, dường như quá mức suy yếu mơ hồ. Giờ phút này bị Hứa Vương quận chúa hô hấp nói ra ngữ khí, lại mang theo vài phần nũng nịu hương vị. Ngươi cùng với nàng có phải hay không ngủ qua? Nàng tư vị như thế nào? Chân dài của nàng không dài, ngực lớn không lớn, có mềm hay không? Nàng trên giường có phải hay không? Có phải hay không? Cũng rất lạnh. Vẫn là nhiệt tình như lửa. Hứa Triều Ca hỏi đến lúc, nguyên bản híp ánh mắt có chút mở ra một cái khe hở, dường như đối với vấn đề này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mà Hứa Triều Ca lời nói cũng làm cho Lâm Giang Niên nhớ tới đêm đó. Trường công chúa nhiệt tình như lửa, dường như thật đúng là không có. Nhưng muốn nói cũng cùng với nàng ngày bình thường như thế lạnh như băng, giống như cũng không có. Đương nhiên, hắn là không thể nào cùng Hứa Triều Ca nói lên. Mà Hứa Triều Ca đợi nửa ngày, cũng không thể đợi đến Lâm Giang Niên trả lời, hình như có chút ảo não. Ngươi, quả nhiên cùng với nàng đã nói, nàng lại nói thầm mấy câu, nghe không rõ ràng nói là cái gì. Một lát sau, nàng mới lại tiến đến Lâm Giang Niên bên hai, suy yếu thở hỏi, nàng, có ta được không? Sẽ, lại so với ta dịu dàng sao? Nàng, lạnh như vậy, khẳng định không nghe lời a. Ta, có thể so sánh nàng nghe lời nhiều. Nghe Hứa Triều Ca nghĩ linh tinh thanh âm, Lâm Giang Niên cuối cùng là ý thức được cái gì. Ngươi cùng với nàng có thủ đúng không? Dường như chỉ cần vừa nhắc tới trường công chúa, vị này Hứa Vương quận chúa liền tự động dâng lên lòng hào thắng. Vị này Hứa Vương quận chúa, dường như vẫn luôn đang cùng trường công chúa phân cao thấp. Giống như cũng là, các nàng hai người thân phận không kém bao nhiêu, một cái là công chúa, một cái quận chúa, giống nhau thiên chi tiểu nữ, giống nhau tự tin tự phụ. Khó trách sẽ lẫn nhau không để vào mắt, lẫn nhau phân cao thấp. Nói đúng ra, hẳn là vị này Hứa Vương quận chúa đơn phương phân cao thấp. Lâm Giang Niên cũng chưa hề tại lý mở mịt trong miệng nghe nàng chủ động nhắc tới qua Hứa Triều Ca, cái này đủ để chứng minh. Trường công chúa xưa nay liền không có xem nàng như một chuyện. Liên nàng một người ở chỗ này tự biên tự diễn. Còn có mà lúc này, Hứa Triều Ca thanh âm lại đứt quãng truyền đến, "Ta vị huynh trưởng kia, một, nhất định rất hận ngươi đem hắn hâm mộ nhiều năm nữ nhân cho ngủ. Hắn khẳng định ghi hận lấy ngươi." Hứa Vương thế tử ưa thích trường công chúa. Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, thân phận của hắn cùng Lâm Giang Niên không kém bao nhiêu. Cùng là thế tử, nhưng tiên đế lại đem trưởng công chúa gả cho Lâm Giang Niên, tự nhiên sẽ gây nên vị tiên Hứa Vương thế tử bất mãn. Lúc trước ám sát ngươi, ám sát Lâm Vương thế tử lúc cũng hắn cũng có như thế dự định, chỉ cần ngươi chết, liền không ai có thể cùng hắn đoạt lý mở mị. Không nghĩ tới chết một cái Lâm Vương thế tử, lại tới một cái ngươi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, hối hận muốn chết. Nói đến đây, Hứa Triều Ca hư nhược trong giọng nói lại nhiều mấy phần vui vẻ. Hắn mặc dù không phải cái thứ tốt, nhưng đối lý mở mị đích thật là thật lòng đáng tiếc. Hắn không có đoạt lấy ngươi, còn bị ngươi trước tiên đem lý mở mịt nữ nhân kia cho ngủ, hắn về sau nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. A. Nghe được Hứa Triều Ca đức quãng nói về Hứa Hiên, Lâm Giang Nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, tìm bản thế tử tính sổ sách. Cũng phải hắn có bản sự này lại nói
đến đây, Lâm Giang Nhiên lại liếc qua sau lưng nữ nhân, nàng đầu hoàn toàn gối tựa ở Lâm Giang Nhiên đầu vai, cùng hắn áp sát vào cùng một chỗ.
Chờ lần này bản thế tử sống sót, ta chẳng những ngủ hắn nữa thích nữ nhân, quay đầu còn phải đem hắn muội muội cũng cho ngủ. Thuận tiện, còn muốn đem hắn thân muội muội điều giáo chi phí thế tử tinh giận. Trong nháy mắt đã tới đêm kia. Bốn phía yên tĩnh, hắc ám, Lâm Giang Nhiên cũng không biết hắn chạy trốn tới chỗ nào, đang bước lui đoạn thiên nước sau, hắn có Hứa Triều Ca hoảng hốt chạy bừa, một đường chạy trốn. Dưới mắt trời tối người yên, hắn đã mất đi phương hướng, chỉ có thể tìm được một cái phương vị, một mực hướng một cái kia phương hướng chạy. Theo một đường chạy trốn, Lâm Giang Nhiên tốc độ cũng dần dần chậm lại. Quá mệt mỏi. Chưa từng có giống đêm nay dạng này hao tổn nghiêm trọng như vậy nội lực, tăng thêm còn có một cái thương binh, có thể nghĩ, Lâm Giang Nhiên thân thể đã bị nghiêm trọng tiêu hao. Không biết rõ chạy bao lâu, phía trước trong tầm mắt rốt cục thoáng nhìn một chút điểm tinh lửa, mơ hồ trong đó, nhìn thấy con đạo. Giờ khắc này Lâm Giang Nhiên, rốt cục như chút được gánh nặng, rốt cục muốn được cứu được. Mà giờ khắc này hắn, đã toàn thân phát run, làm không lên nhiều ít khí lực, ngay cả cầm kiếm tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thảm, thế thảm, mà thảm hại hơn, hẳn là hắn có Hứa Triều Ca. Nữ nhân này đã nói không ra lời, trên đường đi mơ mơ màng màng nói nửa đường, cho tới bây giờ, đã bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào nửa hôn mê bên trong. Đến một bước này, Lâm Giang Nhiên đã tận lực, nàng có thể hay không sống, liền nhìn nàng tạo hóa. Lâm Giang Nhiên đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hít sâu mấy hơi thở, Lâm Giang Nhiên dàn nàn chống đỡ thân thể đứng dậy, đi ra rừng cây tiểu đạo. Vừa tới tiểu đạo biên giới, hắn cũng nhịn không được nữa, toàn thân bịch một tiếng, ngã nhào trên đất. Chương 738, Hứa Triều Ca hổ ngôn loạn ngữ, 2, chương 738, Hứa Triều Ca hổ ngôn loạn ngữ, 2, ngay sau đó, thậm chí không lo được sau lưng Hứa Triều Ca, liền đặt mông ngồi sập xuống đất, sau đó cả người nằm tại ướt át trên đồng cỏ, không lúc đích, không động được. Một chút xíu khí lực cũng bị mất, thậm chí, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Quá mệt mỏi, muốn ngủ. Mơ hồ ở giữa, Lâm Giang Nhiên lại chật vật bóp chính mình một chút, khôi phục một chút khí lực, có chút quay đầu. Thấy Hứa Triều Ca đang nằm tại bên cạnh hắn, toàn thân chật vật, không còn lúc trước kinh diễm, rối bời cùng bị máu tươi nhiễm đỏ y phục, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Giống như là chạy nạn tên ăn mày. Đương nhiên, không chỉ là nàng, giờ phút này Lâm Giang Nhiên cũng cùng tên ăn mày không có khác gì. Lâm Giang Nhiên làm không lên khí lực, hắn cứ như vậy nằm tại trên đồng cỏ, ánh mắt thất thần, hoảng hốt. Dẹp đi a, không chạy, muốn chết thì chết a, cùng lắm thì nằm tại chỗ này tính toán. Làm mệnh đến một loại cực hạn lúc, Lâm Giang Nhiên đầu góc cái gì đều không muốn nghĩ, thậm chí dứt khoát trực tiếp không chịu cầu tiến. Bốn phía yên lặng như tờ, thậm chí liền ve kêu tiếng chim hót đều không có, rất an tĩnh quỷ dị, có loại làm người ta kinh ngạc run sợ kinh dị cảm giác. Nhưng mà Lâm Giang Nhiên lại không có bất kỳ động tĩnh. Thẳng đến một hồi xa 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 thanh âm dần dần vang lên, phá vỡ cái này yên lặng như tờ bầu không khí. Cuối cùng khôi phục nghỉ ngơi khí lực, Lâm Giang Nhiên gian nan chống đỡ thân thể ngồi dậy, lưng tựa dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay tại phía trước cách đó không xa quan đạo bên cạnh, đối lấy một con ngựa túi đầu ăn ven đường thảo. Mà tại ngựa trước đang đứng một đạo nam tử áo đen, tay hắn nắm một thanh trường thương, chậm rãi đến gần. Trôi này trường thương đầu thương chống đỡ trên mặt đất, phát ra xa 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 tiếng vang, một cỗ khí thế áp bách dần dần tới gần. Lâm Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn vị này nam tử áo đen, xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng, cuối cùng là nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Người này ước chừng 30 tuổi, không tính tuổi trẻ, tuổi tác nhưng cũng không tính lớn. Một trương hơi có vẻ tuấn khí gương mặt, nhiều một chút tăng thương. Một đôi thâm thúy mắt ưng, khiến cho trên người hắn khí tức càng thêm ngưng trọng, làm lòng người phát lạnh, ý nhất là trong tay hắn cầm trôi này trường thương, càng làm cho người kiêng kỵ. Quả nhiên, vẫn không thể nào chạy ra lòng bàn tay của các ngươi. Lâm Giang Niên cảm khái, ngữ khí cũng là biến rất thản nhiên. Trải qua đêm nay trận này mạo hiểm ám sát đào vòng, hắn giờ phút này sớm đã thoải mái tinh thần thái, không phóng khoáng cũng vô dụng, chạy không thoát. Đêm nay đây hết thảy đều là các ngươi làm cùng. Lâm Giang Niên liếc qua bên cạnh nửa hôn mê Hứa Triều Ca, khóe miệng có chút giơ lên, các ngươi là muốn giết bạn thế tử, vẫn là muốn giết nàng? Nam tử áo đen trầm giọng mặt không biểu tình, không có khác nhau. Cái kia chính là muốn giết chúng ta hai cái. Lâm Giang Niên mở miệng, quả nhiên là giỏi tính toán a. Nam tử áo đen không nói chuyện, nâng thương tới gần. Kia cố chèn ép khí tức khủng bố lại lần nữa tới gần, giữa thiên địa dường như càng an tĩnh. Trước khi chết, bản thế tử cũng là còn có một vấn đề. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn không tiếp tục hỏi đối phương rốt cuộc là người nào phái tới loại này ngu xuẩn vấn đề. Đã bọn hắn đêm nay dám như thế gióng trống khua chiêng ám sát, liền nhất định sẽ không tiết lộ người đứng phía sau. Người là ai? Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, giết bản thế tử trước đó, không trước tiên cần phải báo danh gia huy. Nam tử áo đen nghe nói như thế, dường như trầm mặc hạ, ngay sau đó ánh mắt có chút hiện lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, Nhạc Thanh. Nhạc Thanh. Cái tên này, tựa hồ nghe lấy, giống như đã từng quen hay. Sau đó, Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới cái gì, ánh mắt ngưng tụ, giang hồ cao thủ bảng xếp hạng hạng 2 phá quân thương truyền nhân, Nhạc Thanh. Khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Người này chính là kia giang hồ cao thủ trên bảng xếp hạng hạng 2 người, Lâm Giang Niên từng có châu nghe nói. Cái này giang hồ cao thủ bảng xếp hạng xem như trong giang hồ một cái giá bảng, cũng không quan phương thư xác nhận, chỉ có thể xem như tham khảo, nhưng ở trong giang hồ có chút thanh danh. Hơn nữa, có thể danh liệt trong đó bảng danh sách 10 vị trí đầu, cũng nhất định đều là võ công không tầm thường hạng người. Nhất là cái này hạng 2 phá quân thương, võ công tự nhiên không thấp. Khó trách, người này lúc trước tại Lâm Giang phía trên triển lộ ra võ công khủng bố như thế. Mà rất nhanh, Lâm Giang Niên dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, Nhạc Bình Sinh là người thế nào của ngươi? Nhạc Thanh ánh mắt băng lãnh thâm thúy, trầm giọng nói, hắn là nhị thúc ta. Quả nhiên, mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Nhạc Bình Sinh, chính là lúc trước kinh thành đêm đó, cùng Đoạn Thiên Đức cùng nhau ám sát qua Lâm Giang Niên bị kia. Chỉ có điều, võ công của hắn không tốt, vận khí cũng không có Đoạn Thiên Đức tốt, tính mệnh bản giao tại kia. Dưới mắt, cái này Nhạc Thanh lại là Nhạc Bình Sinh chất tử. Như vậy, đêm nay đây chính là một trận báo thù tiết mục. Vẫn là nói, là kéo dài một năm trước kinh thành đêm đó ám sát. Chỉ là, Lâm Giang Niên rất nhanh nghĩ đến, một năm trước tại kinh thành bên ngoài, Chu Hoạch ám sát Lâm Giang Niên đêm đó tiết mục, ngoại trừ Tam Hoàng tử bên ngoài, còn tra được con Hứa Vương phủ cái bóng. Có thể nói, kia là một trận Tam Hoàng tử cùng Hứa Vương phủ cộng đồng Chu Hoạch đối Lâm Giang Niên ám sát. Mặc dù Hứa Vương phủ nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bại lộ dấu vết để lại. Tỷ như những người trước mắt này lai lịch, cùng đêm đó xuất hiện qua, đằng sau lại tại trong hoàng cung xuất hiện, ý đồ cứu Tam Hoàng tử cái kia xấu hầu tử mặt. Lai lịch của hắn, đến nay không rõ. Nhưng mơ hồ trong đó, Lâm Giang Niên sớm đã đoán được người này chỉ sợ cùng Hứa Vương phủ có quan hệ. Mà bây giờ, Tam Hoàng tử đã rơi đài, thế lực sau lưng hắn sớm sụp đổ, lại thế nào khả năng còn chủ hoạch đối Lâm Giang Niên ám sát? Cho dù là nghe nói hắn đã theo Hoàng Lăng Trung hạ rơi không rõ, được người cứu đi, có thể hắn chuyện nên làm nhất không phải tìm một chỗ trốn đi, liền hẳn là đi cùng cái kia vị hoàng huynh tiếp tục đoạt quyền, không đến mức lại đến đối phó Lâm Giang Niên. Như vậy, đáp án dường như liền chỉ còn lại một cái. Làm ý nghĩ này vừa hiện hiện lúc, Lâm Giang Niên dường như ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu. Làm nhìn thấy bên cạnh sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, đã thoi thóp Hứa Triều Ca lúc, trong lòng của hắn hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Đồng thời, một cỗ tràn ngập toàn thân hàn ý đánh tới. Giờ phút này, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một tia không thể tin, cùng dần dần càng lạnh ánh mắt. Nếu như đêm nay đây hết thảy đều là vị kia Hứa Vương một tay bày kế lời nói, như vậy, thủ đoạn của hắn không khỏi cũng quá tàn nhẫn, quá vô tình chút. Bọn hắn vì ám sát chính mình, cũng vì rửa sạch hiềm nghi, thậm chí không tiếc lấy Hứa Triều Ca làm mồi nhử, dẫn hắn vào cuộc. Vì giết hắn, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình nữ nhi. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Giang Niên khắp cả người phát lạnh. Giờ phút này, đêm nay đủ loại manh mối dần dần sâu chuối. Vì sao hắn sẽ thu được Hứa Triều Ca giả mạo đưa tới tin? Vì sao những này thích khách sát thủ có thể tin tưởng Hứa Triều Ca hành tung? Vì sao những người trước mắt này đều là một năm trước kinh thành ám sát kia cùng một nhóm người? Đáp án dường như đã rất rõ ràng. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, ánh mắt càng lạnh. Vị kia Hứa Vương gia, vì hoàng vị, hắn coi là thật đã táng tận thiên lương. Chương 739, đều tới đông đủ, 1, chương 739, đều tới đông đủ, 1, dạ mạc yên tĩnh buông xuống. Nhạc Thanh nâng thương chậm rãi tới gần, phong mang tất lộ trường thương phía trên, sắc ý giật giảo. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Vương Thế Tử, ánh mắt vẻ lo lắng. Đêm nay, hắn là đến báo thủ. Vì mình nhị thúc báo thủ. Một năm trước, chính mình nhị thúc chết tại Lâm Vương Thế Tử trên tay. Một năm qua này, hắn vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội. Rốt cục, chờ đến đêm nay cơ hội ngàn năm một thừa này. Dưới mắt, đêm nay thiên la địa võng, cái này Lâm Vương Thế Tử bị buộc tới tuyệt cảnh. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Thanh chậm rãi đến gần, thân hình hắn bao phủ trong đêm tối, cho Lâm Giang Niên tạo thành cực kỳ khủng bố áp lực khí thế. Lâm Giang Niên dựa lưng vào dưới cây, ánh mắt thản nhiên, đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Các ngươi những người này muốn giết bản Thế Tử, thật đúng là nhọc lòng. Có thể làm được một bước này, bản Thế Tử chết tại trên tay các ngươi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Ngàn phong vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt một bước này. Lâm Giang Niên ngữ khí thản nhiên, mang theo vài phần cười khổ. Nhưng mà, nói chuyện đồng thời, Lâm Giang Niên nhưng lại một bên âm thầm nhanh chóng tụ lại thể nội còn sót lại không nhiều nội lực chân khí. Chờ chết. Chờ chết cũng không phải tính cách của hắn. Dù là đã đến tối hậu con đầu, hắn đều phải thử một chút. Dưới mắt, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Luận võ công, hắn không bằng trước mắt Nhạc Thanh. Cho dù là trạng thái đỉnh phong phía dưới, cũng rất không có khả năng được. Bởi vậy, Lâm Giang Niên nhất định phải chờ đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Có thể hay không sống, liền nhìn lần này. Trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ hững hờ, nhưng thân thể cũng đang không ngừng khôi phục nội lực. Hắn cần thời gian. Đợi đến hắn đem chân khí trong cơ thể ngưng kết sau, hắn còn có một cơ hội. Mà lúc này, Nhạc Thanh đã nhanh tới gần trước người. Đúng lúc này, trong màn đêm lại truyền tới một hồi xa 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 tiếng vang. Nhạc Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa bên cạnh rừng cây bụi bên trong, mấy đạo thân ảnh đi ra. Thích khách áo đen. Đồng thời, nương theo lấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đoạn Thiên Đức. Làm nhìn thấy Đoạn Thiên Đức xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Song con bê. Truy binh đã tới. Coi như hắn có thể giải quyết rơi Nhạc Thanh, chỉ sợ cũng chạy không khỏi Đoạn Thiên Đức tay. Đêm nay, thật đúng là một trận tử cục. Nhạc Thanh ngước mắt, ánh mắt rơi vào Đoạn Thiên Đức trên thân, ánh mắt không có chút rung động nào. Ngươi không thể giết hắn. Đoạn Thiên Đức đống nhiên mở miệng. Nhạc Thanh ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn là ta. Đoạn Thiên Đức ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, tính mạng của hắn là ta vinh hoa phú quý. Nhạc Thanh ánh mắt đấy trong nháy mắt hiện lên một tia lanh ý, ta muốn đích thân lấy tính mệnh của hắn. Hắn giết nhị thúc ta, mệnh của hắn chỉ có thể ta tới lấy. Đoạn Thiên Đức không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Nhạc Thanh trầm giọng nói, ta sẽ không cùng ngươi đoạt công lao, mệnh của hắn là ngươi, nhưng là ta nhất định phải tự mình động thủ. Đoạn Thiên Đức trầm mặc hạ, gật đầu, tốt, một lời đã định. Trong đêm tối, hai người cấp tốc đạt thành ăn ý nào đó hợp tác. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi còn chưa cắt lên bản Thế Tử công lao tới. Đoạn Thiên Đức ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, thế tử điện hạ sắp chết đến nơi, còn có thời gian dối nói giỡn. Đều sắp chết đến nơi, nếu không nói cười, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Giang Niên khỏe miệng có chút giơ lên, không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm, cuối cùng ám sát bản thế tử người hay là các ngươi. Qua loa. Sớm biết, một năm trước bản thế tử liền không nên mềm lòng, nên đem các ngươi cựu tộc toàn bộ nhổ tận gốc tiêu tiêu vui. Vậy thật là liền phải đa tạ thế tử điện hạ ân không giết. Đoạn Thiên Đức ánh mắt bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì bị chọc giận cảm xúc, có lẽ đây là vận mệnh à, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, thế tử điện hạ cuối cùng muốn chết tại chúng ta trên tay. Cho nên, hứa hồng cho các ngươi chỗ tốt gì? Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, để các ngươi có thể như thế không để ý hậu quả ám sát bản thế tử. Thế tử điện hạ không cần lời nói khách sáo, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Ha ha. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, hắn tựa ở dưới cây, ngựa khí suy yếu, hứa hồng, quả nhiên là thủ đoạn cao cường a. Vì diện trừ bản thế tử, lại không tiếc ngay cả mình nữ nhi đều có thể hy sinh. Trước khi chết, có thể kéo bên trên nữ nhi của hắn, cũng coi là kiếm lời. Đoạn Thiên Đức ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên bên cạnh, đã không có ý thức, sống chết không rõ hứa vương của chúa, ánh mắt đấy cũng là hiện lên một vẻ hoảng hốt cùng một vẻ thương hại. Bất quá, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn qua dưới cây cảm khái Lâm Giang Niên, nhẹ giọng mở miệng, thế tử điện hạ là đang nghĩ kéo dài thời gian sao? Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn hắn, cái này đều bị ngươi phát hiện. Thế tử điện hạ không cần buồn đấy. Đoạn Thiên Đức lắc đầu, người của ngươi hoàn toàn chính xác chẳng mấy chốc sẽ tới, bất quá, cũng đã không còn kịp rồi, Lâm Vương thế tử thân vệ hoàn toàn chính xác chẳng mấy chốc sẽ tới, nhưng lại nhanh, cũng không có khả năng lập tức liền xuất hiện. Dưới mắt đã thoi thóp Lâm Giang Niên, bọn hắn giết không cần tốn nhiều sức. Dù là lại có thể dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, cũng trèo chống không được bao lâu. Tại thế tử thân vệ viện quân chạy đến trước đó chém giết Lâm Vương thế tử, dư xài. Theo Đoạn Thiên Đức vừa dứt lời, một bên Nhạc Thanh nâng thương tới gần. Hắn mặt không biểu tình, không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm. Một năm trước, ngươi giết nhị thúc ta. Hôm nay, ta là nhị thúc ta báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi nhị thúc kia là chết chưa hết tội, nếu không phải hắn ám sát bản thế tử, làm sao đến mức sẽ chết? Ta mặc kệ ân oán của các ngươi, đều không liên quan gì đến ta. Nhạc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi giết nhị thúc ta, ngươi phải chết. Vừa dứt lời, Nhạc Thanh nâng thương đống nhiên nhắm ngay Lâm Giang Niên, cũng chính là ở trong nháy mắt này ở giữa, Lâm Giang Niên ánh mắt đấy hiện lên một tia vẻ lo lắng. Liều mạng. Nhạc Thanh trường thương trong tay, đống nhiên nhắm ngay Lâm Giang Niên trái tim đâm xuống. Hiu. Trong đêm tối, một đạo phong mang đâm rách không khí, rơi vào Nhạc Thanh trường thương trong tay, nương theo lấy một tiếng va chạm, Nhạc Thanh đột nhiên lui lại một bước. Một thanh phi đao, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Ánh mắt đấy hiện lên một tia phong mang. Ai? Ngay cả một bên Đoạn Thiên Đức sắc mặt cũng khẽ biến. Tới nhanh như vậy, không nên a. Giết hắn. Đoạn Thiên Đức ngữ khí trầm xuống, chuyện xuất hiện chỗ sơ suất. Trước hết giết Lâm Giang Niên quan trọng. Nhạc Thanh lấy lại tinh thần, lại lần nữa đột nhiên một bước phóng ra, trường thương trong tay lại lần nữa đâm tới. Cùng lúc đó, lại một thanh phi đao từ trong bóng tối bay ra, đỡ được Nhạc Thanh một thương này. Lần này, Nhạc Thanh rốt cục khóa chặt phi đao vị trí. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối, toàn thân sát khí dạt dào. Trong tầm mắt, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra một đạo còng xuống thân hình lão giả. Kia là một vị quần áo tả tơi, thần sắc tiểu tụy lão giả, tựa như gần đất xa trời.